Chương 231, công tượng doanh địa. Chương 231, công tượng doanh địa. Thành Diêu thôn công tượng, cơ hồ từng nhà đều có chiếc xe cút ít. Thổ phỉ cướp bóc thời điểm, cũng cố ý bảo hộ những xe này đỡ, nghĩ đến là muốn tại vận chuyển tang vật thời điểm sử dụng, cho nên những này xe cút ít phần lớn hoàn hảo. Lúc này những này tượng hộ nhóm đem gói tốt công cụ, lều vải, dụng cụ còn có thóc gạo đều đựng trên xe. Tự mình nàng dâu cùng hoa tử cũng ngồi xuống càng xe bên trên, hán tử đem dây thừng hướng trên vai một đeo. Hai tay dùng sức chống lên tay lái, đẩy xe cút kít vững vàng dung nhập trở về Đông Hương thôn đội ngũ. Dạng này xe cút kít có mấy chục chiếc, tượng hộ gia quyến cùng hoa tử cũng là quen thuộc loại này tùy thời dọn nhà công tượng sinh hoạt. Dọc theo con đường này, các nữ quyến ngồi trên xe dắt chuyển nhà, hoa tử nhóm thì là huyên náo chơi đùa. Cái này khiến Lý Nguyên đội ngũ có chút náo nhiệt, khá là sinh hoạt khí tức. Tại đội ngũ đằng sau là hai mươi mấy tên huyện nhà phái tới sai dịch, cầm đầu là một tên họ Vương bộ đầu. Lúc này chính áp giải ba mươi mấy tên lão hát sơn thổ phỉ đi theo đội ngũ đi từ từ. Những này sai dịch từng cái là áo đen mũ cao, eo đeo trường đao, trên đường đi bọn hắn đối sơn phỉ tù binh là ngay cả đánh mang mắng. Những ngày này thanh nguyên trong huyện nạn trộm cướp không dứt, chẳng những thường xuyên co sơn phỉ cản đường cướp bóc, giết người cướp của sự tình phát sinh, thậm chí đổ thôn đại án cũng phát sinh đến lên. Huyện cảnh không yên, án mạng liên tiếp phát sinh, khiến cho thanh nguyên huyện kêu ca rào rạt, huyện nha áp lực lớn. Huyện thái gia càng là nghiêm lệnh bọn hắn những ngày bộ đầu phải tất yếu ngày quy định phá án, đuổi bắt chùm thổ phỉ, còn thanh nguyên huyện bách tính an bình. Có thể hiện thực là sơn phỉ ở đâu là tốt như vậy bắt. Những ngày bộ đầu mấy lần cùng sơn phỉ so chiêu, đả thương không thiếu huynh đệ, còn dựng vào mấy đầu nhân mạng, sơn phỉ lại là chưa bắt được mấy tên. Chớ nói chi là bắt cái gì chùm thổ phỉ cả lớn. Cho nên những ngày nha dịch đối sơn phỉ oán nghiệm lớn, đối với mấy cái này tù binh càng là không nể mặt mũi. Lần này bọn hắn là mượn thanh nguyên huyện bà quang, chẳng những phải mấy chục khóa tội phạm thủ cấp, lão hắc sơn đại đương gia đoạn vĩ lang cũng lọt lưới. Lần này huyện thái gia cùng huyện nha bộ đầu nhóm cuối cùng là có thể thở dài ra một hơi. Cuối năm đánh giá thành tích cùng trong huyện tiêu ca cũng rốt cục có thể hóa giải mấy phần. Vương bộ đầu tại Lý Nguyên trước mặt càng là vạn phần ân cần, đi theo làm tùy tùng cực kỳ hầu hạ. Không yêu cầu gì khác, vị này huyện bá đại nhân về sau tại tiêu diệt sơn phỉ thời điểm, chỉ cần ngón tay khe hở dò gì ra gật đầu cấp tù binh, liền đủ bọn hắn những này bọn bộ khoái báo công. Lý Nguyên đối vị này có chút hiểu chuyện vương bộ đầu, cũng không có gì ác cảm. Viết báo công văn thư thời điểm, còn cố ý cho bọn hắn tăng thêm mấy bút hợp lực bắt tặc công lao. Cái này khiến vương bộ đầu cùng thủ hạ bọn bộ khoái cảm động là lệ nóng doanh trọng. Càng là tại Lý Nguyên trước mặt vỗ bộ ngực cam đoan, thanh nguyên bá về sau nhưng có sai khiến, bọn hắn nghĩa bất dung tử. Lý Nguyên cũng không để ý, chỉ cho là cùng những này huyện nha bọn bộ khoái kết một thiện duyên. Đến ngã ba đường, huyện nha bọn bộ khoái áp lấy sơn phỉ đi hướng huyện thành giao nộp. Lý Nguyên thì là mang theo đám thợ thủ công chạy tới Đông Hương thôn. Nơi đây khoảng cách Đông Hương thôn đã không đủ nửa dặm. Xa xa, liền có thể nhìn thấy Tiết Bách trưởng cùng thôn chính cao bá, chính mang theo thôn dân tại cửa thôn chờ. Vừa rồi Lý Nguyên đã phái ra kỵ binh cáo chi trong thôn, từ Thanh Diêu thôn mời tới kiến tạo đại giám cùng công tượng. Hôm nay tu kiến Đông thôn quê bảo sự tình, liền có thể quyết định. Đội ngũ đi vào cửa thôn, Lý Nguyên xuống ngựa. Thôn chính cùng Bách trưởng đội vàng tới chào. Lý Nguyên khoát tay chặn lại nói ra: "Cao bá, trước cho Thanh Diêu thôn tượng hộ nhóm an bài một khối doanh địa. Bọn hắn là giúp bọn ta tu bảo, không thể bạc đãi." Lao thôn chính liên tục gật đầu: "Bá gia ngài yên tâm, ta nhất định an bài cho ngài thỏa làm." Lao thôn chính mang theo Thanh Diêu thôn tượng hộ nhóm đi tới Đông Hương thôn Tiểu Hà bờ nam. Nơi này có một mảnh phương viên hơn 10 trượng, rất là bằng phẳng bãi cỏ. Lao thôn chính dùng vải trượng một chỉ. Nơi này cách sông rất gần, lấy nước thuận tiện. Lại một chỉ cách đó không xa rừng cây nhỏ nói ra: "Ngày thường đốn tuổi cũng bất quá trên dưới 100 bước, các ngươi thấy thế nào?" Đi theo mà đến Thanh Diêu thôn thôn chính Trung Hữu Tài, nhìn chung quanh, cũng là gật đầu tán thưởng. "Nơi đây đúng là nơi tốt. Vậy chúng ta liền ở đây hạ trại." Trung Hữu Tài một tiếng chào hỏi, tượng hộ nhóm nhau nhau đem tự mình xe cút kít đẩy tới. Riêng phần mình trên đồng cỏ chiếm hơn trượng địa phương, liền bắt đầu dựng lều vải. Không cần nửa khắc đồng hồ thời gian, tại cái này bờ sông nhỏ, một chỗ giản dị lều vải doanh địa liền dựng tốt. Các nữ quyến dẫn theo thùng nước đến bờ sông múc nước thanh tẩy dụng cụ, bọn nhỏ cũng tại lều vải ở giữa vui cười đùa giỡn. Lúc này ở Đông Hương thôn cửa thôn, Lý Nguyên chính để Thúy Nương an bài Trung Văn Tú dừng chân. Thúy Nương gặp Lý Nguyên đối tên này tượng hộ nữ tử rất là coi trọng, thế là cũng tới tâm. Nàng lôi kéo Trung Văn Tú tay nói ra: "Chúng ta nữ tử cùng những cái kia công tượng hán tử ở cùng một chỗ có nhiều bất tiện. Ta nhà kia còn có một gian trống không, Văn Tú cô nương không bằng đem đến ta nơi đó ở." Cái này, lấy Trung Văn Tú tính cách, kỳ thật nhiều thiếu là có chút sợ người lạ. Vị này gọi Thúy Nương gặp mặt giống như này nhiệt tình, để nàng dù sao cũng hơi khó chịu. Bất quá rất nhanh, Thúy Nương mấy câu liền đem nàng thuyết phục. "Ta người này bình thường một người, nấu cơm cũng không tốt làm. Ngươi ở qua đến, ta quản ngươi ăn uống. Nghe nói có người có thể giúp lấy nấu cơm." Vị này Trung cô nương liên tục gật đầu, không chút do dự đáp ứng. Nàng ngày bình thường nấu cơm khó ăn đến mình đều không muốn ăn. Thu xếp tốt Thanh Diêu thôn công tượng, Lý Nguyên liền đem Thanh Diêu thôn mấy vị người nói chuyện tìm tới. Đám thợ thủ công mặc dù cùng mình đến đây, nhưng cái này tiền công cùng thóc gạo còn chưa thương nghị. Lý Nguyên mở ra bảng giá cũng không tính hấp. Tượng hộ mỗi hộ tiền công là tiền tháng nhất quán, khắc cho thóc gạo 2 thạch. Trong nhà người, phàm là có thể tham dự công trường lao động, mỗi ngày 10 tiền, cộng thêm một bữa cơm ăn. Thanh Diêu thôn các vị thợ rèn, mỗi người định tiền tháng 5 sâu. Mà Trung Văn Tú vị này Lý Nguyên khâm điểm kiến tạo đại giám, càng là trực tiếp mở ra tiền tháng 50 sâu lương cao. Lý Nguyên hào phóng, thế nhưng là để Thanh Diêu thôn tượng hộ nhóm giật mình cũng nhỏ. Bọn hắn ngày bình thường tham dự kiến tạo công trình cũng không hề ít, nhưng có thể sảng khoái như vậy đưa tiền lương. Thanh Nguyên Bá nhưng nói là đầu một phần. Lý Nguyên biết, hiện tại Thanh Diêu thôn tượng hộ nhóm mới vừa gặp phỉ, trong tay đều có phần gấp. Thế là liền cho đám thợ thủ công chức dự chi một tháng thuế ruộng. Nhất quán sâu đồng tiền phát hạ đi, từng túi thóc gạo chuyển vào lều vải. Bờ sông công tượng doanh địa phảng phất rót vào sức sống, trong nháy mắt liền náo nhiệt bắt đầu. Cầm người ta thuế ruộng, cái này không xuất khí lực chế tác có thể nói không đi qua. Thúy Nương vừa mới quay người liền là sức sở, bên người đã không có vị kia trùng cô nương thân ảnh. Lúc này Văn Tú cô nương đã hóa thân kiến tạo đại giám, lúc này chính khiêng cái quan sát, đi dự định sửa tường vị trí đi thăm dò địa tầng. Trung Văn Tú trong lòng minh bạch, mọi người đều đang đợi lấy nàng kiến tạo đồ cùng cách thức tiêu chuẩn đồ. Kéo một ngày, liền muốn phí một ngày Thanh Nguyên Bá thuế ruộng. Thế là việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền khởi công. Tại Lý Nguyên gia hiệu dưới, Thúy Nương cũng liền bận bịu đi theo. Dù sao Trung cô nương không phải người địa phương, cũng nên có người giúp nàng chỉ dẫn phương vị. Một bên Trung Hữu Tài dính cần cười nói, bà gia chê cười, Văn Tú chính là cái này tính tình. Nhớ tới cái gì liền lập tức đi làm, không thích nhất kéo dài. Lý Nguyên biết, đây là trưởng bối đang cấp tự mình chất nữ nói tốt. Văn Tú cổ quái tính cách, để nàng đối đãi người rất khó viên mãn. Cho nên vị này bá phụ vì chiếu cố chất nữ, thật sự là thao nát tâm. Trung Hữu Tài lời nói xoay chuyển, lại đối Lý Nguyên đề nghị. Từ Thanh Diêu thôn vận gạch ngói đến Đông Dương thôn, hao phí khá lớn. Huống chi, cái này Đông thôn quê bảo quy mô không nhỏ. Chỉ dựa vào Thanh Diêu thôn vận tới gạch ngói, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Bán ra, không bằng dạng này, nếu như cái này Đông Hương thôn phụ cận có thích hợp đất xét mỏ, chúng ta ngược lại là có thể trực tiếp ở chỗ này xây hầm lò đốt gạch. Dạng này miễn đi trên đường hao tổn, càng có thể tăng tốc tiến độ. Lý Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, liên tiếp gật đầu. Đối với loại này vì chính mình tiết kiệm tiền biện pháp, hắn tự nhiên là biết nghe lời phải. Thế là, mấy vị hầm lò chủ lập tức lên đường tại Đông Hương thôn phụ cận, tìm kiếm phù hợp đốt gạch đất xét mỏ. Chương 232, xây dựng nông thôn quê bảo. Chương 232, xây dựng nông thôn quê bảo kết quả rất để cho người ta mừng rỡ. Đông Hương thôn bắc bộ dưới núi nhỏ, liền phát hiện mấy chỗ dùng được đất sét mỏ. Lý Nguyên đuổi tới hiện trường thời điểm, mấy vị hầm lò chủ chính ngồi chồm hổm trên mặt đất xem xét đất sét phẩm chất. Trong đó một vị người lùn hầm lò chủ còn bóp xuống tới một khối, phóng tới trong miệng nếm nếm. Sau đó rất là hài lòng gật đầu nói, không sai, liền là cái hương vị, nơi này tất nhiên có thể đốt ra tốt nhất gạch ngói. Nhìn trước mắt tình hình, Lý Nguyên chỉ là lắc đầu, hắn đối hầm lò chủ môn tìm gạch thổ phương thức rất không hiểu. Bất quá hắn đối kỹ thuật là tôn trọng. Mấy vị này đều là đốt gạch chuyên gia, nghe bọn hắn tất nhiên không sai. Tại mấy vị hầm lò chủ theo đề nghị, Lý Nguyên chuyển bạc, kế hoạch trước tiên ở chân núi tu hai tòa đại hầm lò. Phụ trách nung kích thước lớn một chút dài gạch, dùng cho xây thành bao gạch. Mặt khác tại kiến tạo vài tòa nhỏ hầm lò, dùng cho nung xây nhà sử dụng phổ thông gạch ngói. Lại thêm từ Thanh Diêu thôn vận tới gạch ngói, hẳn là có thể đủ thỏa mãn tu kiến Đông thôn quê bảo cần thiết số lượng. Thương nghị đã định, Lý Nguyên trực tiếp tại Đông Hương thôn lưu lại 5000 sâu xây thành kim. Số tiền kia từ Thúy Nương trực tiếp chuyển khoản. Cần sử dụng tiền khoản thời điểm, từ kiến tạo đại giám Trung Văn Tú cùng Thúy Nương cộng đồng ký tên lĩnh khoản. Đối với Thúy Nương quản sổ sách, Lý Nguyên vẫn là yên tâm. Ngoài ra Bách trưởng Tiết Đại Thành mang theo Đông Hương thôn binh hộ, thì là phối hợp đại giám Trung Văn Tú, phụ trách quản lý toàn bộ công trình hiện trường trật tự. Tiền đúng chỗ, cái này Đông thôn quê bảo công trình chuẩn bị cũng liền có thứ tự triển khai. Chân núi lò gạch đã bắt đầu dựng, từ Bắc Mang Sơn bên trong vận tới vật liệu gỗ cùng vật liệu đá cũng vận đến liệu trận bắt đầu trồng chất. Ba ngày, Trung Văn Tú lôi kéo Thúy Nương, cơ hồ chạy một lượt toàn bộ Đông Hương thôn lân cận, cẩn thận đo vẽ địa hình. Đến ban đêm, vị này Văn Tú cô nương liền cầm đuốc soi vẽ Đông thôn quê bảo kiến tạo đồ. Hiện tại muốn nói ai áp lực lớn nhất, chỉ sợ sẽ là vị này Trung cô nương, Trung đại giám. Toàn bộ công trường lực phu cùng công tượng đều đang đợi lấy nàng kiến tạo đồ khởi công. Mấy ngày nay, Lý Nguyên cũng ở tại Đông Hương thôn. Hắn làm mắt thấy vị này Trung cô nương trắng đêm không ngủ vẽ bản vẽ. Đến ngày thứ ba, nhóm đầu tiên kiến tạo đồ bị đỉnh lấy mắt quần thâm Trung Văn Tú đưa tới. Lý Nguyên triển khai kiến tạo đồ, phát hiện vẽ rất là kỹ càng, càng là tại mình sơ đồ phát thảo trên cơ sở, hoàn thiện chi tiết. Kiểm tra không sai về sau, Lý Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu, liền đóng dấu con dấu. Thế là, Đông thôn quê bảo xây thành chính thức bắt đầu. Ban đêm hôm ấy, nhìn hai đêm Trung cô nương, rốt cục tại Lý Trạch Tây phòng ngủ một giấc ngon lành. Mà Lý Nguyên cũng ôm một mặt thẹn thùng Thúy Nương tiến vào đông phòng. Lúc này ở công tượng trong doanh một đỉnh trong lều vải, Trung Hữu Tài đang cùng mấy vị hầm lò chủ tại trong chứa uống rượu. Đông thôn quê bảo loại này quy mô kiến tạo công trình là bọn hắn thích nhất. Vị này Thanh Nguyên Bá rất là tôn trọng mình những ngày công tượng, chẳng những trước đưa tới thuế ruộng, càng là từ Lao Hắc Sơn đạo tặc trong tay cứu Thanh Diêu thôn hương dân. Bây giờ trở về nhớ tới đến, nếu không phải vị này Thanh Nguyên Bá đại nhân kịp thời xuất hiện, thật không dám tưởng tượng lúc này Thanh Diêu thôn sẽ bị cái kia Lao Hắc Sơn đạo tặc thai họa thành bộ dáng gì. Mấy người uống rượu trò chuyện mấy ngày nay sự tình, đều là có chút cảm thán thổn thức không thôi. Trung Hữu Tài hốc mắt hồng nhuận phân phớt, rất là cảm khái nói ra, Thanh Nguyên Bá đối với chúng ta Thanh Diêu thôn có tái tạo tri ân, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể thật tốt sửa chữa và chế tạo cái này Đông thôn quê bảo, báo đáp Thanh Nguyên Bá. Có lẽ là uống rượu hơn nhiều, lời này cũng liền tùy ý bắt đầu. Một vị hầm lò chủ cười đùa nói với Trung Hữu Tài, và ra đi lên, liền ủy nhiệm Văn Tú là Đông thôn quê bảo kiến tạo đại giám, trả lại ra 50 sâu tiền tháng. Các ngươi nói, có phải hay không là vị này Thanh Nguyên Bá đại nhân coi trọng Văn Tú? Lời vừa nói ra, cái này trong lều vải liền là yên tĩnh. Trung Hữu Tài con mắt đi lòng vòng, có chút cẩn thận nói ra, ta cháu gái này a, tính tình cổ quái, ngày bình thường không thích nữ công, cả ngày liền là ưa thích cùng đất đá liên hệ. Đại ca sau khi qua đời, ta cũng chẳng muốn quản buộc. để tùy tính tình đã quen. Hiện tại chỗ nào còn như cái nữ hoa tử. Đều 18-19, ta cũng không thể cho nàng tìm được cái thích hợp nhà chồng. Thanh Nguyên bá người ta thế nhưng là hơn quý, như thế nào coi trọng một cái cổ quái như vậy nữ hoa. Dứt lời, lại là lắc đầu. Bên cạnh một người khác lại là nói ra. Lao chung ngươi cũng đừng nói như vậy. Nếu là không có Văn Tú, chúng ta thôn sinh ý sớm sụp đổ. Nàng cái này kiến tạo bản sự, cũng đúng là khó được. Cố gắng a, vị này bà ra, liền là coi trọng nàng kiến tạo bản sự cũng khó nói. Nghe nói lời ấy, trong lều vải mấy người đều là nhao nhao gật đầu. Trung Hữu Tài trên mặt, lúc này đã mang tới mấy phần men say, hắn thở dài một hơi nói ra. Nếu là vị này bà ra, thật có thể coi trọng Văn Tú nha đầu này. Có thể đem nàng thu được bên người, làm cái thiết thất. Cũng coi là vận mệnh của nàng. Đời này ta cũng yên lòng. Không đề cập tới cái này công tượng trong doanh mấy người. Lúc này ở Lý gia trạch viện đông phòng. Phong Vũ vừa nghỉ, Thúy Nương co quắp tại Lý Nguyên trong ngực, nhỏ giọng hỏi. Lý Lang, vị này Văn Tú cô nương. Ngài thế nhưng là muốn đặt vào trong phòng. A. Nghe Thúy Nương hỏi lên như vậy, Lý Nguyên liền là sững sờ. Hắn vừa muốn phủ nhận, lại là đông nhiên dừng lại. Sau đó ngửa đầu hồi tưởng một phen, có chút không có sức đối với Thúy Nương nhỏ giọng hỏi. Thúy Nương, hẳn là ta biểu hiện. Giống như là đối vị này Văn Tú cô nương, có ý đồ không thành. Thúy Nương không làm trả lời, chỉ là che miệng cười khẽ. Đối với vị này đến từ Thanh Diêu thôn Văn Tú cô nương, Lý Nguyên ban sơ cũng chỉ là cảm giác nàng này có chút thú vị, dù sao ném cục gạch chuẩn như vậy nữ tử hắn cũng chưa từng thấy qua. Về sau thì là bị nàng kiến tạo năng lực chết phục, thậm chí đem vị này Trung cô nương trực tiếp ủy nhiệm là Đông thôn quê bảo kiến tạo đại giám. Vị này Văn Tú cô nương người cũng như tên, kỳ thật lớn lên rất không tệ. Lý Nguyên đối nàng nhiều thiếu cũng là có chút hảo cảm. Bất quá thật muốn đem đối phương thu nhập trong phòng, nạp làm thiết thất. Tự nhiên còn vì thời thượng sớm. Huống chi con gái người ta mình nghĩ như thế nào còn không biết. Lý Nguyên ôm Thúy Nương, đối nàng phân phó nói. Cũng được, ngươi liền giúp ta cẩn thận quan sát một phen. Nhìn xem vị cô nương này làm việc phẩm hạnh như thế nào. Thuận tiện, cũng tìm kiếm ý nghĩ của nàng. Về phần có thu hay không phòng, các loại thời cơ chín muồi lại nói. Lúc này Trung Văn Tú, trong ngực ôm quyển kia kiến tạo đồ sách, tại Lý gia tây phòng ngủ ngon ngọt. Hoàn toàn không biết bá phụ tâm tư cùng Lý Nguyên an bài. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai thiên minh, Thúy Nương thật sớm liền đứng dậy nấu cơm. Mà vị kia Văn Tú cô nương lên cũng rất sớm. Nghỉ ngơi một đêm, cuối cùng là khôi phục thể lực. Nếm qua điểm tâm, nàng liền cùng Thúy Nương cùng Lý Nguyên cáo tử, muốn đuổi đi công trường an bài hôm nay kiến tạo công việc. Lý Nguyên nhìn xem nàng có chút vội vàng bóng lưng, trong lòng tự nhủ như thế cần cù nghiêm túc lại dám, mình thật đúng là không có phí công mời. Đem công trường sự tình toàn quyền ủy nhiệm cho Trung Văn Tú. Cái này tu kiến Đông thôn quê bảo sự tình, Lý Nguyên cũng không cần quá quan tâm. Mình thì có thể đưa ra tinh lực đi làm đường. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên đối thu thập bát đũa Thúy Nương nói ra. Thúy Nương, thay đổi quần áo. Một hồi cùng ta về một chuyến Tây Hà Bảo. Ta có một số việc muốn an bài. Là, tướng công. Thúy Nương cũng không có hỏi nhiều muốn đi làm cái gì. Mình đã theo Lý Lang. Cái kia tướng công phân phó làm cái gì, mình đi theo làm cũng được. Không bao lâu, Thúy Nương liền đem mình thu thập xong, chuẩn bị đi theo Lý Nguyên đi ra ngoài. Lý Nguyên đánh giá một phen Thúy Nương, lại là hơi khẽ to mày. Cũng không phải là bởi vì Thúy Nương dung mạo. Nói thật, mấy ngày nay tại Lý Nguyên thẩm thấu vào, Thúy Nương trở nên càng tiểu diễm. Lý Nguyên cau mày nguyên nhân là Thúy Nương quần áo trên người. Thúy Nương thường ngày tiết kiệm đã quen, mặc quần áo phi thường một mạc. Dưới mắt cái này một thân áo vải bẫy đã là xuyên qua hồi lâu, thậm chí mấy chỗ hư hại địa phương còn khe hở lấy mấy khối miếng vá. Lý Nguyên hôm nay là muốn mang theo Thúy Nương đi gặp một cái đàm gia vị kia nữ quản sự, thương thảo một cái, rượu chuyện hợp tác. Bất quá dưới mắt nhìn, Thúy Nương cái này thân quần áo có chút quá đơn giản, cũng không thích hợp đi gặp ngoại nhân. Lý Nguyên hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhớ tới từ Thượng Kinh trước khi đi, tiểu hầu gia Triệu Thừa Chí, thế nhưng là đưa mình một xe nữ tử quần áo, nói là đưa cho tự mình nữ quyến lễ vật. Mình làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi đâu? Chương 233, quan tỷ Liễu Thanh chương 233, quan tỷ Liễu Thanh một đường không nói chuyện, Thúy Nương đi theo Lý Nguyên quay trở về Tây Hà Bảo. Về tới tự mình tòa nhà, Lý Nguyên không đợi nói cái gì, trong nhà mấy cái nữ nhân liền cười đem Thúy Nương kéo vào buồng trong nội trạch. Chỉ nghe trong phòng thấp giọng vui đùa ầm ĩ, cũng không biết đang nói cái gì thì thầm. Lý Nguyên ngược lại là có chút hiếu kỳ, liền tới đến ngoài cửa sổ nghiêng tai lắng nghe. Không bao lâu liền nghe được Sở Uyển Quân trêu chọc thanh âm. Khá lắm, chuyến đi này chính là 3 ngày. Thúy Nương, Lang Quân đối ngươi thật đúng là yêu thương a. Ngay sau đó là Thúy Nương có chút sợ hãi giải thích. Uyển Quân tỷ tỷ nói đùa. Lý Lang những ngày này là quan tâm tu kiến Đông thôn quê bảo sự tình, không phải là bởi vì ta. Lúc này lại truyền tới cái khác chúng nữ vui sướng lời nói. Bất kể nói thế nào, chúc mừng Thúy Nương tỷ tỷ. Thúy Nương, cảm ơn Uyển Quân tỷ tỷ thành toàn. Chuyện này, từ nay về sau chính là người một nhà. Cái kia Thúy Nương, về sau cần phải nhờ ngươi nhiều hơn đến đỡ tướng công. Đây là Thúy Nương bản phận. Đúng, cho ta nói một chút, ban đêm Lý Lang đều đúng ngươi nói cái gì thể mình lời nói. Cái này, Lý Nguyên thậm chí đều có thể tưởng tượng ra, Thúy Nương lúc này dáng vẻ quân bách. Nghe trong phòng chúng nữ bắt quái, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười. Đúng lúc này, một cái thanh lệ thân ảnh đi tới Lý Nguyên bên cạnh thân, túi người thi lễ nói ra. Lao ra, cho ngài chuẩn bị trà. Lý Nguyên quay đầu nhìn lại. A, nguyên lai là trong nhà nữ tỷ Liễu Thanh. Lý Nguyên từ trên người nàng đảo qua, trong lòng khẽ gật đầu. Vị này Liễu cô nương, trong nhà một mực phi thường cần cù, làm việc cũng rất có chừng có mực. Nàng vốn là đốc quân phủ phân cho quân bảo đô úy quan tỷ. Liêu Thanh Dung mạo tư thái rất là không tệ, tại nữ tử bên trong có thể xưng bên trên là trung thượng chi tư. Cái gọi là đốc quân phủ quan tỷ, nhất là những ngày nữ tỷ, kỳ thật vận mệnh là phi thường đau khổ. Vào ban ngày muốn trong nhà vất vả lao động, ban đêm càng là muốn hết sức xung định chủ nhân. Cái này mấy tên nữ tỷ tại Ngụy Luân thủ hạ lúc, nhưng nói là nhận hết trả tấn. Cái kia Ngụy Luân tính tình bạo ngược, một không hài lòng liền đánh chửi cái này mấy tên nữ tỷ. Cho tới hiện tại Liêu Thanh nói chuyện với Lý Nguyên lúc, luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, dù rẻ. Lý Nguyên nhìn trước mắt tên này số khổ nữ tử, nàng có thể cảm giác được, Liêu Thanh rất muốn cùng mình thân cận, nhưng nội tâm nhiều năm tích lũy sợ hãi, lại làm cho nàng phi thường trốn tránh. Đối với trong nhà cái này mấy tên nữ tỷ, Lý Nguyên nội tâm vẫn là rất đồng tình. Lý Nguyên ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó đối Liêu Thanh ấm giọng hỏi: "Liêu Thanh, tại ta chỗ này đợi như thế nào? Còn thói quen?" Nghe Lý Nguyên hỏi như vậy, Liêu Thanh sắc mặt hoảng hốt, vội vàng trả lời: "Lão gia cùng phu nhân đều đợi nô tỷ nhân hậu." Nô tỷ vô cùng cảm kích, nàng nói cái này có thể đều là lời nói thật. Lý Nguyên vị chủ nhân này đối hạ nhân chẳng những không đánh không mắng, trong mỗi ngày còn có thể ăn cơm no. Đây đối với Liêu Thanh những này quan tỷ tới nói, tại Lý Nguyên trong phủ, nhưng nói là thiên đường đồng dạng sinh sống. Nơi này mọi chuyện đều tốt, nhưng chỉ có một chút, để Liêu Thanh chúng nữ trong lòng rất là bất an. Cái kia chính là các nàng phục thị Lý Nguyên đã lâu như vậy. Vị này nam chủ nhân, còn chưa hề khiến cái này nữ tỷ vì đó tùy tùng qua ngủ, cái này khiến trong lòng các nàng có chút bất an. Quan tỷ ban đêm có thể hay không là chủ nhân thị tẩm, là rất có giảng cứu. Tại đốc quân phủ quan tỷ bên trong, có một đầu ước định mà thành quy củ. Cái kia chính là kế thừa từ tuổi trẻ của người khác nữ tỷ, chỉ cần là chủ nhân vì tùng quang ngủ. Nam kia chủ nhất định phải ở nhà bên trong sử dụng, sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Mà những cái kia nam chủ nhân bất động, đồng dạng đều là muốn lui về cho đốc quân phủ. Những này nữ tỷ trình độ nào đó, xem như đốc quân phủ tài sản, chỉ là lâm thời phát cho quân bảo đô ý sứ dùng mà thôi. Nếu là chủ gia không thích, không muốn nuôi, liền sẽ có đốc quân phủ quan lại quan tướng tỷ mang đi. Những này bị chủ gia vứt bỏ quan tỷ nếu là không người muốn, cái kia kết cục chỉ có một cái, bị đốc quân phủ tìm người giang bán ra. Hoặc là cùng Bắc Man giao dịch đổi lấy ngựa, cái kia hạ chẳng cũng không phải thê thảm có thể hình dung. Cho nên những cái kia bị kế thừa từ nhà khác tuổi trẻ nữ tỷ, nếu như nam chủ nhân thật lâu không có đưa tới thị tẩm, bình thường đều sẽ hoảng loạn. Mà loại này quan tỷ nhận làm con thừa tự phương thức, còn có trong đó bộ chuyên môn danh tử, gọi qua thân. Loại này qua thân có điểm giống chủ tớ ở giữa một loại nào đó khế ước. Chỉ cần qua thân, chủ nhân liền sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Tại dân hộ bên trong, nam chủ nhân không có để nữ tỷ thị tẩm khả năng không phải cái đại sự gì. Nhưng những đốc quân này phủ quan tỷ, nếu như không có bị chủ nhân qua thân, thế nhưng là chuyện phi thường đáng sợ. Tại Lý Trạch những ngày này, Lý Nguyên đãi nàng nhóm đều phi thường tốt. Những ngày quan tỷ dã là nội tâm an tâm một chút. Nhưng lão gia một ngày không cùng các nàng qua thân, trong lòng các nàng luôn luôn không rơi xuống đất. Trong các nàng tâm sợ hãi, coi là Lý Nguyên là quan tâm cái này mấy tên nữ tỷ phục thị qua Ngụy Luân. Sợ chủ nhân cái nào một ngày liền đem bọn hắn trả lại đốc quân phủ, hoặc là bán ra. Bởi vì chuyện này, mấy tên nữ tỷ ban đêm thường xuyên đều sẽ làm ác mộng. Khi tỉnh lại, mấy cái đáng thương nữ tử thậm chí sẽ lẫn nhau ôm đầu khóc giống. Muốn Lý Nguyên tốt như vậy chủ gia, nữ tỷ nhóm nhưng nói là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Các nàng cũng không muốn bị chủ gia vứt bỏ. Bất quá trong các nàng tâm ý nghĩ, nhưng thật ra là có chút oan uổng Lý Nguyên. Lý Nguyên đối với mấy cái này quan tỷ nữ tử cũng còn tính hài lòng. Các nàng ngày bình thường trong phủ làm việc rất là ra sức. Người đối diện bên trong mấy tên nữ chủ nhân cũng là vô cùng cung kính. Chỉ là có khi nhìn về phía Lý Nguyên vị này nam chủ nhân trong ánh mắt, ngoại trừ kính sợ còn mang theo một chút u oán. Lý Nguyên là dân hộ xuất thân, hắn làm sao biết kế thừa những này quân bảo quan tỷ còn có qua thân cái quy củ này. Cho nên hắn đối trong phủ những cô gái này bất an, có chút không nghĩ ra. Trước đó vài ngày, Lý Nguyên bề bộn nhiều việc đông thôn quê bảo cũng không trong phủ. Hôm nay, Liêu Thanh nhìn Lý Nguyên tựa hồ vô sự, liền lấy hết dũng khí, muốn tới đây tại Lý Nguyên trước mặt nhắc nhở một chút. Nếu là Lý Nguyên đối chúng nữ hài lòng, còn xin vị này bá ra sớm ngày vì đó qua thân. Cho dù là Lý Nguyên đối chúng nữ không hài lòng, cũng mời lao ra nói với chính mình. Các nàng cũng tốt có cái chuẩn bị. Thế là, Liêu Thanh phủ phù một tiếng quỳ gối Lý Nguyên trước mặt, trên mặt thậm chí còn mang theo chút nước mắt. Lý Nguyên thì là sững sờ, nói chuyện thật tốt, Liêu Thanh ngươi đây là gây cái nào vừa ra a, không phải là có người trong phủ khi dễ những này nữ tỷ không thành. Lại không nghĩ, Liêu Thanh đối Lý Nguyên nói ra. Lao ra, thế nhưng là đối với chúng ta những này quan tỷ có gì bất mãn? Nếu là Lao ra có bất mãn chỗ, còn xin bạch. Lý Nguyên biểu lộ có chút cổ quái, nhẹ nhàng nói. Các ngươi tại trong nhà của ta, rất là cần cù cố gắng. Ta cũng không có cái gì bất mãn chỗ. Liêu Thanh, ngươi đây là vì sao? Liêu Thanh mặt, nghẹn có chút đỏ, sau đó nàng lúng túng nhẹ giọng nói ra. Lao ra nếu là đối chúng ta những này nô tỷ hài lòng, còn xin ngài sớm ngày cho chúng ta qua thân. Lấy để các nô tỷ an tâm. Nô tỷ tất nhiên hết sức hầu hạ lao ra. A, qua thân. Lý Nguyên là lần đầu tiên nghe được qua thân cái từ này. Hắn kỳ thật hoàn toàn không biết là có ý tứ gì. Nhưng thân là trong nhà chủ nhân, hiện tại lại là địa vị cao cả thanh nguyên bá. Hắn lại không thể chủ động đến hỏi nữ tử trước mắt, cái gì là qua thân. Làm như vậy, sẽ cho người cảm thấy mình lao ra này cái gì cũng đều không hiểu. Thế là Lý Nguyên túi đầu suy tư một phen. Tại hắn nghĩ đến, cái này qua thân, hẳn là thay đổi nào đó thân khế loại hình sự tình. Có thể là cái này mấy tên nữ tỷ muốn cùng mình ký kết một cái khế ước loại hình. Đây cũng không phải cái đại sự gì. Thế là, Lý Nguyên liền cười đối Liêu Thanh thuận miệng nói ra. Yên tâm, mấy ngày nay lão gia có chút bận điệu. Các loại mấy ngày nữa, ta có thời gian, liền cho các ngươi quá thân.
Chương 234, phân phát lễ vật. Chương 234, phân phát lễ vật. Liêu Thanh nghĩ lại, lão gia cũng là vừa trở về không lâu, ban đêm cùng trong nhà nương tử đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chính mình cái này thời điểm yêu cầu lão gia đã cho thân, lại là có chút không hiểu quy củ. Nghĩ đến đây, Liêu Thanh sắc mặt có chút khẩn trương, vội vàng túi người đối Lý Nguyên dập đầu. Nô tỳ gây lão gia tức giận, còn xin lão gia trách phạt. Lý Nguyên tâm tình bây giờ không sai, hắn rất là rộng lượng đối với Liêu Thanh khoát tay áo. Ai, không sao. Liêu Thanh, ngươi đứng lên trước đi. Lão gia đáp ứng chuyện của các ngươi, tự nhiên sẽ làm. Nghe nói lời ấy, Liêu Thanh trong lòng an tâm một chút, liền vội vàng đứng lên. Đúng lúc này, hậu trạch cánh cửa một vang, trong nhà chúng nữ cũng từ trong phòng đi ra. Phía trước đi là Sở gia tỷ muội cùng Tiểu Hạ đều là trên mặt ý cười, sau lưng thì là đi theo một mặt thẹn thùng Thúy Nương. Nhìn vẻ mặt này, nghĩ đến Thúy Nương không có thiếu thụ các nàng trêu chọc chọc ghẹo. Lý Nguyên chợt nhớ tới một chuyện, lần này trở về, nhưng là muốn cho thê thiếp nhóm phân lễ vật. Thế là cười đối chúng nữ hô, mọi người đều tới. Tướng công lần này đi thượng kinh, cho mọi người có thể đều mang theo lễ vật. Các ngươi ở chỗ này chờ một cái. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, nghe nói có lễ vật, đều là sắc mặt vui mừng, vội vàng vây quanh. Thúy Nương cùng Liễu Thành thì là yên lặng lui về phía sau một bước. Tiểu hầu gia Triệu Thừa Chí tặng xe ngựa, lúc này liền dừng ở trong tiểu viện. Bất quá Lý Nguyên không nói gì, xe này tự nhiên ai cũng không dám động. Lý Nguyên đi qua, giải khai cột vào bên ngoài xe dây thừng, đem xe vén lên, đem mấy cái dương lớn từ trong xe rời xuống tới. Những này trong dương đều là Lý Nguyên rời đi thượng kinh lúc tiểu hầu gia vì đó chuẩn bị lễ vật. Lý Nguyên trên đường đi cũng không mở ra xem xét, nghĩ đến đều là chút nữ tử sử dụng đồ vật. Hắn đem mấy cái hòm gỗ tại chúng nữ trước mặt mở ra, nhìn thấy trong dương đồ vật, chúng nữ đều là che miệng kinh hô. Mấy cái trong dương phần lớn là nữ tử sử dụng quần áo cùng phối sức. Lý Nguyên xem xét những này quần áo có chút quen mắt, nhìn lên đến rất nhiều đều là trực tiếp từ nhỏ hầu gia trong nhà hiệu may mang tới. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, vị này tiểu hầu gia thật sự là quá chu đáo. Lý Nguyên kiểm lại một cái, phát hiện tiểu hầu gia thật đúng là không có thiếu cho. Các loại quần áo chừng hơn 20 bộ, các loại đồ trang sức phối sức cũng không thiếu. Những này quần áo rất nhiều đều là thượng kinh mới có kiểu dáng. Tại Bắc Xuyên đạo loại này biên tái chi địa, cực kỳ hiếm thấy. Chúng nữ mặc dù nhìn đều là trong mắt tỏa ánh sáng, nhưng đều rất hiểu quy củ, không ai tiến lên tranh đoạt lật qua lật lại. Chỉ là Lý Nguyên nhìn thấy, Tiểu Trúc cùng Tiểu Hạ đều là ánh mắt chớp động, không để nén được hiếu kỳ. Sở Huyền Quân nhìn xem Lý Nguyên cũng cười nói ra, nếu là lang quân lễ vật, vậy thì mời lang quân phân phối a. Chúng ta những này thê thiếp, chỉ cần là lang quân tặng, tự nhiên đều ưa thích. Lý Nguyên nghĩ cũng phải, những vật này vẫn là mình tự mình phát, mới có nghi thức cảm giác. Thế là Lý Nguyên bắt đầu phân phối những này quần áo. Sở Huyền Quân làm mình chính thê, tự nhiên muốn cho tốt nhất. Lý Nguyên từ trong dương chọn lấy chế tác kiểu dáng tốt nhất 4 bộ giao cho Sở Huyền Quân. Huyền Quân, những này là vi phu chọn cho ngươi, đều là chế tác kiểu dáng tốt nhất quần áo. Nhà ta nương tử vốn là thiên sinh lệ chất, tại phối hợp những này quần áo, nhất định phải đem bảo bên trong những nhà khác nàng dâu đều làm hạ thấp đi. Huyền Quân tiếp nhận Lý Nguyên đưa tới quần áo, trong lòng tựa như ăn mật đường, trong miệng vui vẻ nói, là nô gia nhất định hảo hảo cách ăn mặc, nhất định phải là nhà ta lang quân tranh đủ mặt mũi. Nói xong liền nhẹ giọng cười bắt đầu. Lý Nguyên gặp Huyền Quân cao hứng, trong lòng cũng rất thỏa mãn. Ngoại trừ Huyền Quân, Tiểu Trúc cùng Tiểu Hạ mỗi người cũng cắt được 2 bộ quần áo. Tiểu Trúc ưa thích màu sắc sáng rõ trang phục thiếu nữ đóng vai, mà Tiểu Hạ thì là ưa thích linh hoạt thuận tiện áo ngắn. Lý Nguyên tự nhiên là thỏa mãn yêu cầu. Ngoài ra, Lý Nguyên cũng đưa cho Thúy Nương 2 bộ quần áo, đều là có chút thanh lịch tiểu dáng. Thúy Nương có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nhận lấy. Bởi vì Lý Nguyên nói, một hồi muốn dẫn nàng đi gặp thương đội quản sự, mà không thể diện, chẳng phải là Lý Lang mất mặt. Cầm tới quần áo, chúng nữ đều là trong lòng vui vẻ. Đầu tiên là cảm ơn qua tướng công lễ vật, sau đó liền đi nội trạch thay quần áo. Lúc này, Lý Nguyên lại đối đứng hầu ở một bên Liêu Thanh chúng nữ vẫy vẫy tay, để các nàng tới. Cái này mấy tên nữ tỷ, tự nhiên không dám hy vọng xa vời chủ nhân sẽ cho lễ vật gì, tưởng rằng để các nàng thu thập cái dương cùng tạp vật. Bất quá đã thấy, Lý Nguyên lại lấy ra 3 thất màu sắc tiên diễm đẹp đẽ băng gạc tớt, đối Liêu Thanh chúng nữ nói ra, những này vải bóc cũng là ta từ thượng kinh mang về sản phẩm nổi tiếng. Cái này 3 thất vải, ta liền ban thưởng cho mấy người các ngươi. Các ngươi dùng những này vải bóc, mỗi người vì chính mình làm một bộ quần áo. Nghe nói lời ấy, chúng nữ đều là trong lòng kinh hỉ. Bất quá Liêu Thanh lại là có thể nhìn ra, những này vải vóc giá cả khá cao, các nàng làm nô tỳ nào dám dùng, đội vàng cự tuyệt. Lý Nguyên thì là khoát tay chặn lại, cười đối chúng nữ nói ra, các ngươi chớ vội cự tuyệt, cho các ngươi vải vóc là lão gia muốn kiểm tra so sánh một phen các ngươi nữ công tay nghề. Các ngươi ai làm tốt, lão gia liền trước cho nàng qua thân. Lý Nguyên lời kia vừa thốt ra, Liêu Thanh chúng nữ tự nhiên đều là sắc mặt đỏ lên. Cái này còn có cái gì tốt do dự, các nàng đội vàng nhận lấy vải vóc, không người tạ lão gia ban thưởng. Lý Nguyên đem còn lại quần áo đồ trang sức đều giao cho Sở Huyền Quân. Những này làm trong nhà tiền tài, tự nhiên muốn từ vợ cả trưởng quản. Cho chúng nữ phân hạ quần áo vải vóc, trong nhà liền náo nhiệt bắt đầu. Tiểu Trúc cùng Tiểu Hạ lẫn nhau ước lượng lấy quần áo, đều là mặt mũi tràn đầy hồn nhiên vui cười. Mấy tên nữ tỷ cũng vây tại một chỗ xì xào bàn tán, tựa hồ tại thương lượng cắt may thành cái dạng gì thức quần áo tương đối tốt. Lý Nguyên bưng pha trà ngon nước, tại trong tiểu viện trên ghế mây ngồi xuống. Đột nhiên trông thấy trước mắt bàn bên trên có mấy quyển sổ sách. Lý Nguyên có chút kỳ quái, công xưởng sổ sách không phải Thúy Nương đang còn sao? Hắn liền cầm lấy đến tiện tay lật xem. nguyên lai là mình Tây Hà Bảo bên trong mấy nhà cửa hàng sổ sách. Lý Nguyên kế thừa Ngụy Luân gia sản thời điểm, còn bổ sung có 3 nhà cửa hàng. Bất quá những ngày qua, hắn một mực đều buôn ba bên ngoài. Những cửa hàng này, liền do Sở gia tỷ muội cùng tiểu hạ phụ trách quản lý. Gặp Lý Nguyên lật xem sổ sách, Sở Uyển Quân cười đi tới nói ra: "Nhà ta tại Tây Hà Bảo có một gian tử quán, hiện tại từ tiểu hạ đang quản. Bởi vì tử quán Thanh Nguyên Tương cùng Bách Hoa tiểu so địa phương khác tiện nghi, hương vị còn thuần khiết, cho nên sinh ý cũng không tệ. Mỗi tháng đều có thể cho trong nhà nhập chướng 7-80 con tiền." Bên kia tiểu hạ nghe, có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Kỳ thật nàng vì kinh doanh tốt cái tiểu điểm này trải, cũng không có thiếu để Khương Bá cùng hai vị thúc thúc từ trên núi cho nàng đưa các loại ăn thịt cùng con mồi. Thạch Đầu thúc cùng Báo Tử thúc nữ nhi, cũng tại tiểu hạ tiểu quán bên trong làm rút. Sở Uyển Quân còn nói thêm: "Nhà ta vải trang là tiểu trúc đang phụ trách. Chúng ta cái này vải trang chủ yếu liền là bán dùng gai kéo thành sợi công xưởng vải bố. Chẳng những so nhà khác giá cả thấp nửa thành, khối lượng còn tốt, cho nên sinh ý cũng không kém. Một tháng cũng có thể có 50 quan tiền nhập sổ." Tiểu trúc cũng chạy tới, cho Lý Nguyên lộ ra cái xấu hổ tiểu dung. Sở Uyển Quân tiếp tục nói: "Chúng ta danh nghĩa còn có một nhà lương cửa hàng, chẳng qua lần trước phu quân xuất chinh thời điểm, cơ hội rời trống trong tiệm tổ lương. Về sau lương thực mặc dù cũng bổ túc, nhưng tiểu phường cần thiết lương thực lại quá nhiều. Cho nên nhà này lương cửa hàng chủ yếu là cho tiểu phường quay vòng lương thực sử dụng. Mỗi tháng cũng liền kiếm cái chi phí tiền." Sở Uyển Quân vừa cười vừa nói: "Kỳ thật chỉ bằng vào Tây Hà Bảo cái này 3 nhà cửa hàng, liền đã có thể duy trì trong nhà chi tiêu." Lý Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu: "Mọi người làm cũng không tệ. Không nghĩ tới các ngươi còn rất có đầu óc buôn bán." Lập tức Lý Nguyên lại đối Uyển Quân nói ra: "Tướng công đã phong tước, cái này thực gấp hẳn là ngay tại cái này Thanh Nguyên. Tương lai vô luận là nuôi quân nuôi dân, đều cần đại bút tiền tài. Ta về sau tất nhiên sẽ mở rộng cửa hàng, chỉ là có thể dùng lại nhân thủ tin tưởng được, thật khó tìm. Nếu là có cơ hội, Liêu Thanh các nàng ngươi cũng muốn bồi dưỡng được đến, làm ta trợ lực." Sở Uyển Quân sau khi nghe xong, đội vàng gật đầu xưng là. Lý Nguyên nói tới thiếu người, càng nhiều hơn chính là chỉ biết làm toán, đáng tin người một nhà. Cái này lại để hắn nhớ tới đến, mình mở trường đường tầm quan trọng. Đúng lúc này, Thúy Nương đổi xong một thân màu lam nhạt thanh lịch quần áo, từ trong chỗ ở đi ra. Nàng dáng người hiểu điệu, dung mạo tú lệ, đổi lại cái này thân quần áo nhìn xem có chút đẹp mắt. Lý Nguyên hôm nay muốn dẫn nàng đi gặp cái gì thương đội quản sự. Thúy Nương thế nhưng là thật tốt ăn mặc một phen, cũng không thể cho Lý Lang mất đi mặt mũi. Chương 235, Đàm gia tính toán chương 235, Đàm gia tính toán không nói trước Lý Nguyên bên này. Kỳ thật, Đàm gia thương đội mấy ngày nay áp lực cũng rất lớn. Trở lại Thanh Nguyên về sau, Lý Nguyên bị các loại việc vặt liên lụy, một mực không thể tìm tới cơ hội cùng Đàm gia nói chuyện hợp tác sự tình. Cái này khiến Đàm gia người trong lòng hoảng loạn. Đàm gia nội bộ cũng nhiều có tranh luận, một chút tâm tình bất mãn cũng tại lan tràn. Dù sao đi theo Lý Nguyên trở về Thanh Nguyên huyện, Đàm gia thương đội nhưng nói là đánh cược hết thảy. Lúc này, tại Tây Hà Bảo bên trong một nhà để trong tiệm, Đàm gia mấy vị người nói chuyện đang ngồi ở cùng nhau thương nghị. Lúc này, Đàm Hổ Chính bất mãn nói: "Vị này Thanh Nguyên bá cũng thật là, đem chúng ta phơi ở chỗ này, mấy ngày cũng không cùng chúng ta tin tức. Cái này đổi bình buôn bán rượu sinh ý, đến cùng còn có thể hay không làm? Chẳng lẽ xem thường chúng ta loại này thương nhân người, vẫn là đem chúng ta sự tình đem quên đi?" Cái khác ba vị thúc bá ở một bên cũng là than thở. Đàm gia thương đội vòng mèo không nhiều, từ Thượng Kinh đến Thanh Nguyên lại tiêu xài một chút, còn muốn lưu đủ trở về Vân Châu lộ phí. Lúc này thương đội chi phí đã là giật gấu và bay. Hiện tại cái này đổi bình buôn bán rượu sinh ý lại không có cái tin chính xác, cho nên mọi người nội tâm đều có chút nôn nóng bất an. Ngồi ở một bên Đàm gia đại nữ Đàm Vân thì là thấp giọng nói ra: "Mọi người có chút kiên nhẫn, cùng Thanh Nguyên bá hợp tác, quan hệ đến Đàm gia sinh tử, càng phải xem người ta Thanh Nguyên bá tâm ý. Vội vàng sao động cũng không hề dùng, phản loạn mình tâm cảnh. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi liền tốt." Chủ nhà họ Đàm Đàm Kế Minh cũng là thở dài một tiếng: "Đại nữ nói rất đúng, kinh thương loại sự tình này, thường thường làm việc tốt thường gian nan. Thanh Nguyên bá phơi chúng ta mấy ngày, có lẽ liền là muốn xem chúng ta Đàm gia nóng lòng cầu thành. Đến lúc đó, liền có thể muốn gì cứ lấy mặc cho người ta nắm. Loại chuyện này, các ngươi chạy thương nhiều năm như vậy, gặp còn thiếu sao? Các ngươi những trưởng bối này, thế mà còn không có một cái nữa nhi ra trơn ổn. Mọi người đều đem tâm phóng tới trong bụng, chờ lâu mấy ngày lại có thể thế nào?" Đàm Hổ gãi đầu một cái, lại nói tiếp: "Cha, đạo lý kia chúng ta đều hiểu, chỉ là chúng ta Đàm gia cùng vị này Thanh Nguyên bá không thân chẳng quen. Cái này có thể đi Sơn Nam đạo thương đội, cũng không phải chỉ có chúng ta một nhà. Người ta vạn nhất tìm nhà khác phương pháp, chúng ta chẳng phải là không vui. Ta đây không phải lo lắng sao?" Đàm Hổ lời này, có lẽ là xúc động Đàm Kế Minh thần kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn tự mình đại nữ, tay vuốt tròm râu ánh mắt chớp động, không biết đang tự hỏi thứ gì. Trong phòng chính khí phân một ngạn. Đông nhiên một tên tiểu nhị đẩy cửa chạy vội tiến đến, trên mặt vui mừng nói với Đàm Kế Minh: "Hội trưởng, Thanh Nguyên bá đại nhân đích thần đến, nói muốn cùng chúng ta Đàm gia trao đổi hợp tác công việc." "Quá tốt rồi." Nghe nói lời ấy, trong phòng mấy người cơ hồ cao hứng đều đứng lên đến. Đàm Kế Minh xoa xoa tay, hưng phấn nói: "Thanh Nguyên bá rốt cục vẫn là chờ được. Chúng ta Đàm gia được cứu rồi." Bên người mấy người vội vàng xúm lại tới nói ra: "Gia chủ, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi nên đón bá gia. Đem cuộc làm ăn này quyết định lại nói a." Chủ nhà họ Đàm trầm ngâm một chút đối tiểu nhị hỏi: "Thanh Nguyên bá tới mấy người?" Hỏa Kế kia đáp: "Chỉ có hai người, Thanh Nguyên bá bên người chỉ dẫn theo một tên nữ quản sự." Nghe nói tới chỉ có hai người, Đàm Kế Minh con ngươi chớp động, ngồi ở chỗ đó suy tư một phen. Sau đó quay đầu, đối tự mình đại nữ phân phó nói: "Vân Nhi, cái này cùng Thanh Nguyên Bá Thương nghị hợp tác sự tình, liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, những người khác cũng đừng tham dự." Đám người nghe xong, đều có chút không hiểu, bất quá gia chủ lên tiếng, mọi người vẫn là muốn nghe. Đàm Vân nghe nói lời ấy, lại là sương sở. "Cha, chẳng lẽ muốn ta một người đi? Thế nhưng, ngài mới là chúng ta Thương Bang người sáng lập hội a." Lão gia tử Đàm Kế Minh, cười khoát tay áo, bất đắc dĩ nói: "Đàm cuộc làm ăn này, có phải hay không người sáng lập hội, không trọng yếu. Tại vị này Thanh Nguyên Bá trong mắt, chỉ sợ cũng liền đối Vân Nhi ngươi còn có chút hảo cảm. Những người khác đi, ngược lại là thêm phiền. Đại nữ, ngươi hết sức đi nói đi. Chúng ta Đàm gia vận mệnh, liền giao cho trên tay ngươi. Cái này, gia tộc vận mệnh giao cho trên tay mình." Đàm Vân không hiểu, cảm nhận được một cô áp lực lớn. Lão gia tử Đàm Kế Minh lại nghiêm nghị nói với Đàm Vân: "Đại nữ, ta chỉ dặn dò ngươi một câu, đối đãi vị này Thanh Nguyên Bá, đừng có đùa tiểu thông minh, hết thảy muốn lấy thành đối đãi. Đây cũng là chúng ta Đàm gia cơ hội duy nhất." "Là, nữ nhi nhớ kỹ." Dứt lời, Đàm Vân sửa sang lại một cái quần áo, đứng dậy liền đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, còn chứng kiến tự mình phụ thân cho mình một cái ánh mắt khích lệ. Đàm Vân trong lòng thở dài một hơi, đem cửa phòng đóng kỹ hướng phía cửa đi tới. Trong phòng qua hồi lâu, một vị thúc bá có chút không hiểu, đối với gia chủ Đàm Kế Minh hỏi: "Người sáng lập hội, vì sao để đại nữ một người cùng Thanh Nguyên Bá trao đổi? Trong này, thế nhưng là có thâm ý gì?" Đàm Kế Minh lại thở dài một tiếng nói ra: "Còn không phải bởi vì không có cách nào sao?" "Không có cách nào?" Đám người nhìn nhau, trong lòng đều là không hiểu. Đàm Kế Minh tiếp tục bất đắc dĩ nói: "Đổi bình buôn bán rượu cuộc làm ăn này, cho dù là đàm phán xong rồi sao? Chúng ta Đàm gia hiện tại nhưng có thanh toán tiền thưởng mà sao?" Đám người nghe xong đều là lắc đầu. Bọn hắn thế nhưng là biết thương đội hiện trạng, chỉ sợ trở về Vân Châu đều cần bất an bất mặc. Cho nên cái này vận chuyển về Vân Châu vong ưu thương, chúng ta Đàm gia cũng chỉ có thể trước thiếu nợ lấy Thanh Nguyên Bá. Dựa theo chúng ta hành thương quý củ, cái này thiếu nợ nhất định phải là phải có thế chấp vật. Ta hỏi một chút các vị, các ngươi nói, chúng ta bây giờ có thể thế chấp vật gì? Lời nói đã nói đến mức này, Đàm gia đám người tự nhiên đều là bừng tỉnh đại ngộ. Một bên một vị thúc bá lẩm bẩm: "Thì ra là thế. Người sáng lập hội ý của ngài là muốn đem đại nữ lưu tại Thanh Nguyên Bá bên người, làm tiền hàng thế chấp, cho nên mới để nàng cùng vị này Thanh Nguyên Bá trao đổi hợp tác sự tình, cũng coi là có cái cửa hàng." Người sáng lập hội Đàm Kế Minh có chút nhẹ gật đầu. Đại nữ là thân nữ nhi, vốn cũng không thích hợp đi đường dài buôn bán hàng. Những ngày qua đi theo thương đội sốt ruột bốc lửa, nàng cũng chịu không nhẹ. Rượu này trở về Vân Châu tất nhiên bán chạy, không cần nàng quan tâm những người khác cũng làm thật tốt. Lưu tại nơi này, cũng có thể để nàng hảo hảo điều dưỡng một cái thân thể. Mấy vị khác thúc bá hơi suy nghĩ một chút, đều là nhao nhao gật đầu. Lúc này Đàm Hổ lại là cho mày, ngữ khí có chút lo lắng nói ra: "Cha, Vân tỷ cũng coi là cái mỹ nhân, bây giờ đặt ở cái kia Thanh Nguyên Bá bên người, vạn nhất bị vị kia bá gia coi trọng, cưỡng chiếm Vân tỷ làm sao bây giờ?" Hắn lời kia vừa thốt ra, đã thấy trong phòng người mỗi cái đều là sắc mặt trầm ổn, không chút nào lo lắng dáng vẻ. Một vị thúc bá cười nói với Đàm Hổ: "Điểm này hội trưởng đã sớm nghĩ đến. Đại nữ, bị cái kia bá gia cưỡng chiếm thì đã có sao? Cưỡng chiếm, vậy cũng muốn cho nhà ta đại nữ một cái danh phận mới được. Chúng ta Đàm gia nói thế nào cũng là Vân Châu vọng tộc, cho đại nữ cái tiểu thiếp thân phận, không quá phận a." Một cái khác thúc bá cũng là liên tục gật đầu nói ra: "Một cái thiếp thất tự nhiên là không quá phận. Nếu như đại nữ nếu có thể cho cái kia bá gia sinh cái hoa tử thì càng ổn. Như thế, chúng ta Đàm gia bằng vào cái tầng quan hệ này, đầu này đổi bình buôn bán rượu thương lộ, liền có thể lâu dài ăn hết. Chúng ta cùng vị này bá gia cũng liền không còn là không thân chẳng quen." Gia chủ Đàm Kế Minh cũng là vê dâu nói ra: "Không sai, một đứa con gái đổi một đầu bạc triệu thương lộ, làm ăn này đối Đàm gia tới nói không bồi thường." Lời này nói ra, trong phòng mấy vị thúc bá đều là cười ha ha, chỉ có Đàm Hổ gãi đầu, một mặt vẻ không hiểu. Chương 236, cùng Đàm gia hợp tác. Chương 236, cùng Đàm gia hợp tác. Tại Tây Hà Bảo một gian trà lâu trong phòng kế, Đàm Vân cùng Lý Nguyên Thúy Nương hai người ngồi đối diện nhau. Lúc này Thúy Nương cùng Đàm Vân hai nữ đang tại quan sát lẫn nhau. Lý Nguyên đối với quản lý công xưởng cùng thương đội hợp tác sự tình đều muốn từng bước vung tay giao cho Thúy Nương quản lý, cho nên lần này liền đem Thúy Nương mang tới cùng Đàm Vân gặp mặt một lần. Hai nữ mặc dù đã lẫn nhau chào, nhưng đều không có nóng lòng mở miệng nói chuyện. Thúy Nương đánh giá đối diện Đàm gia đại nữ, trong lòng rất là cực kỳ hâm mộ. Đàm Vân hôm nay xuyên qua một kiện thủy vân sắc quần áo, trên mặt lược thi phấn trang điểm, búi tóc kéo lên chưa mang phối sức. Đàm Vân dung mạo phi thường ôn nhu, lúc này nàng lông mày nhẹ ngưng, tựa hồ trong lòng hơi có ưu tư. Nhìn qua trầm tĩnh nội liễm, dịu dàng đoan trang, loại kia đại tộc quý nữ tu dưỡng cùng khí chất, cho người cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu. Nhìn trước mắt như thế tuyệt sắc nữ tử, Thúy Nương trong lòng mơ hồ có chút bất an. Bất quá Lý Nguyên trả lại cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, để nàng trầm ổn ứng đối liền có thể. Cùng Lý Nguyên nghĩ không giống nhau. Đàm Vân gặp vị này Thanh Nguyên Bá, trực tiếp liền bày ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Đối với Đàm gia khốn cảnh không chút nào giấu giếm. Bá gia, thực không dám giấu giếm. Chúng ta Đàm gia sinh tử đều là tại Bá gia trong tay. Đổi bình buôn bán rượu là chúng ta Đàm gia duy nhất sinh lộ. Bá gia nếu là nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta Đàm gia tất dũng tuyển tương báo. Đàm Vân cố ý đem mình cùng Đàm gia bỏ vào kẻ yếu vị trí. Hai nhà hợp tác chi tiết cũng là tùy ý Lý Nguyên an bài. Nói thật, đây cũng là bởi vì địa thế còn mạnh hơn người. Đàm gia xác thực không có cái gì đàm phán thẻ đánh bạc. Một điểm nữa, liền là vị này Đàm gia đại nữ những ngày này đối Lý Nguyên quan sát. Cái kia chính là vị này bá gia tính cách, ăn mềm không ăn cứng. Đàm gia chỉ cần nói ra khó xử, thành khẩn muốn nhờ, vị này bá gia ngược lại sẽ lấy thành đối đãi, sẽ không đối Đàm gia quá mức hà khắc. Hiển nhiên, Đàm Vân chút mưu kế thành công. Lý Nguyên thái độ đối với Đàm gia rất là hài lòng, gật đầu nói: "Ta đã mang các ngươi đến Thanh Nguyên, tự nhiên là muốn theo các ngươi Đàm gia hảo hảo hợp tác. Các ngươi hành thương ngàn dặm, đem bản cầu lợi, cũng không dễ dàng. Như vậy đi, hết thảy đều là theo chúng ta trước đó thương định đến. Chúng ta công xưởng lấy một bình sứ thay đổi trang phục vong ưu tương, tại từ ngươi Đàm gia buôn bán đến Sơn Nam nói. Ngoài ra Đông Lĩnh đạo Ba Châu, Giang Bắc đạo Năm Châu, Lâm Cảng đạo Bốn Châu cũng có thể là các ngươi Đàm gia xuất hàng địa bàn. Nhưng núi Bắc đạo phía Bắc Gia Châu, bao quát Trung Xuyên nói, Đông Xuyên nói, còn có Thượng Kinh, các ngươi không thể buôn bán. Ta có an bài khác. Thượng Kinh thị trường là Lý Nguyên lưu cho tiểu hầu gia Triệu Thừa Chí, mà Bắc Xuyên đạo Trung Xuyên nói, cùng Đông Xuyên nói, Lý Nguyên thì là cho mình lưu." Đàm Vân liền vội vàng gật đầu. "Bá gia xin yên tâm, chúng ta Đàm gia nhất định tuân theo bá gia an bài." Sau đó lại hỏi, "Lần này chúng ta Đàm gia có thể cầm tới bao nhiêu rượu?" Lý Nguyên quay đầu nhìn về phía một bên Thúy Nương. Thúy Nương hơi suy nghĩ một chút liền trả lời nói, "Công xưởng theo phân phó của ngài, trong khoảng thời gian này giảm bớt xuất hàng. Hiện tại Đông Hương thôn trong khu phòng có 1500 bình bóng ưu tương, Bách Hoa tiểu cùng Thanh Nguyên tương cũng đều có 3000 bình." Lý Nguyên vừa nhìn về phía Đàm Vân, "Các ngươi mẫu bình sứ mang theo nhiều thiếu?" Đàm Vân bận bịu trả lời, "Tam sắc bình sứ cùng ngũ sắc bình sứ, chúng ta các mang theo 2000 cái." Vị kia nói, "Trước đó ở kinh thành Đàm Vân đổi bình buôn bán rượu, không phải đã sử dụng một chút à, làm sao còn sẽ có 2000 bình? Kỳ thật xa đồ vận chuyển đồ sứ, vì phòng ngừa trên đường đi không cẩn thận tổn hại, không cách nào theo mức giao hàng. Đàm gia thương đội bình thường đều sẽ mang theo một chút đồ phụ tùng, cũng chính là nhiều xuất hiện hàng. Mà ở kinh thành, Đàm Vân dùng cũng nhiều là đồ phụ tùng, cho nên trong thương đội vẫn có 2000 bình hàng tồn cũng không vấn đề." Lý Nguyên nhẹ gật đầu, trong lòng tính toán một phen nói ra, "Như vậy đi, vong ưu tương ta để công xưởng rót chứa vào ngũ thải bình sứ bên trong, dùng tên giả tiên nhân nhưỡng, lần này cho đủ các ngươi 1000 bình. Thanh Nguyên tương dùng 3 màu bình sứ một lần nữa rót chứa, dùng tên giả thiên tiên nhưỡng, cho các ngươi 2000 bình. Cái này 3000 bình rượu, từ các ngươi trở về Sơn Nam đạo buôn bán. Còn lại màu bình sứ, có thể trước cất giữ đến trong tiểu phường của ta. Ta sẽ để cho tiểu phường sớm rót sắp xếp gọn, dùng cho lần tiếp theo giao dịch." Đàm Vân vội vàng gật đầu nói ra, "Là, liền theo bá gia an bài." Đàm Vân lại cẩn thận hỏi, "Thanh Nguyên bá, vậy cái này đích lợi ngài nhìn nên như thế nào phân phối?" Lý Nguyên trầm ngâm một chút, sau đó nhìn Đàm Vân vừa cười vừa nói, "Ta ngược lại thật ra rất muốn nghe nghe, các ngươi Đàm gia là thế nào nghĩ?" Đàm Vân sững sờ, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, "Thanh Nguyên bá muốn nghe Đàm gia phương án, không phải là muốn khảo nghiệm một cái, chúng ta Đàm gia sao? Như thế không sao." Đàm Vân hơi suy nghĩ một chút, liền đối với Lý Nguyên nói ra, "Sơn Nam đạo Vân Châu, nhưng nói là phú giáp thiên hạ. Những rượu này chỉ cần có thể vận đến Vân Châu, một bình vong ưu tương có thể bán đến 50 sâu, một bình Thanh Nguyên nhưỡng cũng có thể bán được 30 sâu. Cái này 3000 bình rượu, thu lợi sẽ không thấp hơn 110.000 sâu. Ném đi chi phí, chí ít có thể đến tiền 9 vạn sâu có thừa. Ta Đàm gia dù sao tàu xe mệt mỏi, lặn lội đường xa, có thể được chia 40.000 sâu. Khác 50.000 sâu là bá gia đoạt được. Ngài thấy thế nào?" Lý Nguyên nghe, trong lòng vẫn là rất hài lòng. Vị này Đàm gia đại nữ phương án, đã cho mình Đàm gia bảo lưu lại vốn có ích lợi, lại cho mình vị này bá gia, tranh thủ cũng đủ lớn lợi ích. Có thể, vậy liền theo cái phương án này tới đi. Về sau, Thúy Nương lại cùng Đàm Vân hiệp thương một phen đổi bình buôn bán rượu chi tiết. Cuối cùng Đàm Vân mang theo sắp xếp tốt khế sách, về để cửa hàng cùng gia chủ Đàm Kế Minh báo cáo. Gặp Đàm Vân ra cửa, Thúy Nương mới thở dài một hơi, nàng một mực sợ tự mình làm không tốt, cho Lý Nguyên mất mặt. Lý Nguyên nhìn xem nàng câu nệ dáng vẻ, cười đối Thúy Nương nói ra, "Chớ khẩn trương, hôm nay chỉ là nhỏ trang diện. Cái này vong ưu tương tất nhiên vang danh thiên hạ. Về sau tới tìm ngươi nói chuyện làm ăn, không thiếu được danh môn vọng tộc, phân quý quyền thần." Thúy Nương cần phải tranh thủ thời gian thích ứng. Thúy Nương vội vàng đỏ mặt gật đầu. "Lý Lang yên tâm, nô gia nhất định không phụ Lý Lang nhờ vả." Lập tức, Thúy Nương ánh mắt nhất chuyển, nhỏ giọng nói với Lý Nguyên, "Lý Lang, vị này Đàm gia đại nữ, chẳng những người lớn lên đẹp mắt, càng là am hiểu thương nhân chi thuật. Tướng công nếu là có thể đem vị này Đàm cô nương thu, tất nhiên có thể trở thành Lý Lang trợ lực." Lý Nguyên không nói gì, chỉ là cười lắc đầu. Không bao lâu, chủ nhà họ Đàm Đàm Kế Minh cùng Đàm gia mấy vị người nói chuyện đều đến trà lâu. Đàm Vân mang về điều kiện, Đàm gia cũng không có ý kiến gì. Gia chủ tới, chính là chuẩn bị cùng Lý Nguyên ký kết thương khế. Vừa thấy mặt, Đàm Kế Minh chủ liền đối Lý Nguyên không người tới đất, đầy cõi lòng cảm kích nói ra, "Đa tạ Thanh Nguyên bá, ân cứu giúp. Đàm gia tất không quên bá gia ân tình." Lý Nguyên cùng Đàm gia hợp tác đổi bình buôn bán rượu, đúng là tương đương cứu được Đàm gia. Cho nên Đàm Kế Minh đối Lý Nguyên cảm kích cũng là hợp tình lý. Song phương riêng phần mình ký khế sách, cuộc làm ăn này liền xem như đàm phán thành công. Bất quá Lý Nguyên lại phát hiện, Đàm Vân chẳng biết tại sao, sắc mặt tựa hồ cũng không quá tốt, vẫn đứng ở phía sau, cúi đầu trầm mặc không nói. Lúc này Đàm Kế Minh đối Lý Nguyên chắp tay nói ra, "Thanh Nguyên bá, tại hạ còn có một chuyện, muốn mời bá gia hỗ trợ." Lý Nguyên sững sờ, nói gấp, "Nhưng lão tiên sinh, ngài cứ nói đừng ngại." "Chuyện gì cần ta hỗ trợ?" Chủ nhà họ Đàm suy nghĩ một chút liền nói ra, "Nhà ta đại nữ Đàm Vân, trên đường đi theo thương đội buôn ba mệt nhọc, nàng một cái nữ nhi ra, sao ăn như vậy vất vả? Thỉnh cầu bá gia, để cho ta nhà đại nữ
tại ngài nơi này ở lại một trận. Lần này trở về Vân Châu, nàng liền không đi theo trở về. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên liền là lông mày nhướng lên. Một phen suy tư, hắn cũng đại khái hiểu Đàm Kế Minh ý tứ. Đàm gia lần này từ Lý Nguyên trong tay trở đi giá trị mấy vạn sâu rượu. Dựa theo hành thương quy củ, là nhất định phải có thế chấp vật. Nhưng bây giờ Đàm gia thương đội đã không bỏ ra nổi tiền, cũng không bỏ ra nổi cái gì giống dạng thế chấp vật. Không có vật, vậy cũng chỉ có thể thế chấp người. Với lại người bình thường còn không được, hoặc là con trai của Đàm Kế Minh Đàm Hổ, hoặc là liền là trong nhà đại nữ Đàm Vân. Đàm Hổ, Đàm gia lão gia tử xem ra là không nỡ. Làm thương đội hộ vệ đội trưởng, Đàm Hổ năng lực trên đường trở về còn không thể thiếu. Mà đại nữ Đàm Vân, liền thành thế chấp duy nhất lựa chọn. Chương 237, bái phòng Túy Hương cư chương 237, bái phòng Túy Hương cư nhìn đứng ở một bên, sắc mặt sầu khổ Đàm Vân. Lý Nguyên thở dài một hơi, vốn muốn cự tuyệt nhưng lập tức lại nghĩ một chút. Nếu như chính mình không đáp ứng, nhóm này rượu không có thế chấp vật, sợ sinh biến số. Huống chi, nữ tử sát thực không thích hợp đường dài 43, lưu tại Thanh Nguyên cũng là chuyện tốt. Một nguyên nhân khác, liền là tuệ nhãn thức châu dị năng đã quét qua Đàm Vân. Vị này Đàm gia đại nữ trên người quang mang có chút lóa mắt, đưa đến bên miệng mỹ thực, há có không ăn đạo lý. Thế là Lý Nguyên đối với gia chủ Đàm Kế Minh nói ra: "Đàm lao tiên sinh xin yên tâm, Đàm cô nương ở tại ta chỗ này, ta định làm chiếu cố chu toàn." Gặp Lý Nguyên đáp ứng, Đàm Kế Minh trong lòng thạch đầu cũng rơi xuống. Điều này nói rõ, cái này cái cọc sinh ý xem như trở thành. Song phương cất kỹ khế sách, lại uống một chén định khế rượu, liền riêng phần mình cáo từ rời đi. Cùng Đàm gia đạt thành hợp tác, Lý Nguyên cũng coi là hoàn thành một cọc tâm sự. Đàm gia thương đội cũng chỉ là hắn một bước nhàn cờ. Nếu như đầu này thương lộ thật đạt thông, hàng năm đi tới đi lui hai lần Vân Châu, chí ít có thể có 100.000 sâu doanh thu. Cho dù là thất bại, mấy ngàn bình rượu tổn thất hắn cũng chịu nổi. Đàm gia sự tình xử lý xong, Lý Nguyên trong nhà lại nghỉ ngơi một ngày. Vào ban ngày bồi tiếp mấy vị thê thiếp tiêu khiển. Buổi sáng cùng Nguyễn Quân thưởng trà đánh cờ, khoan thai đánh cờ. Buổi chiều lại bồi tiếp Tiểu Hạ cùng Tiểu Trúc đến hậu viện luyện tập bắn tên. Trong nhà hậu trạch tiểu viện bị Tiểu Hạ cải tạo thành nhỏ bắn tên trận. Dọn lên mấy cái cỏ cái bia, sơn dân xuất thân Tiểu Hạ thở nhỏ đi theo phụ thân vào núi đi săn. Tiên thuật nói thật đúng là không tệ, 3-40 bước cơ hồ là không chệ một tên. Dẫn Tiểu Trúc là hâm mộ liên tục. Lý Nguyên đối với trong nhà an toàn vẫn là rất để ý, ngày bình thường mình không ở nhà. Tiểu Hạ tiên thuật, nhiều thiếu cũng có thể là trong nhà cung cấp một chút an toàn bảo hộ. Ngày thứ hai, Lý Nguyên chuẩn bị tiến huyện thành, bái phòng một cái mình mấy vị khách hàng cũ. Lần này cùng Thanh Nguyên bá vào thành, vẫn là Thôi gia huynh đệ, Phúc Thúc cùng Lưu Hắc Tử. Trong tay 100 thân binh, cũng chỉ điều 30 tên đi theo. Không có cách, nếu như 100 tên thân vệ kỵ binh đều điều ra đến, trang diện kia thật sự là quá dọa người rồi. Lý Nguyên không muốn quấy nhiều Thanh Nguyên huyện bách tính, cũng chỉ có thể như thế. Ngoài ra liền là từ Đông Hương thôn, lại điều 30 tên binh hộ đi theo. Nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là phụ trách đánh xe ngựa cùng vận chuyển hàng hóa. Bất quá những này binh hộ lại cao hứng phi thường, bởi vì bọn hắn mỗi lần đi theo Lý Nguyên đi ra ngoài, đều thu hoạch tương đối khá. Lần này cần vận chuyển hàng hóa cũng rất nhiều, 500 bình vong lưu tương, 300 tất vải bố. Còn có huyện đốc quân phủ công xưởng đặt hàng 2000 cây cán tên. Gần 70 người đội ngũ, áp vận lấy 7 chiếc xe ngựa, chạy tới Thanh Nguyên huyện thành. Trên đường đi, nhưng nói là vô cùng an toàn, cái này cũng bình thường. Mặc dù Thanh Nguyên huyện hiện tại nạn trộm cướp vẫn nghiêm trọng như cũ, nhưng bọn thổ phỉ cũng không nốc. Có 30 tên kỵ binh hộ vệ đội ngũ, bọn hắn cũng không dám đi rủi ro. Thuận lợi đến huyện thành, Lý Nguyên trạm thứ nhất, tự nhiên vẫn là đi Túy Hương cư. Hắn nhưng là dựa vào tại Túy Hương cư bán rượu, cầm tới món tiền đầu tiên. Lý Nguyên còn chưa tới Túy Hương cư, xa xa liền thấy Cửu Nương cùng Tần Lão tại trước cửa tiểu lâu nên đón. Thái độ nhưng nói là phi thường cung kính. Lý Nguyên đối bọn hắn tin tức năng lực, thật đúng là lau mắt mà nhìn. Mình bất quá là vừa mới vào thành, người ta liền được tin tức. Tại Túy Hương cư trước cửa xuống ngựa, Cửu Nương cùng Tần Lão lập tức liền đón, trên mặt chất đầy ân cần tiếu dung. Bái kiến Thanh Nguyên bá đại nhân. Lý Nguyên mặt mỉm cười, hướng hai người chắp tay, liền xem như đáp lễ. Tần Lão, Cửu Nương, tất cả mọi người là người một nhà. Khách khí cái gì? Đi vào nói chuyện. Hai người gặp Lý Nguyên thái độ chân thành, giọng nói nhẹ nhàng. Trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Cửu Nương tranh thủ thời gian bước lên trước một bước nói ra: "Bá gia, nô đã ở lầu ba thiết hạ tiệc rượu, là ngài đón tiếp. Xin mời đi theo ta." Sau đó liền lắc lắc nở nang dáng người ở phía trước dẫn đường. Lý Nguyên khách theo chủ liền, cũng không khách khí, liền theo hai người lên lầu. Lúc này lầu ba người không có phận sự đã bị thanh không. Trong phòng kế, một bàn lớn thượng đẳng tiệc rượu đã dọn xong. Tần Lão đội vàng làm một cái thủ hiệu mời. Cái này thượng thủ vị trí, tự nhiên là lưu cho Thanh Nguyên bá. Thân phận của Lý Nguyên là bá tước, mà Tần Lão cùng Cửu Đường, bất quá là thương nhân bình dân. Có thể cùng Lý Nguyên cùng bàn, đã là lớn lao vinh hạnh. Từ Xích Thủy sông đại chiến bắt đầu, Tần Lão cùng Cửu Nương vẫn tại chú ý Lý Nguyên. Làm nghe nói Lý Nguyên đi theo Tây Hà Bảo đại quân đi Xích Thủy sông. Hai người bọn họ thế nhưng là mỗi ngày cầu nguyện, hy vọng nhất định phải Lý Nguyên bình an trở về. Cũng không phải hai người này đối Lý Nguyên tình cảm sâu bao nhiêu, chỉ là bởi vì Lý Nguyên nếu như chết, cái này vong ưu tương sinh ý còn làm thế nào xuống dưới. Phải biết, hiện tại Túy Hương cư cùng Tần gia rượu đi, liền là dựa vào lấy Lý Nguyên rượu tại chống đỡ. Nếu như Lý Nguyên rượu nguồn cung cấp gãy mất, hai người sinh ý đoán chừng liền là rất xuống ngàn trượng. Về sau tin tức thì là trực tiếp kinh điệu hai người cái cảm. Vị này Lý Lang quân chẳng những còn sống trở về, còn tại Xích Thủy sông lập xuống đầy trời công lao. Không chỉ như thế, Lý Nguyên thế mà còn leo lên Long tướng hầu quan hệ. Nhưng nói là thăng quan tiến tước, một bước lên mây. Hai người này thở dài một hơi đồng thời,
cũng bắt đầu âm thầm lo lắng bắt đầu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bây giờ Lý Nguyên cũng không phải năm đó cái kia nho nhỏ binh hộ ngũ trưởng. Lúc ấy vì bán đi trong tay Thanh Nguyên Tương, gây nên chủ quán chú ý, không tiếp cùng thôi ra huynh đệ diễn kịch làm cục. Mà bây giờ, người ta đã là đứng hàng hơn quý, phong tước Thanh Nguyên huyện bá. Lúc này Lý Nguyên còn có thể để mắt cái này cựu nương cùng Tần lão sao? Cái này khiến hai người trong lòng vô cùng không có cảm giác an toàn. Mặc dù bây giờ rượu sinh ý vẫn như cũ bình thường duy trì, nhưng đây chính là mỗi tháng mấy ngàn sâu làm ăn lớn. Thật nhiều người đều đang ngó chừng cục thịt béo này. Muốn định bợ Thanh Nguyên bá, đạt được vong ưu tương buôn bán người, có thể từ Túy Hương cư xếp tới cửa thành. Một khi ngày nào Lý Nguyên đổi chủ ý, có mới người hợp tác, từ bỏ hai người. Vậy bọn hắn coi như thảm rồi. Đồng thời tháng này, Thúy Nương vì chữ hàng cho Đàm gia thương đội hàng hóa, giảm bất Túy Hương cư cùng Tần gia rượu làm được xuất hàng. Cái này khiến hai người càng thêm thấp thỏm lo âu. Những ngày này, hai người đều đang nghiên cứu như thế nào cùng vị này Thanh Nguyên huyện bá liên hệ. Cửu Nương bản danh gọi Tạ Cửu Nương. Tạ gia vốn là Định Châu phủ đại tộc. Gia phụ Tạ Nhược Hiên, từng quan cư Bắc Xuyên đạo giám thi chức vụ, nhưng nói là quyền cao chức trọng, về sau bởi vì liên lụy tiến vào Thượng Kinh đảng tranh như phản đại án bị cách chức điều tra, đến tận đây Tạ gia suy tàn. Nàng 7 tuổi lúc, Tạ Cửu Nương bị bán cho Bắc Xuyên đạo Khánh Châu phủ Hàn Nguyệt lâu, trở thành một tên thanh quan nhân. Bởi vì Tạ cô nương người bộ dáng lớn lên cực đẹp, bảo má nương liền trong mỗi ngày giáo sư nàng ca múa âm luật, ngay trước trong lầu đầu bài bổ dưỡng. Bất quá cũng là nàng vận khí tốt, lần đầu bị khách điểm trúng, chính là phụ thân bạn cũ, Tần Hoành Bạch Tần tiên sinh. Hắn chỉ là cùng mấy tên Khánh Châu bạn cũ, đến cái này Hàn Nguyệt lâu tiêu khiển, lại là gặp được bạn cũ thân nữ nhi Hãm Thanh lâu. Tần lão là người có chút trượng nghĩa, gặp bằng hữu nữ nhi tại ký quán chịu khổ, liền xuất ra tiền tài vì đó chu thân, về sau càng là dẫn tới Thanh Nguyên, thu làm dưỡng nữ. Tần Hoành Bạch một thân một mình, không vợ không con, liền muốn lưu Tạ Cửu Nương ở bên người, vì chính mình dưỡng lão. Không muốn vị này Tần tiên sinh lại là coi thường Tạ Cửu Nương bản sự. Nàng mượn Tần lão ngũ trăm lạng bạc dòng, dựa vào mình nên đón mang đến bản sự cùng dốc sức làm, lại thêm một chút vật khí. Sừng sốt tại Thanh Nguyên huyện thành, kinh doanh lên lớn như vậy quán rượu Túy Hương cư. Tạ Cửu Nương bởi vì chuyện gia tộc cùng trước kia từng lưu lạc phong trần, đối thói đời nóng lạnh cùng lòng người nhìn có chút thấu triệt. Nàng cẩn thận du tẩu tại Thanh Nguyên huyện thành bên trong thế lực khắp nơi ở giữa, xào rượu duy trì lấy cùng các phe quan hệ, để cho mình Túy Hương cư dần dần làm lớn. Trong lúc này, tự nhiên cũng có trong huyện hào cường, ỷ vào tự mình thế lực muốn đem cái này xinh đẹp Cửu Nương cùng Nhật Tiến Bách Kim Túy Hương cư chiếm thành của mình. Dù sao một nữ tử kinh doanh Nhật Tiến Bách Kim quán rượu, thật sự là quá làm cho người ta thấy thèm. Nhưng mấy lần phong ba đều bị Cửu Nương xảo rượu hóa giải. Trong thời gian này gian nguy không đủ để cùng ngoại nhân nói. Bất quá Cửu Nương mình cũng minh bạch, đó cũng không phải kế lâu dài. Nếu như mình muốn tại Thanh Nguyên huyện thành đem Túy Hương cư thật tốt kinh doanh xuống dưới, nhất định phải tìm một cái đầy đủ thô đùi ôm lấy mới được. Chương 238, Cửu Nương tính toán. Chương 238, Cửu Nương tính toán mà nữ nhân muốn ôm đùi. Duy nhất phương pháp liền là hủy thân cho quyền quý. Chỉ là Cửu Nương năm nay đã 26. Mặc dù vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, nhưng ở đại lương thời đại này, 26 tuổi cho người ta làm tiếp thất đều có chút miễn cưỡng. Về sau Cửu Nương cùng Tần lão cũng kỹ càng mưu tính qua, duy nhất có thể làm được biện pháp chính là cho người ta quyền quý làm ngoại thất. Trước đó hai người từng muốn định bợ Định Châu tướng quân Hàn Minh nói, nhưng đi qua nghe ngóng mới biết được Hàn Minh đạo phu nhân thế nhưng là nổi danh đàn bà đánh đá. Ta Cửu Nương thật muốn trở thành Hàn tướng quân ngoại thất, đoán chừng ngày thứ hai người ta phu nhân liền sẽ đánh tới cửa. Thế là hai người liền tắt ý nghĩ này. Nhưng mà làm hai người nghe nói Lý Nguyên phong tước Thanh Nguyên bá về sau, hai người tâm tư lại linh hoạt bắt đầu. Cửu Nương cùng Tần lão một bản tính, nếu như Cửu Nương có thể trở thành Thanh Nguyên bá ngoại thất, Lý Nguyên lấy huyện bá thân phận che chở một tên quán rượu nữ tử, tự nhiên là không nói chơi. Với lại vong ưu tương cũng là Lý Nguyên cung cấp, nếu như Cửu Nương trở thành Lý Nguyên người, rượu này cung ứng tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. Càng mấu chốt chính là vị này Thanh Nguyên bá Lý Nguyên đầy đủ tuổi trẻ anh tuấn, Cửu Nương cảm thấy cho Lý Nguyên làm ngoại thất mình cũng không thua thiệt. Bất luận nhìn thế nào, Lý Nguyên đều là hai người ôm bắp đuổi không có hai nhân tuyển. Trong này duy nhất biến số chính là người ta Thanh Nguyên bá có nguyện ý hay không. Dù sao Lý Nguyên năm nay không đến 20 tuổi, mà Cửu Nương đã 26, trước kia còn có xuất thân thanh lâu kinh lịch. Lý Nguyên có nguyện ý hay không thu Cửu Nương, cái này khiến hai người đều có chút do dự. Nếu xử trí không làm cho Lý Nguyên không thích, coi như nguy rồi. Dù là ngay tại vừa rồi, Cửu Nương cùng Tần lão nói chuyện thiếu lúc, còn đề cập qua việc này. Cửu Nương lúc ấy còn có chút không cam lòng nhắc tới. Ta cũng không tin, ta không cho Thanh Nguyên bá một vị thiên kiều bá mỹ nữ nhân, hắn còn biết không cần. Tuy nói tuổi của ta hơi lớn, nhưng cũng chính là sẽ thương người niên kỷ. Huống chi, người ta vẫn là hoàn bích chi thân. Nhìn xem Cửu Nương như thế tiểu nữ nhi thái, Tần lão cũng chỉ có thể cười lắc đầu, sau đó an ủi. Mặc dù Lý Nguyên đã được phong huyện bá, nữ nhân bên cạnh tự nhiên là sẽ không thiếu, nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy, Cửu Nương ngươi hẳn là có hy vọng. Cửu Nương nhãn châu xoay động, liền đội vàng hỏi: "Tần lão, ngươi vì sao nói như vậy? Thế nhưng là có cái gì căn cứ?" Tần lão cười hắc hắc, tay vuốt tròm râu nói ra: "Tự nhiên là bởi vì, Lý Nguyên mỗi lần tới đưa rượu thời điểm, ánh mắt của hắn cuối cùng sẽ tại Cửu Nương trên người của ngươi lưu chuyển. Nam nhân nào có không thích trưng diện người?" Nghe Tần lão lời nói, để Cửu Nương sắc mặt cũng nổi lên đường đỏ. Đúng lúc này, có tiểu nhị tiến đến bẩm báo: "Thanh Nguyên bá Lý Nguyên nhập huyện thành. Lần này, thế nhưng là chở không ít rượu. Hai người bọn họ mấy ngày nay cố ý ở cửa thành lưu lại nhãn tuyến, chuyên môn nhìn chằm chằm Lý Nguyên khi nào vào thành. Nhận được tin tức, hai người đều là cuống quýt đứng dậy, Tần Lao đối Cửu Nương đội và nói: "Thanh Nguyên bá vào thành, tất đến chúng ta Túy Hương lâu. Ta đến an bài tiệc rượu. Ngươi nhanh đi rửa mặt trang điểm." Làm Lý Nguyên đến Túy Hương cứ lúc, Cửu Nương cùng Tần Lao đều ở trước cửa cung nên lấy Lý Nguyên đại giá. Lên Túy Hương lâu lầu 3, hay là tại cái kia quen thuộc trong phòng kế. Lúc này sớm đã chuẩn bị trên một cái bàn chờ tiệc rượu. Chỉ bất quá, lần này chỗ ngồi thứ tự lại là thay đổi. Lấy trước kia vị nho nhỏ binh hộ ngũ trưởng, hôm nay ngồi xuống tiệc rượu thượng thủ vị trí. Nhìn trước mắt hai người, Lý Nguyên trong lòng có chút cảm khái. Mấy tháng trước, mình tới này Túy Hương lâu chào hàng Thanh Nguyên Tương, còn muốn cùng thủ hạ binh hộ cố ý diễn xuất hí gây nên hai người này chú ý, mà bây giờ, hai người đều là cùng cung kính kính một mặt ân cần kính sợ. Trong lúc nói cười, Cửu Nương đứng dậy là Lý Nguyên rót rượu. Lý Nguyên nhìn lướt qua Cửu Nương, liền là sương sở. Hôm nay Cửu Nương, hiển nhiên là trải qua cẩn thận trang điểm. Trên mặt lược thi phấn trang điểm, người mặc một bộ màu hồng đào áo ngực váy dài, bên ngoài khoác một bộ sa mỏng thêu áo. Váy thân có thêu tinh mỹ mâu đơn đường vân, như ẩn như hiện hiển thị rõ vũ mị. Cửu Nương dung mạo vốn cũng không tục, lông mi cong mắt phượng, mắt mang hoa đào. Chính là loại kia, có thể câu lên nam nhân dục vọng hồng nhan họa thủy. Dĩ vãng Lý Nguyên đến đưa hàng thời điểm, vị này Cửu Nương đều là lôi thôi lết thiết. Còn lâu mới có được hôm nay quyến rũ động lòng người. Lý Nguyên không cảm thấy nhìn nhiều mấy lần. Một bên Tần lão, nhìn xem Lý Nguyên liếc về phía Cửu Nương ánh mắt, trên mặt mang theo ý cười. Mà Cửu Nương lại là chẳng biết tại sao, sắc mặt nổi lên màu hồng. Trong bữa tiệc ba người nâng ly cạn chén. Tần lão cùng Cửu Nương đối Lý Nguyên là một hồi lâu lấy lòng. Không có cách, hiện tại hai người sinh ý, đều dựa vào lấy Lý Nguyên cung cấp rượu duy trì. Cửu Nương có chút kính cẩn hỏi Lý Nguyên, lần này cho hai người mang đến nhiều thiếu vong ưu tương. Lý Nguyên cười rũa ra bốn cái ngón tay. Lần này, ta mang đến 400 bình. Vốn nên là có càng nhiều, nhưng tháng này muốn cho Đàm gia thương đội đột hàng, cho nên so ngày xưa ít một chút. Tần lão cùng Cửu Nương liếc mắt nhìn nhau, hai người coi là Lý Nguyên là cố ý giảm bất cung hóa. Trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Tần lão đứng lên đến, đối Lý Nguyên vừa cười vừa nói: "Bán ra, ngày trước chậm dùng thịt rượu, ta cùng Cửu Nương đi an bài xuống rượu nhập kho." Lý Nguyên cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nói ra: "Dễ nói, các ngươi trước bật điệu." Tần lão đối Cửu Nương ngáy mắt, Cửu Nương hiểu ý vội vàng đứng dậy đi theo Tần lão đi ra. Hai người tới trước quán rượu phía sau khu phòng, gặp nơi này bốn bề vắng lặng, Cửu Nương đối Tần lão nhỏ giọng hỏi: "Tần lão, ngài gọi ta xuống tới, thế nhưng là có cái gì an bài?" Tần lão thở dài một hơi, nhìn qua trong khu phòng vòng ưu tương thấp giọng nói ra: "Còn có thể là cái gì an bài, chúng ta mưu đồ sự kiện kia, xem ra không thể tại kéo." Là chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì? Đương nhiên là cho ngươi đi ôm Lý Nguyên ủi, trở thành người ta Thanh Nguyên bá ngoại thất." Nghe nói lời ấy, Cửu Nương tự nhiên là sắc mặt đỏ lên. Nàng cắn môi thấp giọng nói ra: "Tần lão, ta ngược lại thật ra muốn, chỉ là người ta Thanh Nguyên bá, chưa hẳn có thể coi trọng nô gia. Chúng ta như thế nóng nội, có thể hay không trêu đến bá gia không thích?" Tần lão lắc đầu nói ra: "Chúng ta đang trì hoãn, liền đến đã không kịp. Hiện tại vong ưu tương liền là một tảng mỡ dày, người người đều muốn chiên nhuận. Cửu Nương, ngươi yên tâm đi. Thanh Nguyên bá là cái bình thường nam tử, đưa tới cửa mỹ nhân, không có cự tuyệt đạo lý." Nghe Tần lão lời nói, Cửu Nương do dự một hồi hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Tần lão trầm ngâm một cái, đối Cửu Nương nói ra: "Dạng này, ngươi trước đừng trở về. Một hồi ta đi lên trước cùng Thanh Nguyên bá thương nghị, ngươi ở chỗ này chờ tin tức của ta." Cửu Nương hiện tại cũng mất chủ ý, đành phải gật đầu đáp ứng. Tần lão ra hiệu để nàng an tâm, mình liền quay người lên lầu 3. Lý Nguyên đợi một trận, trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn cảm thấy hôm nay Tần lão cùng Cửu Nương hai người có chút quá mức cẩn thận, luôn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Không đợi hắn nghĩ lại, đúng lúc này, Tần lão đẩy cửa đi vào gian phòng, nhưng kỳ quái là sau lưng cũng không đi theo Cửu Nương. Tần lão tiến vào gian phòng, còn tiện tay đem cửa phòng ngăn kéo lên. Nhìn thấy hành động này, Lý Nguyên liền là sửng sở. Hiển nhiên Tần lão là muốn cùng mình nói chuyện gì sự tình, không muốn để cho ngoại nhân biết được. Lý Nguyên cũng là không kỳ quái, trong lòng suy nghĩ, hẳn là Tần lão muốn thêm chút rượu hạng nặng. Trong lòng đang tính toán, tháng sau có thể vì Tần lão cùng Cửu Nương san ra nhiều thiếu vong ưu tương. Đã thấy Tần lão rất là cẩn thận đi đến Lý Nguyên trước mặt, thấp giọng nói ra: "Thanh Nguyên bá xin thứ tội. Tiểu lão nhân, cả gan hỏi ngài một sự kiện. Cửu Nương cái cô nương này, ngài cảm thấy thế nào?" Chương 239, ngoại thất chương 239, ngoại thất Tần lão vấn đề, để Lý Nguyên liền là sửng sở. "Hỏi ta Cửu Nương như thế nào, đây cũng là ý gì?" Bất quá Lý Nguyên đầu óc cũng không chậm, trong đầu hắn nhất chuyển. Tựa hồ có thể đoán ra chút Tần lão dụng ý, Lý Nguyên suy nghĩ một chút, trước nhấp một miếng vong ưu tương, sau đó cười nói với Tần lão: "Cửu Nương xinh đẹp động lòng người, ta gặp lần đầu tiên, liền bị hắn phong thái chết phục. Nói không quá trương, Cửu Nương có thể xưng được là ta cái này Thanh Nguyên huyện đệ nhất mỹ nhân. Tầm mắt năng lực càng là không thua đấng mày râu. Nàng một nữ tử, độc lập kinh doanh cái này lớn như vậy Túy Hương cư, thật là không dễ. Làm cho lòng người sinh kính nể a." Nghe được Lý Nguyên như thế khích lệ Cửu Nương, Tần lão trong lòng thở dài một hơi. Xem ra Thanh Nguyên bá đối Cửu Nương rất có hảo cảm. Cái kia chuyện về sau liền dễ làm. Tần lão cũng uống một hớp rượu, tay vướt chòm râu nói ra: "Bá gia có chỗ không biết. Ai, Cửu Nương cái cô nương này, đáng thương a. Thờ nhỏ trong nhà gặp, liền không có phụ mẫu, về sau lại bị người giang bán được Khánh Châu. Ta cùng nàng phụ mẫu là quen biết cũ, sao chịu gặp lão hữu nữ nhi lưu lạc phong trần, thế là đưa nàng trở về. Nàng cũng coi là không chịu thua kém, mình đặt mua hạ cái này thật là lớn sáng nghiệp." Nói xong những lời này, Tần lão lại khẽ thở dài một tiếng. "Chỉ là, cựu nương dù sao cũng là nữ tử, tại có bản lĩnh, tóm lại vẫn là phải tìm cá nhân dựa vào. Nói xong liền nhìn về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên cũng không tiếp lời, chỉ là nhấp một miếng rượu, hắn muốn nhìn một chút Tần Lao đằng sau muốn nói cái gì. Tần Lao trầm ngâm một chút, tiếp tục nói: "Bá gia lần này tại Xích Thủy Sông, vì ta đại lương lập xuống kỳ công, chính là chúng ta Thanh Nguyên huyện Tuấn Kiệt, mọi người đều ca tụng bá gia Vũ Dũng. Cửu nương cũng thường nói với ta, chúng ta Thanh Nguyên, chỉ có bá gia dạng này nam tử mới là thật anh hùng." Nghe được Tần Lao khích lệ, Lý Nguyên khẽ cười một cái, nói ra: "Tần Lao ngài quá khen, bảo hộ thôn quê tử vốn là ta Lý Nguyên trách nhiệm." Đảm đương không nổi Tần Lao khích lệ. Tần Lao mấy câu nói đó, ám chỉ đã rất rõ ràng. Vị này cửu nương, tám thành là để Tần Lao đến sò xét miệng của mình phong, đoán chừng là muốn đem trung thân phó thác với mình. Như thế mỹ nhân ôm ấp yêu thương, Lý Nguyên tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. Mặc dù cửu nương tuổi tác lớn hơn mình một chút, nhưng loại này thành thục lại có vận vị nữ tử ai không thích. Nghĩ đến cửu nương cái kia nở nang mê người dáng người, Lý Nguyên thật đúng là muốn nhấm nháp một phen hương vị. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Dù sao thời gian còn nhiều, có thể chậm rãi trò chuyện. Hắn ngược lại là muốn nghe xem vị này cửu nương đến cùng là như thế nào nghĩ. Chẳng lẽ là muốn ủy thân mình làm tiếp sao? Tần Lao lại chủ trừ một chút, tiếp tục nói với Lý Nguyên: "Ngài được phong Thanh Nguyên huyện bá, chắc hẳn phải thường xuyên lui tới tại huyện thành trong thành này, không có cái mình chỗ đặt chân sao thành. Cửu nương ở huyện này trong thành, có một chỗ tiểu viện, thanh tịnh thanh lịch. Nếu là Thanh Nguyên bá cố ý, có thể làm là lối ra. Bá gia anh hùng nhân thiếu, bên người sao có thể không gái tử phục thị? Như bá gia không chê, cửu nương nguyện ý hầu hạ bá gia tả hữu. Trong thành này sản nghiệp ốc trạch đều là quy bá gia sử dụng." Nghe Tần Lao lời nói, Lý Nguyên hiện tại cũng minh bạch. Cửu nương muốn không nhiều, chỉ là muốn cho mình làm tên ngoại thất. Cái gọi là ngoại thất, tại đại lương liền là quyền quý không mang về nhà thế thiếp, thân phận khá thấp. Lý Nguyên đoán chừng là cửu nương cảm thấy mình tuổi tác lớn, lại không thích bị trong nhà vợ cả quản thúc, cho nên mới làm ra chọn lựa như vậy. Đương nhiên cho người ta là ngoại thất cũng là có phong hiểm. Ngoại thất không bị gia tộc, xã hội lễ giáo chỗ thừa nhận, hết thảy toàn bằng phụ thuộc nam tử lương tâm. Thường nhiều năm lao sát suy ngoại thất bị nam tử ghét bỏ vứt bỏ, không có dựa vào, cũng khóc lóc kể lể không cửa. Cho nên cửu nương cho Lý Nguyên làm ngoại thất cũng có đánh cược thành phần. Đánh cược liền là Lý Nguyên nhân phẩm, đánh cược tương lai, Lý Nguyên sẽ không vứt bỏ tuổi già sát suy mình. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên trong lòng có chút cảm khái. Cửu nương tuy là nữ tử, thật đúng là có quyết đoán a. Lý Nguyên khỏe miệng hơi bệnh, cái này đưa tới cửa mỹ nhân, mình sao lại cự tuyệt? Bất quá cũng muốn hỏi một chút người ta sở cầu. Lý Nguyên trầm tư một chút, vừa nhìn về phía Tần Lão vừa cười vừa nói: "Cửu nương là vị khó được mỹ nhân, có thể được cửu nương ưu ái, tại hạ hết sức vinh hạnh. Chỉ là, tại hạ không biết, cửu nương cùng Tần Lão đối ta Lý Nguyên có gì cầu?" Lý Nguyên đây cũng là nói trắng ra. Cửu nương ủy thân cho Lý Nguyên là ngoại thất, càng là nguyện ý dâng lên vất vả kinh doanh sản nghiệp ốc trạch. Cái kia hẳn là đối với mình có chỗ cầu tài lạ, lời này phải hỏi rõ trước mới tốt. Miễn cho mình được con gái người ta thân thể sản nghiệp, lại làm không được người ta sở cầu. Đây chẳng phải là rất xấu hổ? Tần Lao nghe Lý Nguyên tra hỏi, cười khổ một tiếng nói ra: "Bá gia, còn có thể vì sao? Một cái nữ nhi ra làm ăn, khó tránh khỏi trêu chọc thị phi. Thường có quan thân ác đồ, nhớ cửu nương thân thể sản nghiệp, muốn đem cửu nương cùng Túy Hương lâu chiếm thành của mình. Là đối phó những ngày sói đói, cửu nương đã tâm lực lao lực quá độ, có chút mỏi mệt. Cùng cuối cùng tiện nghi những cái kia ác đồ, không bằng hiếu kính cho Thanh Nguyên bá. Nếu có bá gia hổ vì che chở, những cái kia ác đồ tự nhiên không còn dám mưu đồ cửu nương. Nàng cũng có thể an tâm tại cái này Thanh Nguyên huyện thành kinh doanh." Nói những này, Tần Lão lại mỹ mỹ nhấp một miếng vong ưu tương, tiếp tục nói: "Về phần ta lão già chết tiền này, sợ cầu thì càng ít, chỉ cầu có thể mỗi ngày uống đến cái này vong ưu tương là đủ." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên cùng Tần Lão đều là cười ha ha. Lý Nguyên lấy tay điểm Tần Lão, vừa cười vừa nói: "Tần tiên sinh thật sự là khôi hài, về sau tất nhiên không thể thiếu Tần Lão vong ưu tương." Tần Hoành Bạch liền vội vàng đứng lên nói cảm ơn, đa tạ bá gia chiếu cố. Trong lòng của hắn minh bạch, Lý Nguyên đây là nói cho hắn biết, cái này vong ưu tương sinh ý hắn không cần lo lắng, về sau cái này vong ưu tương cũng sẽ không ngắn hắn cung cấp. Nghĩ đến đây, Tần Lao trong lòng có chút vui vẻ, trong miệng bận bịu liên tục cảm ơn. Lý Nguyên mặt mỉm cười, đối Tần Lao nói ra: "Việc này làm phiền Tần Lão, ngài có thể sẽ chỉ cửu nương một tiếng, nói cho nàng, về sau nàng liền là người của ta, gặp chuyện đều có thể báo danh hiệu ta." Tần Lao gặp Lý Nguyên đáp ứng, lập tức cũng là vui mừng nhướng mày, cái này về sau tại trong huyện có Thanh Nguyên bá che chở, hắn cùng cửu nương nhưng nói là gối cao không lo. Đối với cửu nương nguyện ý cho mình làm ngoại thất, Lý Nguyên trong lòng tự nhiên minh bạch, bản này chất bên trên liền là một cọc giao dịch. Cửu nương dâng lên thân thể của mình cùng huyện thành sản nghiệp, đổi lấy Lý Nguyên vị này huyện bá che chở, mà Tần Lão cũng có thể thông qua cửu nương nghĩa phụ thân phận. Lúc đoạn Thanh Nguyên huyện vong ưu tương sinh ý đây đối với ba người tới nói đều có chỗ tốt nhưng cầm. Bất quá theo Lý Nguyên, mặc dù là một cọc giao dịch nhưng cửu nương Túy Hương cư, thế nhưng là huyện thành lớn nhất quán rượu, Nhật Tiến Bách Kim cũng không phải nói ngoa. Vẹn vẹn dâng lên phần này sản nghiệp, liền đáng giá ngàn vàng không ngừng. Huống chi cửu nương chính mình là một vị thiên kiều bá mỹ mỹ nhân, Lý Nguyên tự nhiên rất muốn âu yếm, trong lòng có chút khô nóng. Nghe nói nàng vẫn là hoàn bích chi thân, mình cái này đợt càng là kiếm lợi lớn. Ngoài ra, cửu nương tại Thanh Nguyên nhân mạch rất rộng, có nàng tại Thanh Nguyên, huyện thành này bên trong bất cứ tin tức gì, mình đều có thể trước tiên nắm giữ. Cái gọi là ngoại thất cũng không cần xử lý cái gì nạp thái loại hình nghi thức, Lý Nguyên chỉ cần tìm cơ hội đến cửu nương trong tiểu viện ở bên trên một đêm, cái này ngoại thất quan hệ kỳ thật liền xem như xác định. Tần Lão lại đối Lý Nguyên cười hỏi: không biết bá gia lúc nào đến dự, đến cửu nương nhà nhỏ chúng qua đêm.
Chương 240, trong huyện bạn cũ chương 240, trong huyện bạn cũ Lý Nguyên nghĩ nghĩ, nói với Tần lão, ít thì hơn 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, triều đình liền sẽ tại huyện thành tổ chức ta cái này Thanh Nguyên huyện bá thụ thổ thụ dân chi lễ. Nói cho cửu nương, ngày đó ta liền sẽ tại trong thành ngủ lại. Nghe nói lời ấy, Tần lão liên tục gật đầu. Tốt, đến lúc đó, bá gia song hỷ lâm môn. Há không đẹp quá thay. Song phương sự tình đã thỏa đàm. Lý Nguyên mang tới vong ưu tương cũng vào kho. Chỉ là cửu nương chậm chạp chưa có trở về, Lý Nguyên biết. Cửu nương dù sao cũng là nữ nhi gia, loại chuyện này nhiều ít vẫn là có chút thẹn thùng. Lý Nguyên đứng dậy cùng Tần lão cáo tử. Xuống lầu liền ra cái này túy lương cư. Lý Nguyên đi về phía trước mấy bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng quán rượu. Trong lòng không khỏi đắc ý cùng cửu nương xác lập quan hệ, cái này túy lương cư, về sau liền có thể tính làm sản nghiệp của mình. Bất quá lấy Lý Nguyên hiện tại thân gia, đương nhiên sẽ không ham tỏa tiểu lâu này. Nhưng mỹ nhân ôm ấp yêu thương, càng là dâng lên nghiêng già tư sinh. Ngươi nói Lý Nguyên trong lòng không đẹp, đó là không có khả năng. Lý Nguyên chào hỏi một tiếng thủ hạ đội ngũ liền rời đi túy lương cư. Lúc này ở túy lương cư lầu ba một cánh cửa sổ phi về sau. Nhìn xem Lý Nguyên đi xa bóng lưng, cửu nương đứng tại phía trước cửa sổ, hai gò má nổi lên đỏ ửng. Nhìn xem cửu nương có chút động tình bộ dáng, sau lưng Tần lão lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Những ngày gần đây, ngươi thuận tiện sinh chuẩn bị." "Đã Lý Nguyên." Bá gia đáp ứng. "Ngươi chính là người của hắn, đến lúc đó cũng đừng lầm sự tình." Cửu nương quay đầu, lộ ra một cái có chút nụ cười tự tin. Trong miệng nhị nó nói: "Yên tâm, Tần lão, cái này không cần ngươi dạy. Cứ việc người tiểu binh này hộ, hiện tại đã đứng hàng Thanh Nguyên huyện bá. Bất quá trong mắt ta, hắn cũng vẫn là cái kia lần thứ nhất gặp mặt mao đầu tiểu tử. Hồi tưởng hắn lần đầu tiên tới bán rượu lúc thủ đoạn, vẫn là để ta phỉ cười không thôi." Cửu nương lại tự đủ: "Thật không nghĩ tới, ta cái này trong sạch thân thể, cuối cùng sẽ tiện nghi tiểu tử này." Tần lão cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng trả lời: "Người sống một đời, hết thảy đều là duyên phận. Ngươi cùng vị này Thanh Nguyên bá hữu duyên, nhất định phải cực kỳ chân quý." Không đề cập tới có chút thổn thức Tần lão cùng cửu nương. Lý Nguyên lúc này đã đi tới Kiều Hoài Sơn kiểu gia vải trang. Vị này kiểu lão bản cũng đã nhận được Thanh Nguyên bá muốn tới bái phòng tin tức của mình. Thật sớm mang theo 4-5 tên tiểu nhị tại vải trang trước cửa chờ. Vị này kiểu lão bản cũng coi là Lý Nguyên bạn cũ. Lý Nguyên sớm nhất máy dệt cùng đồn Peter, còn đều là người ta tạo. Kiều lão bản là người trung hậu, làm việc kinh thương đều là lấy sự tin cậy làm gốc. Lý Nguyên đối với hắn rất có hảo cảm. Gặp Thanh Nguyên bá tự mình đến cho mình đưa vải bóc. Kiều Hoài Sơn vội vàng cấp Lý Nguyên chào. Thảo dân gặp qua Thanh Nguyên bá. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên thì là cười một tiếng. "Kiều lão bản, người ta nhưng nói là bạn cũ. Lời này của ngươi coi như nói khách khí." Kiều Hoài Sơn không nghĩ tới Lý Nguyên như thế nhớ tình bạn cũ, trong lòng có chút cảm kích. Vội vàng mời Thanh Nguyên bá nhập vải trang một lần. Đi vào vải trang, Lý Nguyên tả hữu xem xét. Mấy tháng không thấy, cái này tiểu gia vải trang mắt thấy lớn không thiếu. Kiều Hoài Sơn vừa cười vừa nói: "May mắn mà có Thanh Nguyên bá vải bố. Đông Hương Tôn công xưởng vận tới vải bố, hoa văn dệt kỹ càng, số lượng lại đủ. Gần, vải bố giá cả lại giá cao không hạ. Ta thế nhưng là nắm bá gia phúc khí, kiếm không thiếu tiền tài." Dứt khoát đem tả hữu cửa hàng đổi dưới, cũng làm lớn ra vải trang bề ngoài. Lý Nguyên nghe nói cũng là khẽ gật đầu. Vị này tiểu lão bản cũng coi là giỏi về kinh doanh, biết cách làm giàu. Lại thêm Lý Nguyên cung cấp nguồn cung cấp thật sự là tốt, ngắn ngủi mấy tháng liền thu lợi tương đối khá. Lại cùng vị này tiểu lão bản nói chuyện phiếm vài câu, hắn lại có chút than thở. Lý Nguyên hỏi hắn mới lên tiếng: "Thanh Nguyên bá có chỗ không biết? Bây giờ cái này Thanh Nguyên huyện, tứ phương không tĩnh, nạn trộm cướp không dứt. Ta thương đội ra ngoài thu vải bố cũng bị đoạt 3 lần. Bây giờ cái này Thanh Nguyên huyện tương lộ, bị nạn trộm cướp chỗ nhiễu. Huyện thành này cũng ngày càng tiêu điều." Lý Nguyên nghe tiểu lão bản lời nói, lại là nhẹ gật đầu. Thanh Nguyên nạn trộm cướp đã là bệnh dữ, ảnh hưởng nghiêm trọng huyện dân sinh kế. Mình bây giờ đã là Thanh Nguyên huyện bá, quét sạch nạn trộm cướp cũng là trách nhiệm của mình. Hắn đối Tiểu Hoài Sơn nhẹ lời nói ra: "Tiểu Đông gia, yên tâm đi. Những cái kia sơn phỉ cản rỡ không được bao lâu, ta tất thảo phạt chi." Lý Nguyên hiện tại hơn 100 tinh kỵ, tự vệ có thừa. Nhưng muốn tiêu diệt sơn phỉ, nhất là công thành phá trại, liền có chút không đáng chú ý, chủ yếu là dùng những này tinh nhuệ kỵ binh đi công thổ phỉ trại thật sự là quá lãng phí. Hao tổn một cái, Lý Nguyên đều muốn đau lòng chết. Lý Nguyên sớm có mưu tính, mình được phong Thanh Nguyên huyện bá, cử hành qua thụ thổ thụ dân chi lễ về sau, liền có thể biên luyện binh ngựa. Những này sơn phỉ chính là mình luyện binh tốt mục tiêu. Cùng Kiều lão bản giao phó vài bố, lại tại Kiều gia uống một ly trà. Lý Nguyên liền dẫn người rời đi Kiều gia vải trang. Lý Nguyên sau cùng một trạm, đi chính là đốc quân phủ vũ khí nhà xưởng. Chỗ này nhà xưởng chủ yếu là đốc quân phủ dưới trướng quận phủ binh, chế tạo các loại binh khí áo giáp. Địa điểm ngay tại đốc quân phủ nha môn bắc ngay, là một chỗ rất lớn sân nhỏ. Lý Nguyên vận tới mấy ngàn mũi tên cán, chính là chỗ này nhà xưởng đặt hàng. Tới tiếp thu cán tên cũng là Lý Nguyên người quen biết cũ. Đốc quân phủ Tả Tư Mã Trương Khôi. Gặp mặt, Trương Khôi trực tiếp không mình hành lễ. Ti chức bái kiến Thanh Nguyên bá. Lý Nguyên cười một tiếng, vội vàng khoát tay áo: "Ai, Trương đại ca không cần phải khách khí. Người ta vốn là mạc địch chi giao. Trương đại ca đối ta lại có bao nhiêu trợ lực? Huynh đệ chúng ta luận giao liền tốt." Lý Nguyên rộng lượng để Trương Khôi là cảm kích không thôi. Dù sao một vị huyện bá nguyện ý cùng huynh đệ ngươi luận giao, đây là bao lớn mặt mũi. Lý Nguyên chào hỏi binh hộ, đem cán tên trở vào công xưởng, lại đối Trương Khôi nói ra: "Nhiều ngày không thấy, ta đáp ứng cho Trương đại ca rượu, hôm nay cũng cùng nhau cho người vào tới." Nhìn trước mắt mây chụp bình vong ưu tương,
Trương Khôi nước mắt, bá liền chảy xuống. Lý Nguyên vẫn là quân bảo đô bí lúc, hứa hẹn cho Trương Khôi mỗi tháng đưa rượu. Không nghĩ tới Lý Nguyên đều làm mấy bá, vẫn như cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bá gia không quên tình cũ, Trương Khôi vô cùng cảm kích. Bá gia nhưng có phân phó, tại hạ tất hết sức nỗ lực. Trương Khôi người này, võ nghệ không tệ lại rất có năng lực, làm người càng là trọng tình trọng nghĩa. Lý Nguyên thậm chí muốn đợi thời cơ chín muồi, liền đem Trương Khôi đào được mình dưới trướng, làm tên hành quân tư mã. Lấy Trương Khôi năng lực là đủ để làm nhiệm. Lý Nguyên hiện tại cảm giác sâu sắc bên cạnh mình khuyết thiếu nhân tài. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu đạo lý Lý Nguyên vẫn hiểu. Giao phó cán tên, từ biệt Trương Khôi, Lý Nguyên huyện thành chi hành liền xem như viên mãn hoàn thành. Hắn cho đi theo tới mình Đông thôn quê binh hộ cùng hộ vệ kỵ binh mỗi người thưởng 200 tiền, để bọn hắn tại trong thành chọn mua cần thiết chi vật. Về sau liền vận lấy tiểu phường cần thiết lương thực trở về Đông Hương thôn. Lúc này Đông Hương thôn, tường ngoài công trình đã khởi công. Lý Nguyên cho tiền công đủ, phu cận càng ngày càng nhiều bên ngoài thôn hương dân cùng binh hộ tới chế tác. Lúc này, tại công tượng doanh phụ cận, lại lên vài tòa doanh địa. Những này chính là những này bên ngoài thôn hương dân binh hộ lâm thời cho ở Lý Nguyên trở về Đông thôn quê lúc, đã là hoàng hôn. Nhưng trên công trường lực phu cùng công tượng vẫn như cũ bận rộn. Lực phu nhóm dùng đòn gánh trộn đất đá, đưa đến vị trí chỉ định. Đám thợ thủ công liền chỉ huy lực phu đầm tường. Lý Nguyên đem từ huyện thành trở về lương thực vào tiểu phường nhà kho. Xa xa đã nhìn thấy Trung Văn Tú mang theo một đám công tượng buôn tẩu tại tường đất phụ cận. Vị này Văn Tú cô nương trên thân đã dính đầy bụi đất, bất quá nàng lại không thèm để ý chút nào. Lý Nguyên giờ mới hiểu được, nàng ngày bình thường chỉ thích xuyên vải thô áo xám nguyên nhân. Nguyên lai là dính đất đá bụi đất không thấy được, cũng tốt thanh tẩy. Lý Nguyên nhìn nàng bận rộn nhưng cũng không tốt quấy rầy, liền đi nhìn mới xây tốt lò gạch. Chân núi lò gạch cũng đã có hai tòa làm xong bắt đầu đốt gạch. Trung Hiếu Tài cùng mấy vị hầm lò chủ đều tại hầm lò bên cạnh giám sát lực phu cùng công tượng hái thổ chế gạch. Lý Nguyên nhìn ra ngoài một hồi, cái này chế gạch quá trình tuy nói cũng không phức tạp, nhưng cũng rất có môn đạo. Đầu tiên chính là tuyển thổ, hẳn là dính tính cực tốt đất vàng, sắc thuần chất mảnh người mới có thể dùng. Về sau chính là khử trừ tạp chất, thông qua ngâm giấm đạm phương thức chế thành bùn liệu. Những này bùn liệu để vào sớm làm tốt khuôn đúc bên trong, liền có thể chế thành gạch mục. Đi qua một đoạn thời gian hong khô tu hình, liền có thể để vào lò gạch đốt gạch. Kỳ thật những này Thanh Diêu thôn hầm lò chủ cùng công tượng, chân chính nắm giữ hạch tâm kỹ thuật là đốt hầm lò khống hỏa. Gạch mục bày ra, khi nào thêm nhiệt lò gạch, khi nào lửa nhỏ, khi nào đại hỏa, khi nào giữ ấm giảm độ nóng, đều là những này hầm lò chủ công tượng bí mật bất truyền. Chương 241, kiểm tra so sánh nữ công. Chương 241, kiểm tra so sánh nữ công. Những này hầm lò là mới xây, an lấy mấy vị hầm lò chủ thuyết pháp. Mới hầm lò cần dùng hỏa khí nướng mấy ngày, triệt để khử trừ hơi ẩm mới có thể sử dụng. Về sau mới là mã gạch mục, bắt đầu đốt gạch. Lúc này còn đang sấy khô hầm lò. Đỏ rực hầm lò lửa, chiếu đỏ lên trung quanh công tượng khuôn mặt. Nhìn các vị hầm lò chủ đám thợ thủ công đều đang bận rộn. Lý Nguyên cảm thấy không tiện quấy rầy, liền cùng Thúy Nương chào hỏi một tiếng, dẫn đội quay trở về Tây Hà Bảo. Về sau mấy ngày, Lý Nguyên liền tại trong trạch viện nghỉ ngơi. Bởi vì Lý Nguyên chưa cử hành thụ thổ thụ dân chi lễ, rất nhiều chuyện liền không cách nào đi làm, trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, chỉ có thể là yên lặng chờ đợi. Trở lên kinh những cái kia quan lại hiệu suất làm việc, Lý Nguyên thật đúng là gấp không được. Một ngày này, ăn xong cơm tối, Sở Huyền Quân liền đi tới, đối Lý Nguyên vừa cười vừa nói: "Lý Lang hôm nay nhưng phải nhàn." Lý Nguyên đang uống trà, gật đầu nói: "Nương tử nhưng có sự tình." Sở Huyền Quân ngồi xuống Lý Nguyên bên người, tiếp tục nói: "Mấy ngày trước đây, Lang Quân cho Liễu Thanh chúng nữ phát hạ đến vài bóc, nói là muốn kiểm tra so sánh các nàng nữ công. Mấy ngày nay, các nàng thế nhưng là bận bịu ngày đêm không ngừng, đều tại may quần áo." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên lúc này mới nhớ tới đến. Mấy ngày trước đây hắn đúng là cho trong nhà mấy tên nữ tỷ phát ba thất thượng kinh mang về màu đẹp đẽ vải vóc, để các nàng cho mình may mấy bộ quần áo. Lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy mọi người đều có lễ vật, cũng đừng bạc đãi các nàng. Lý Nguyên lại là không nghĩ tới, mấy ngày nay nữ tỷ nhóm là may quần áo, thế mà lại ngày đêm không ngừng. Lý Nguyên nhấp miệng trà xanh, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Mấy bộ quần áo mà thôi, đáng ra không? Ngươi đi khuyên nhủ các nàng, cái này nếu mệnh hỏng thân thể, nhưng làm sao bây giờ?" Sở Huyền Quân thì là lắc đầu nói ra: "Tại Lang Quân trong mắt, khả năng vẹn vẹn chỉ là mấy món quần áo, nhưng ở Liễu Thanh các nàng trong mắt, đây chính là so thiên còn lớn hơn sự tình." Lý Nguyên biểu lộ cổ quái, trong lòng có chút không hiểu. Hắn làm sao biết, lúc ấy thuận miệng nói một câu, ai nữ công tốt liền cho ai trước qua thân. Liễu Thanh mấy tên nữ tỷ đối cái này qua thân rất là xem trọng, mấy ngày nay tự nhiên là đem hết toàn lực, muốn tại Lý Nguyên trước mặt tranh cái đầu màu. Sở Huyền Quân nói với Lý Nguyên: "Tướng công, dù sao hôm nay trong lúc rảnh rỗi, Liễu Thanh chúng nữ quần áo cũng may không sai biệt lắm, không bằng cho các nàng lợi bình lợi bình, cũng tốt thực hiện Lang Quân hứa hẹn." Lý Nguyên cũng không nghĩ lại, dù sao hôm nay xác thực cũng vô sự, liền vừa cười vừa nói: "Tốt, vậy liền theo nương tử an bài a." Sở Huyền Quân để Tiểu Trúc về phía sau chỗ ở gọi Liêu Thanh chủ nữ, nói cho Liêu Thanh: "Hôm nay Lang Quân vô sự, muốn nhìn các nàng nữ công." Lúc này, tại hậu viện trong sương phòng, mấy tên nữ tỷ đều tại cực kỳ nghiêm túc tu chỉnh vừa may tốt quần áo. Cái kia vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất ba tốt trong tay quần áo, chính là trên đời này chuyện quan trọng nhất. Liêu Thanh chủ nữ, nhưng nói là vận mệnh nhiều thăng trầm. Các nàng những đốc quân này phủ quan tỷ, phần lớn đều là từ binh hộ nữ quyến bên trong chọn lựa ra thượng đẳng nữ tử. Những này nữ tỷ sẽ ban thưởng cho quân bảo hoặc đốc quân phủ các cấp sĩ quan cấp cao làm thị nữ. Đồng dạng dung mạo tư thái đều rất không tệ, so với cái kia phân cho phổ thông binh hộ nữ tử muốn tốt rất nhiều. thậm chí trong đó cũng không thiếu có chút phát triển nữ tử, tỉ như Liễu Thanh. Nhưng các nàng bận mệnh lại là so bình thường binh hộ nữ quyến còn bi thảm hơn. Các nàng làm quan tỷ được phân phối cho Tây Hà Bảo Đô Úy Ngụy Luân. Từ đó về sau, chúng nữ tựa như cùng bước vào địa ngục. Ngụy Luân người này làm người keo kiệt bạo ngược. Đối với mấy cái này phân đến tay quan tỷ, không phải đánh tỉ mắng. Những cô gái này trong mỗi ngày vất vả lao động, lại là ngay cả một bữa cơm no đều ăn không được. Ngụy Luân mình ăn chính là thịt cá, mà cho những này nữ tỳ no bụng, chỉ có cám cùng lạn thái diệp. Tại trời tối người yên thời điểm, những này nữ tỳ thậm chí nghĩ tới bản thân chấm dứt. Các nàng không biết, loại này không phải người thời gian lúc nào mới có thể đến cùng. Thẳng đến Lý Nguyên chiếm Ngụy Luân gia trạch sản nghiệp, tiếp thủ những này đáng thương tỳ nữ. Các nàng mấy năm qua, mới lần thứ nhất ăn vào cơm no. Về sau thời gian, đối các nàng tới nói tựa như trong ngộng. Tân chủ nhân đối các nàng mấy tên tỳ nữ phi thường ôn hòa. Chẳng những từ trước tới giờ không đánh chửi, áo cơm sinh hoạt còn nhiều có chiếu cố. Là chủ mẫu Sở Biển Quân, đối chúng nữ cũng là bình dị gần gũi. Mấu chốt nhất là, các nàng chẳng những trong mỗi ngày có thể ăn cơm no, thế mà còn lần đầu tiên dẫn tới tiền tháng. Lý Nguyên cho các nàng định ra mỗi ngày 10 tiền tiền tháng. Cái này khiến các nàng càng thêm thụ sủng nhược kinh, thậm chí có chút hoảng loạn. Bởi vì tại quân bảo quan tỳ bên trong, nơi nào sẽ có chủ nhà cho tiền tháng? Có thể không đánh chửi cho ăn cơm no, cũng đã là thiên đại thiện nhân. Trong lòng các nàng có chút sợ. Sợ loại này ngày tốt lành là một giấc mộng, một ngày nào đó là muốn tỉnh lại. Với lại nhất làm cho các nàng bất an, liền là Lý Nguyên chậm chạp chưa để các nàng thị tẩm. Trong các nàng tâm sợ hãi, sợ Lý Nguyên ghét bỏ các nàng đều từng là Ngụy Luân nữ nhân, không muốn đụng thân thể của các nàng. Càng sợ Lý Nguyên cái nào một ngày liền đem các nàng đều trả về cho đốc quân phủ, hoặc là bị bán cho người rằng đi thảo nguyên thay ngựa. Cho nên trong nhà, những ngày quan tỷ làm việc lại càng cố gắng. Có lúc, các nàng dốc sức dáng vẻ, đều để Sở Huyền Quân cảm giác không đành lòng. Tại Lý Nguyên đi thượng kinh đánh giá thành tích trong lúc đó, Sở Huyền Quân đã từng cùng chúng nữ chủ tớ chuyện phiếm, nàng cũng biết cái này cái gọi là qua thân sự tình. Đây vốn là quân bảo quan tỷ bên trong tập tục xấu, Sở Huyền Quân nghe, vốn là không thích. Bất quá nàng gặp chúng nữ trong mỗi ngày đều là hoàn loạn. Sở Huyền Quân cảm thấy không đành lòng, cũng liền đáp ứng các nàng. Các loại Lý Nguyên về nhà thời điểm, liền giúp các nàng thúc đẩy việc này. Lý Nguyên từ thượng kinh trở về, chẳng những cho trong nhà thê thiếp mang theo lễ vật, cho dù là cái này mấy tên địa vị hèn mọn tỷ nữ, Lý Nguyên cũng chia hạ vải vóc màu lụa để các nàng làm kiện bộ đồ mới. Nhìn xem trong tay tốt nhất vải lụa, chúng nữ đều là trong mắt rưng rưng. Nhà ai nữ tử không yêu xinh đẹp quần áo? Các nàng cùng Ngụy Luân thời điểm, quần áo trên người cũ nát không chịu nổi. Thậm chí trong ngày mùa đông, Ngụy Luân cũng không cho các nàng ngự hàn chi vật, có một tên người yếu tỷ nữ liền là bị đông cứng chết. Vị này tân chủ nhân, chẳng những cho chúng nữ vải vóc, còn nói muốn kiểm tra so sánh các nàng nữ công bản sự. Càng là nói, cho nữ công tay nghề tốt trước qua thân. Là chủ nhân qua thân thị tẩm, cái kia chính là chủ nhân người trong nhà. Những ngày qua đã quen thời gian khổ cực tỷ nữ nhóm có thể nào không đỏ mắt. Mơ hồ lẫn nhau đều có tương đối ý tứ. Cho nên những ngày gần đây, mấy tên tỷ nữ cơ hồ đều là không biết ngày đêm mày quần áo. Đi qua mấy ngày nay công việc, cuối cùng là ra thành quả. Chúng nữ may quần áo cũng đều không khác mấy. Liên đợi đến chủ nhân lời bình, xem ai là cái này trong phụ nữ công thứ nhất. Tiểu Trúc đến gọi các nàng lúc, chúng nữ mặc dù có chút thấp thỏm trong lòng, bất quá đều bưng lấy tác phẩm của mình chạy tới phòng giữa. Đuổi tới phòng giữa lúc, Lý Nguyên đang ngồi ở thượng thủ. Chúng nữ vào cửa, tất cả không người cho chủ nhân chủ mẫu chào. Sở Huyền Quân cười một tiếng, nói với các nàng: "Mọi người đều đến đây đi. Hôm nay vừa vặn Lang Quân vô sự. Nghe nói các ngươi mấy ngày này đều là ngày đêm không ngừng phi thường vất vả. Vừa vặn để Lang Quân nhìn xem thủ nghệ của các ngươi." Chúng nữ sau khi nghe xong, đều là trên mặt hồng hạ, xì xào bàn tán. Kỳ thật Lý Nguyên đối với cái gọi là nữ công, không có chút nào hiểu. Bất quá cũng may bên người Sở Huyền Quân là người trong nghề. Tại nàng giảng giải dưới, Lý Nguyên nhiều thiếu cũng coi như biết một chút. Đại lương thời đại này, nữ công giảng cứu cái gọi là bốn công chín pháp. Cái gọi là bốn công, chính là tơ lụa, dệt, thêu, khe hở. Mà cái gọi là chín pháp, lại là dệt, tương nhiễm, may, thêu vừa, giày mũ, vệ, cắt hoa, mặt hoa, chế tác đồ chơi các loại chín hạng. Mỗi một hạng đều rất có giảng cứu, sử dụng kỹ pháp cùng tay nghề đều không đơn giản. Nữ tử không phải khéo tay trải qua nhiều năm khổ luyện, là rất khó nắm giữ. Chương 242, Liễu Thanh chương 242, Liễu Thanh chúng nữ đem mình may quần áo cẩn thận nâng đến, bỏ vào bàn bên trên. Còn chỉ điểm lấy đắc ý địa phương, cho Lý Nguyên cùng Sở Huyền Quân nhìn. Nói thật, cái này chúng nữ tay nghề đều tính không sai, mà lại là đều có sở trường. Có giỏi về cắt may theo vừa, có giỏi về kim câu may, còn có am hiểu nhan sắc phối hợp. Bất quá những này trong quần áo, may xuất sắc nhất, như trước vẫn là Liễu Thanh cái này. Quần áo của nàng, cắt xén trở thành tiếp thân kiểu dáng. Thân trên thiết kế có chút chặt chẽ, cùng loại truyền thống váy ngắn kết cấu, có thể đem nữ tử tư thái hoàn mỹ phát họa đi ra. Hai cánh tay sử dụng tới khuỷu tay tay áo dài, hai tay linh hoạt không chậm trễ làm việc. Hạ thân thì là bách điệp váy ngắn phối hợp tu thân quần dài. Cái này thiết kế để Lý Nguyên nhãn tình sáng lên. Liễu Thanh may cái này quần áo, phong cách có chút cùng loại với hậu thế bó sát người nữ trang. Chẳng những sắc thái phối hợp đẹp mắt, trên dưới kết hợp càng phi thường xảo diệu. Cái này thiết kế, quy củ bảo thủ bên trong, lại dẫn có chút hoạt bát. Ngược lại là rất phù hợp Lý Nguyên trong suy nghĩ, trong nhà nữ tỷ bốn có ăn mặc. Liễu Thanh nữ công năng lực, để Lý Nguyên có chút tán thưởng. Hắn là thật không nghĩ tới, bên cạnh mình liền có một vị thiết kế thời trang tài nữ. Lý Nguyên nội tâm bỗng nhiên manh động một cái ý nghĩ. Cái này thượng kinh có nữ tử thợ may cửa hàng, nếu như mình cũng làm loại này cao đoan nữ tử thợ may, có phải hay không cũng có thể đi đâu. Bất quá vấn đề này muốn từng bước một đến, việc này không nổi. Ngược lại là có thể cho Liễu Thanh mang theo chúng nữ trước xử lý một nhà thợ may công xưởng, nhìn xem thị trường phản hồi lại nói. Nhìn xem Lý Nguyên thần sắc trong mắt, chung quanh chúng nữ đều biết, lần này là Liễu Thanh được cuối cùng. Bất quá nhìn xem người ta may tinh mỹ quần áo, mọi người đối Liễu Thanh cũng đều là tâm phục khẩu phục. Lý Nguyên rất là yêu thích Liễu Thanh tài hoa. Thường nàng tiền 300 văn, bố một thớt, thượng kinh mang về son phấn một hộp. Cái này có thể để cái khác mấy tên tỷ nữ hâm mộ hỏng. Lý Nguyên lại nhìn một chút cái khác tỷ nữ chỗ may quần áo. Mặc dù không kịp Liễu Thanh, nhưng các nàng ngược lại là cũng đều tận lực. Lý Nguyên cũng khoe thưởng một phen, riêng phần mình thưởng mỗi người 100 tiền. Tỷ nữ nhóm đều là vui mừng không người tạ thưởng. Lý Nguyên lại phân phó Liễu Thanh, dựa theo nàng thiết kế kiểu dáng, để cái khác chúng nữ lại riêng phần mình may một kiện, về sau cái này kiểu dáng quần áo chính là Lý phủ tỷ nữ phù hợp. Chúng nữ đang muốn tạ ơn rời đi. Lúc này, Sở Huyền Quân lại nói: "Mấy người các ngươi, nhập ta Lý gia thời điểm cũng không ngắn. Nhìn các ngươi mỗi ngày vất vả lao động, ra sức cần cù, cũng nên để cho các ngươi an tâm. Như vậy đi, Minh Nhật liền để Lý Lang cho các ngươi đi qua thân lễ." Trước hết từ Liễu Thanh bắt đầu. Chúng nữ nghe nói đều là sắc mặt kinh hỉ, lập tức gương mặt phiếm hồng. Liễu Thanh càng là phụ phụ một tiếng, vì gối Sở Huyền Quân trước mặt nước mắt chảy ngang. Trong miệng lúng túng nói: "Tạ chủ mẫu khai ân, nô tỳ tất nhiên dụng tâm phục thị." Lập tức liền ngay cả dập đầu liên tiếp đầu bái tạ. Nhìn thấy mấy tên nữ tỷ như thế khiêm tốn bộ dáng, một bên Tiểu Trúc cùng Tiểu Hạng đều là lộ ra thuần thức chi sắc. Hai người bọn họ đều là dính trước nhận biết Lý Nguyên Quang, lúc này mới trở thành Lý Nguyên thiết thất, theo bên người qua ngày tốt lành. Trong lòng hai người đều là may mắn mình hảo vận, may mắn thật sớm liền quen biết Lý Lang. Kỳ thật, thẳng đến lúc này, Lý Nguyên đối với cái gọi là qua thân lễ vẫn còn có chút ngộng ngộng mê mê, nhưng nhìn xem Liễu Thanh cùng mấy tên tỷ nữ đều rất là chính thức, hắn cũng không tốt mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể làm bộ mỉm cười gật đầu, giả bộ như tựa hồ rất hiểu bộ dáng. Tận tới đêm khuya tiến vào phòng ngủ, Sở Huyền Quân mới đưa cái gọi là qua thân lễ sự tình nói cho Lý Nguyên nghe. Biết chân tướng, Lý Nguyên thì là một mặt kinh ngạc, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng âm thầm nói ra: "Nguyên lai qua thân lễ là ý tứ này a." Lý Nguyên trong lòng một bên phỉ nhổ lấy đốc quân phủ tập tục xấu hại người rất nặng, lại một bên tự an ủi mình, nếu như đã xuyên qua đến Đại Lương, dứt khoát cũng liền nhập ra tùy tục. Ca sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, trong nhà tỷ nữ nhóm liền đều đang bận rộn. Cái này cái gọi là qua thân lễ, so Lý Nguyên nghĩ còn muốn phức tạp một chút. Có lẽ Liêu Thanh là chúng nữ bên trong cái thứ nhất, cho nên làm có chút giảng cứu. Ăn xong điểm tâm, nữ tỷ nhóm đều bị phái đi ra đến chợ chọn mua vật phẩm. Đến giữa trưa, các loại vật phẩm đều bị chọn mua trở về. Lý Nguyên ngay từ đầu coi là cái này cái gọi là qua thân lễ cùng nạp thiếp quá trình tương tự, nhưng bây giờ nhìn lên đến, xác thực có sự bất đồng rất lớn. Cái này qua thân lễ hạng thứ nhất gọi chính thê gian dạy. Lúc này ở Tây Sương phòng bên trong, Lý Nguyên chính thê Sở Huyền Quân ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, Tiểu Trúc cùng Tiểu Hạ cũng riêng phần mình ngồi tại trái phải. Ba người ngồi như miếu bên trong tượng bùn Bồ Tát đồng đạo. Sở Huyền Quân ngược lại là có tốt, rất có trong nhà vợ cả phong phạm. Tiểu Trúc cùng Tiểu Hạ liền khó chịu, hai người bọn họ vốn là hiếu động tính tình, bây giờ lại bị chụp tới lâm thời làm tả hữu hộ pháp, không có ngồi nhiều một hồi liền toàn thân vặn vẹo muốn chạy đi ra, lại bị Sở Huyền Quân một ánh mắt lại trừng trở về, đành phải vẻ mặt đau khổ thành thật ngồi. Mà Liễu Thanh thì tại các nàng trước mặt quy củ quỳ, trong miệng tự hồ thấp giọng đọc thuộc lòng lấy cái gì. Lý Nguyên nhìn xem hiếm lạ, nhưng không có tới gần, chỉ là nghe được đôi câu vài lời, trong đó có một câu chính là: "Nhận lộ không tranh nhau phát sáng." Lý Nguyên hiện tại mưu lược thế nhưng là không thấp, hắn mặt mo đỏ ửng. Mấy chữ này ý tứ, Lý Nguyên thế nhưng là nghe hiểu được. Cái này qua thân lễ không phải cưới thiếp, chỉ là trong nhà nam chủ nhân tiếp nạp thân phận tỷ nữ, nhưng ở trong nhà chủ vẫn là chủ, buộc vẫn là buộc, đều muốn riêng phần mình cẩn thủ bản phận. Đây cũng là vì cái gì, qua thân lễ hạng thứ nhất liền là chính thê gian dạy. Dù là tỷ nữ là nam chủ nhân tùy tùng qua ngủ, cũng muốn nhận rõ thân phận của mình, quyết không có thể ỷ lại sủng mà kiêu. Đến xế chiều thời gian, xương phòng cái khác phòng bên cạnh cũng bị bố trí đi ra. Về sau căn này phòng bên cạnh chính là duy nhất thuộc về Liêu Thanh gian phòng. Trong phòng cũng bố trí giường gỗ la trướng, nhưng kích thước muốn so thê thiếp nhỏ một chút. Lúc này ở Lý Trạch Tây xương phòng bên trong, Liêu Thanh đang tại tắm rửa tỉnh thân. Nàng đem thân thể ngâm tại thoải mái trong nước ấm, nhìn xem mình chập chờn cái bóng, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Liêu Thanh trong lòng mùi mùi mãi thôi, bất kể nói thế nào, mình rốt cục chịu được nổi. Về sau đem mình triệt để giao cho Lý Lang, nhất định có thể được sống cuộc sống tốt. Sắp trời dần tối, mấy tên tỷ nữ tại trong tiểu viện là Liêu Thanh đã phụ lên đèn lồng cùng lụa đỏ. Cái này đã là các nàng đối Liêu Thanh chúc phúc, cũng là đối với mình tương lai mong đợi. Ăn xong cơm tối, đổi quần áo Liêu Thanh, liền đi phòng bên cạnh chờ đợi. Tỷ nữ nhóm cũng riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình. Lúc này, tại phòng chính bên trong, Sở Huyền Quân đang cùng Lý Nguyên nói chuyện. Nàng mặc dù đồng ý là Liêu Thanh chúng nữ qua thân, bất quá nên đối Lý Nguyên dặn dò vẫn phải nói: "Tướng công, Liêu Thanh những cô gái này, làm việc cũng coi như dụng tâm. Cái này qua thân lễ, ta là nhìn nàng nhóm đáng thương, vì an lòng của các nàng mới đáp ứng các nàng. Các ngươi có tiếp xúc gia đình, về sau cũng không thể quá cưng chiều các nàng. Tướng công không được vì thế mất có chừng có mực, để các nàng không biết trong nhà tôn ti trên dưới." Lý Nguyên cũng minh bạch Sở Huyền Quân lo lắng, cũng chỉ có thể liên tục gật đầu để nàng giải sầu. Đột nhiên Lý Nguyên liền nghĩ tới một sự kiện, hắn nói với Sở Huyền Quân: "Đúng Huyền Quân, Minh Nhật ta muốn mang ngươi cùng Tiểu Trúc Tiểu Hạ về Lý Gia thôn đi xem một chút đại ca nhà ta. Hồi lâu chưa về Lý Gia thôn, cũng không biết đại ca tẩu tử hiện tại qua thế nào? Nương tử, một hồi giúp ta chuẩn bị chút lễ vật. Nghe nói Lý Nguyên Minh Nhật muốn dẫn nàng đi gặp đại bá. Sở Huyền Quân vội vàng nghiêm mặt nói ra. Bái kiến huynh trưởng, thế nhưng là đại sự, cái này có thể tuyệt đối không qua loa được. Ta cái này đi chuẩn bị lễ vật. Sau đó, Sở Huyền Quân khỏe miệng cười một tiếng, nhìn sang Lý Nguyên Nạo Báng nói ra. Tốt phu quân, trong lòng ngươi tất nhiên như mèo bắt, chờ gấp. Liêu Thanh còn đang chờ ngươi đây. Nhanh đi nghỉ ngơi a. Nhớ kỹ ban đêm vạn sự đều muốn tiết chế. Lý Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, để tự mình nương tử thoải mái tinh thần, liền đứng dậy rời đi phòng chính. Lúc này ở trong tiểu viện Dương phòng bên cạnh, một gian phòng bên cạnh trên cửa sổ chiếu đến trúc quang. Đó là Liễu Thanh phòng. Lý Nguyên đi qua nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chương 243, sâu khổ Lý Hùng chương 243, sâu khổ Lý Hùng phòng bên cạnh bên trong không gian cũng không lớn. Bất quá lúc này lại là bố trí rất ấm áp. Lý Nguyên đi tới thời điểm, Liêu Thanh chính rất là câu nệ ngồi ở giường bên cạnh. Gặp Lý Nguyên tiến đến, nàng đội vàng đỏ mặt đứng dậy, đối bá gia vạn phúc hành lễ. Lý Nguyên ánh mắt đảo qua Liêu Thanh. Liêu Thanh so với bình thường nữ tử hơi cao một chút. Tại Lý gia ở mấy tháng, trong khoảng thời gian này, áo cơm không lo, dinh dưỡng cũng cùng bên trên. Thân thể điều dưỡng càng thêm nở nang mê người. Tại Lý Nguyên nhìn soi mói, Liêu Thanh đỏ bừng hai gò má. Nàng đi đến Lý Nguyên trước người, phu phu một tiếng quỷ trên mặt đất, nhỏ giọng nói ra: "Chúng ta những ngày nữa thì may mắn được bá gia cứu rút, mới thoát ly khổ hải. Bá gia ân đức, Liêu Thanh tiếp này tuyệt không dám quên." "Nô, cái này phục thị bá gia đi ngủ." Lúc này ở sát vách, tỷ nữ nhóm phòng ngủ bên trong. Mặc dù trong phòng đã tắt đèn, nhưng mấy cái giường chiếu đều là trống không. Tỷ nữ nhóm lại đều cẩn thận chen tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phòng bên cạnh cửa sổ ánh nến rì rầm khe khẽ bàn luận. Liêu Thanh tỷ tỷ rốt cục đã được như nguyện. "Đúng vậy a, qua thân chính là người trong nhà. Liên rốt cuộc không cần lo lắng bị bán mất, có thể cả một đời đi theo Lý Lang bên người. Thật tốt a, kế tiếp có phải hay không liền đến phía ta. Ngươi nghĩ hay lắm, rõ ràng là ta được không? Đều chớ ồn ào, các ngươi có gì có thể tranh? Còn không phải bá ra xem ai thuận mắt, chọn chúng ai là ai. Có công phu tại cái này miệng lưỡi, còn không bằng sáng mai cẩn thận cách ăn mặc. Ai, các ngươi nhìn Liễu Thanh tỷ tắt đèn. Đây có phải hay không là liền muốn? Các ngươi những này tiểu tỷ thật bắt quái, tránh ra để cho ta nhìn xem." Không đề cập tới sát vách những tỷ nữ này tiểu tâm tư cùng ồn ào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm bắt đầu, Lý Nguyên vẫn như cũng là sáng sớm đến trong viện luyện công buổi sáng. Lúc nghỉ ngơi lại kiểm tra một hồi hiền thế hệ thống phụ trợ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tỷ thiếp, Liêu Thanh, vũ lực từ 140 tăng lên đến 142, đẳng cấp là Dũng quan tam quân, nhu lực từ 139 tăng lên đến 141, đẳng cấp là Miêu tính, khí vận từ 136 tăng lên đến 137, đẳng cấp là Đế vận. Liêu Thanh là ký chủ cung cấp thuộc tính đặc biệt là ấm lòng, hiệu quả là ký chủ bên người nữ nhân trẻ tuổi sẽ dần dần đối ký chủ có ấn tượng tốt. Hảo cảm tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ dần dần chuyển hóa làm đối ký chủ tình cảm. Nhìn xem cái này thuộc tính, Lý Nguyên nhếch miệng lên. Liêu Thanh đưa cho thuộc tính của mình, đơn giản liền là tự mang cơ gái quan hoàn. Cái này về sau muội tử chỉ cần đi theo bên cạnh mình, liền không có chạy. Đêm qua vừa tiếp nhận mưa móc Liêu Thanh, theo qua thân lễ quý củ, thì là muốn trước đến phòng chính đi bái kiến vợ cả. Từ Sở Huyền Quân vì nàng đổi lại bộ đồ mới, một lần nữa chải bớt búi tóc. Liêu Thanh từ phòng chính lúc đi ra, đã một lần nữa đổi quần áo, bên hông còn quấn một đầu màu đỏ dây lụa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Liêu Thanh trong nhà đã từ nữ tỷ thăng cấp trở thành tỷ thiếp. Sáng sớm làm việc chúng nữ không khỏi hâm mộ nhìn qua nàng, đều là vội vàng đi tới, cười đùa chúc. Liêu Thanh trên mặt cũng là đỏ chói, tràn đầy chưa bao giờ có tự tin. Trong nhà ăn xong điểm tâm, trước cửa phủ liền có người gõ cửa. Tỷ nữ đi đánh khai môn, thấy là Thôi gia huynh đệ cùng Lưu Hắc Tử cùng phúc thúc. Hôm nay Lý Nguyên muốn dẫn lấy mấy vị thế thiếp về Lý gia thôn vấn an đại ca. Sở Huyền Quân không dám thất lễ, chuẩn bị rất nhiều lễ vật, rượu gì thịt vải vóc, hàng ngày dụng cụ, tràn đầy lắp một xe. Ngoài ra, Sở Huyền Quân cùng Tiểu Trúc Tiểu Hạ cũng ngồi một mình ở trên một chiếc xe. Nếu như vậy, hôm nay liền muốn mang hai chiếc xe đi ra ngoài. Thôi gia huynh đệ mấy người chính là tới làm thân vệ kiêm phụ xe. Lý Nguyên cái kia 100 tên tinh nhuệ kỵ binh hôm nay là không dám mang. Nếu thật là đem cái kia 100 tên kỵ binh mang đến Lý gia thôn, sợ rằng sẽ đem các thôn dân hủ chết. Có cái này mấy tên lão huynh đệ đi theo Lý Nguyên như vậy đủ rồi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lý Nguyên liền dẫn thê thiếp xa giá chạy tới Lý gia thôn. Lý Nguyên muốn đi thăm viếng đại ca, đương nhiên cũng không phải nhất thời hứng khởi. Kỳ thật dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, Lý Nguyên thăng nhiệm quân bảo đô úy thời điểm, liền nên về thôn đem cái tin tức tốt này cáo chi đại ca. Chỉ là lúc kia, Xích Thủy sông truyền đến báo động, Lý Nguyên trong đêm theo đại quân xuất chinh. Đại quân trở về sau, Long tướng hầu lại một mực đợi tại Tây Hà Bảo. Lý Nguyên bồi tiếp nữ hầu ra, cũng thoát thân không ra. Về sau càng là muốn đi theo Long tướng hầu vào kinh thành đánh giá thành tích, càng thêm không có thời gian. Móng ngựa đạp trên cỏ xanh, đi tại hồi hương đường đất bên trên. Lý Nguyên trên đường đi đều đang do dự, có nên hay không nói cho đại ca, mình đã bị triều đình phong làm huyện bá. Bất quá lập tức lại lắc đầu. Tự mình đại ca, bất quá là Lý gia thôn một tên trung thực tượng hộ, càng không gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Dạng này trực tiếp nói cho đại ca mình trở thành huân quý, có thể hay không kích thích quá lớn, đem tự mình ca ca dọa sợ. Nếu không vẫn là nói cho đại ca, mình bây giờ là quân bảo đô úy tính toán. Không đề cập tới trên đường Lý Nguyên. Lúc này ở ngoài 10 dặm Lý gia thôn, Lý Nguyên đại ca Lý Hùng, trên thực tế đang tại sầu khổ không thôi. Những ngày này với hắn mà nói, nhưng nói là không may liên tục. Lý Hùng thân là trong thôn tượng hộ. Án lấy đại lương luật, mỗi quý muốn đi trong huyện phục 10 ngày lao dịch. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn không đi cũng không được không được, nhưng phải hướng quan phủ giao nạp một thớt vải bố, làm đền. Vài ngày trước, Lý Hùng nhiễm phong hàn, lại tại chế tắc lúc, không cẩn thận đả thương chân. Nếu như cưỡng ép đi phục lao dịch, khẳng định lại bởi vì sinh bệnh lầm công lầm lúc. Tại huyện nha gia lao dịch nếu như không thể đúng hạn hoàn thành quan sai phân phối làm việc, người ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không sinh bệnh, xác định vững chắc đều là muốn bị ăn gậy. Lý Hùng hiện tại trên đùi vốn là có tổn thương, lại nhu bệnh, nếu như tại chịu đánh gậy, chỉ sợ cái mạng này liền giữ không được. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp cho quan phủ giao nạp một thất bại bố, tránh thoát lần này lao dịch. Nhưng bởi vì những ngày này, Lý Hùng bị chữa bệnh, trong nhà đã không có gì dư tiễn, càng không đủ mua một thất bại bố, cho nên cũng chỉ có thể đi cho mượn. Lý gia thôn hương dân, phần lớn đều không giàu có thể xuất ra một thất bại, cũng không có mấy hộ. Cuối cùng, Lý Hùng cũng chỉ có thể kiên trì đi tìm trong thôn Lý Vi Thiện. Vị này Lý Vi Thiện là Lý gia thôn nhà giàu, trong nhà có địa hơn 200 mẫu, càng là Lý gia thôn đại lương trưởng. Người này mặc dù tên là Lý Vi Thiện, nhưng trên thực tế lại là Lý gia thôn một phương bá chủ. Ở thời đại này nông thôn, nhà ai thổ địa nhiều, nhà ai nam đinh nhiều, người đó liền có thể hoành hành trong thôn. Lý Vi Thiện trong nhà có 3 cái nhi tử, 2 cái chất tử, bên người càng là có một đám rượi vào hắn ăn cơm tá điển làm rút. Hắn cũng xác thực có hoành hành Lý gia thôn vô liếng. Ngay bình thường, thương dân thấy hắn ai đều phải hết sức lấy lòng. Các thôn dân một khi chọc hắn không hài lòng, bị đánh một trận vậy cũng là chuyện thường. Lý Hùng vốn không muốn tìm vị này Lý Vi Thiện Lý Đại Hộ cho mượn bố, nhưng ở cái này có chút khốn cùng Lý gia thôn bên trong, ngoại trừ Lý Đại Hộ nhà, những gia đình khác cũng căn bản không bỏ ra nổi một thất bại đến. Lý Hùng do dự liên tục, cắn răng, cuối cùng vẫn kiên trì gõ Lý Vi Thiện nhà đại môn. Vị này Lý Đại Hộ năm nay hơn 40 tuổi, bát tự hồ mắt tam giác, không nhiều tóc đục lên, lớn lên giống một cái lao sơ tiêu. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt sầu khổ Lý Hùng, không nóng không lạnh nói: Lý gia đại lang muốn mượn bố, thương thân hương Lý, ta cũng không thể không giúp một thanh. Nhưng mà, vạn sự đều có quy củ. Từ ta cái này cho mượn đồ vật, từ trước đến nay đều là thời hạn 2 tháng, cho mượn 1/2. Ngươi tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Lý Hùng nghe xong, mình từ nhà hắn cho mượn một thất bại, 2 tháng liền muốn trả lại 2 thất bố. Đây quả thực là tại cướp bóc, đội vàng chắp tay cầu khẩn. Là Thiện đại ca, ta đây là thực sự không có biện pháp. Cho mượn 1/2, cái này thật sự là quá cao. Van cầu ngài dàn xếp một cái. Lý Vi Thiện đảo mắt tam giác, nhìn thoáng qua Lý Hùng, cười lạnh một tiếng nói ra: Lý gia đại lang, ta mượn ngươi bố, đã là đang giúp ngươi. Liền ngươi bây giờ thể cốt, đi trong huyện phục lao dịch là một con đường chết. Cái này tất vải thế nhưng là có thể cứu ngươi mệnh. Ta cứu ngươi mệnh, ngươi nhưng trong lòng không cảm ơn. Được rồi, ta Lý Vi Thiện người tốt khó làm a, ngươi đi đi. Lý gia thôn tình hình, vị này Lý Vi Thiện Lý đại hộ tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Lý Hùng bị bệnh, còn đã thương đi đứng, là nhất định phải nộp lên một tất vải bố cứu mạng. Hắn sớm đã nắm đến Lý Hùng điểm yếu. Hắn không tin Lý Hùng không chịu thua. Quả nhiên, vị này Lý gia đại lang căn bản không đến tuyển. Nếu như không nộp ra vải bố, người bị kéo đến huyện nha đánh bằng roi, hạ chẳng chỉ có thể càng thêm bi thảm. Lý Hùng thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn bận bịu đối Lý Vi Thiện cầu khẩn hô: "Cho mượn, ta cho mượn." Từ Lý Vi Thiện nhà cầm tới một thất vải bố, Lý Hùng cũng bóp lại thủ lấn, ký xuống giấy nợ, ước định 2 tháng sau ra 1/2, trả lại Lý Vi Thiện nhà vải bố 2 tớt. Chỉ là để Lý Hùng không nghĩ tới chính là, cái này 2 tớt bố lại là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Chương 244, ép trả nợ chương 244, ép trả nợ Lý Hùng hướng quan phủ nộp vải bố, đền lao dịch. Trong lòng một phen tính toán, chờ mình dưỡng hảo thân thể, hết sức chế tác tích lũy tiền, lại mua 2 thất vải bố trả lại Lý Vi Thiện nhà cũng là phải. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngày này có bất chấp phong vân. Lý Hùng hướng Lý Vi Thiện cho mượn vải bố thời điểm, ngay lúc đó giá thị trường một thất vải bố bất quá 4-500 tiền. Nhưng mà, năm nay bởi vì triều đình lâm thời thu thuế, tăng thêm muốn gom góp đưa cho Bắc Man tiền cống hàng năm. Cái này vải bố giá cả, trong thời gian ngắn kịch liệt dâng lên. Lý Hùng dưỡng tốt thân thể sau, trong mỗi ngày bất an bất mặc, ra sức chế tác, những ngày này cũng bất quá toàn 600 tiền. Các loại Lý Hùng tại đến chợ bên trên xem xét, một thất vải bố giá cả đã tăng tới khoa trương mỗi thất vải một sâu tiền. Nhìn xem trong tay 600 tiền, Lý Hùng thật sự là khóc không ra nước mắt. Không có cách nào, Lý Hùng chỉ có thể đến Lý Vi Thiện nhà đi quỷ môn. Khẩn cầu vị này Lý gia thôn nhà giàu có thể mở một mặt lưới, có thể rộng bao nhiêu hạn hắn mấy ngày. Nhưng mà, vị này Lý Vi Thiện là ai? Lý gia thôn một phương bá chủ, là cái ăn người đều không nhà xương chủ. Hắn làm sao lại buông tha Lý Hùng? Không có cách, Lý Hùng chỉ có thể đem tích lũy 600 văn tiền hai tay dâng lên, cầu Lý Vi Thiện thư thả mấy ngày. Lý Vi Thiện nói khoác không biết ngượng nói đây chỉ là lợi tức, nhiều nhất cho Lý Hùng đang kéo dài 10 ngày kỳ hạn. Nếu như vẫn không nộp ra 2 thất vải bố, cái kia chính là đừng trách hắn vô tình. Mấy ngày nay Lý Hùng sầu khổ đã cực, trong nhà tiền tài đều giao cho Lý Vi Thiện, tuổi gạo dầu muối cũng mua không nổi, trong nhà đã đói. Lý Hùng nàng dâu càng là trong mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, chỉ có thể là oán trách Lý Hùng không có bản lãnh. Mấy ngày nay Lý Vi Thiện lại phái người tìm đến Lý Hùng, nói muốn cho hắn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Biện pháp này cũng rất đơn giản, cái kia chính là để Lý Hùng nàng dâu đi Lý Vi Thiện nhà làm nửa năm vật thế chấp phụ. Vì sao kêu vật thế chấp phụ? Nói trắng ra là liền là đem nàng dâu bắt giữ lấy Lý gia nhà giàu mặc cho người ta tùy ý thúc đẩy. Và ban ngày bị quất làm việc, ban đêm cho chủ gia nam đinh bồi dưỡng. Lý Hùng nàng dâu năm nay bất quá 27-28, trong thôn cũng coi là có chút tư sắc phụ nhân. Cái này nếu là trở thành vật thế chấp phụ, Lý Vi Thiện nhà năm cái nam đinh con cháu, tự mình nàng dâu chẳng phải là bị tao đập chết. Cho dù là chịu qua nửa năm đi ra, cái kia nàng dâu còn mặt mũi nào trong thôn là người. Lý Hùng thế nhưng là biết, trong thôn có một hộ gãy mất lương, mượn Lý Vi Thiện 2 thạch lương. Trong nhà nàng dâu liền đến Lý Vi Thiện nhà, làm vật thế chấp phụ. Cũng không có ra một tháng, nhà kia nàng dâu liền nhảy giếng. Nếu như Lý Hùng đem tự mình nàng dâu đưa qua, cái kia chính là đem nàng dâu tự tay đẩy vào địa ngục. Hai vợ chồng chỉ có thể ở trong nhà ôm đầu khóc giống. Mấy ngày nay, Lý Hùng cũng cầu khẩn nhờ giúp đỡ Lý gia thôn thôn chính, đi Lý Vi Thiện nhà cầu tình. Có thể hay không cho Lý Hùng tại thư thả mấy ngày, lưu con đường sống. Kết quả người ta liền là hờ hững. Lúc này ở Lý Hùng trong nhà, hai vợ chồng chính than thở nghiên cứu đường sống. Đầu tử đối Lý Hùng nói ra, nếu không chúng ta đi tìm tiểu thúc, hỏi một chút hắn có biện pháp nào không. Vài ngày trước, nghe nói hắn đã làm tới binh hộ ngũ trưởng, cố gắng khả năng giúp đỡ ta đụng chút tiền bạc. Còn nữa nói, nhị lang tóm lại là luyện võ qua, gọi hắn trở về, cũng có thể để Lý đại hộ không dám làm loạn. Lý Hùng thì là những mày, không được lắc đầu. Hắn làm ca ca, là thật không muốn đi quấy rầy đệ đệ. Tự mình đệ đệ đi làm lính hộ, thời gian này nhất định là qua cực khổ. Chính mình sự tình bị đệ đệ biết, hắn tất nhiên sẽ trở về bảo hộ chính mình. Thật muốn cùng Lý Vi Thiện nhà đậu thủ, chọc con ti. Đây chẳng phải là mình dính liễu đệ đệ. Hai vợ chồng đang tại trong phòng nói chuyện. Đúng lúc này, nhà băng đất bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng huyên náo. Hai người vội vàng từ cửa sổ hướng ngoài phòng nhìn lại. Đã thấy bên ngoài viện, 5-6 cái hán tử chính hướng tự mình đi tới. Cầm đầu chính là Như Sơn Tiêu đồng dạng Lý Vi Thiện. Bên người tả hữu đi theo hắn trong nhà 4-5 cái nam đinh. Nhìn điệu bộ này, là muốn đến Lý Hùng nhà đến ép trả nợ. Lý Vi Thiện là Lý gia thôn lương trưởng. Cái gì là lương trưởng? Liền là trong thôn giao nạp thuế lương thời điểm từ lương trưởng thúc thu. Phụ trách giám sát trong thôn thuế má cùng lao dịch. Lần trước, đốc quân phủ chọn lựa binh hộ, hắn cũng là tham dự. Kết quả bị chọn lấy đều là trong thôn hạ hộ. Hắn Lý Vi Thiện trong nhà 5 cái nam đinh, thế nhưng là một người chưa ra. Lương trưởng cái này nhỏ bé quyền lợi, trong huyện đại nhân tự nhiên là trướng mắt. Nhưng uy hiếp Lý gia thôn những này lớp người quê mùa, cũng là đủ rồi. Ngày bình thường, Lý Hùng trong thôn nhân duyên cũng không tệ. Nhưng bị Lý Vi Thiện dẫn người ngăn cửa ép trả nợ thời điểm, những thôn dân này lại phần lớn đóng cửa đóng cửa. Liền đi ra là Lý Hùng nói một câu lời công đạo cũng không dám. Lúc này, Lý gia nhà giàu 5-6 vóc dáng chất, đứng tại Lý Hùng cửa nhà cao giọng kêu la. "Lý Hùng, tiểu tử ngươi ở nhà không? Đừng giả bộ chết, đi ra cho ta. Ngươi thiếu nhà chúng ta 2 thất bố, cũng nên trả a." Lý Hùng trốn ở nhà bằng đất bên trong không dám khai môn, đào tại phía trước cửa sổ cầu khẩn hô. "Là Thiện đại ca, ngươi ta đều là hương thân hương lý, làm gì đau khổ bức ta? Trong nhà của ta còn có hơn 100 tiền, trước còn cùng là Thiện đại ca. Tại thư thả ta mấy ngày như thế nào?" Cái kia Lý Vi Thiện đứng ở trước cửa, cười hắc hắc. "Lý Hùng, chỉ có hơn 100 tiền, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Ngươi cho ta Lý Vi Thiện gọi là ăn mày sao? Cầm chút tiền như vậy đến đội ta. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ta ở đâu đều có thể nói ra đạo lý đến. Với lại việc này đường, ta không phải cũng cho ngươi sao? Để nhà ngươi bản đường, đến nhà ta làm nửa năm vật thế chấp phụ. Cho nhà chúng ta Nam Đinh đều hầu hạ dễ chịu. Chúng ta nợ, chẳng phải thanh toán xong sao? Cái này Lý gia nhà giàu vì sao như thế không để ý đồng hương thể diện, càng muốn khó xử Lý Hùng. Kỳ thật cũng không khác, liền là nhìn Lý Hùng hán tử này tính cách nhu nhược, cũng không có bản lĩnh gì. Lý Hùng nàng dâu, tại Lý gia thôn bên trong cũng coi là có chút tư sắc. Đều ở tại một cái trong thôn, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Liền bị vị này Lý đại hộ để mắt tới. Hắn cũng suy nghĩ gì biện pháp có thể đem phụ nhân này đem tới tay. Vừa bận Lý Hùng là đền lao dịch, hướng mình mượn một tất vải bố, thật vừa đúng lúc cái này vải bố giá cả tăng gọn. Để Lý Hùng làm trái với ước, cho hắn cơ hội hạ thủ. Gặp Lý Hùng trốn ở trong phòng không ra, Lý Vi Thiện tiếp tục dụ dỗ nói: "Lý gia đại lang, nói nửa năm liền nửa năm. Vợ ngươi đến nhà ta, ta nhất định cực kỳ đãi nàng. Nếu như nàng không đi, ta thế nhưng là cùng huyện nha vương bộ đầu giao hảo. Chuyên một lời quá khứ, tất nhiên cho ngươi đi ngồi tù. Đến lúc đó chẳng những thân ngươi hãm nhà tù, nhà ngươi nàng dâu cũng không giữ được." Lý Hùng trong nhà thở mắng: "Vợ ta đưa đến nhà ngươi nửa năm, chỉ sợ ta nhà liền muốn sinh sôi nảy nở. Loại chuyện này, là cái nam nhân liền nhịn không được." Lý Hùng trong lòng lo lắng phẫn hận, cũng không lo được cái khác, cao giọng hô: "Lý Vi Thiện, không nên ép ta. Nhà ta huynh đệ, thế nhưng là Đông Hương thôn binh hộ ngũ trưởng. Ngươi như tại khi nhục ta huynh đệ của ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi." Nghe nói lời ấy, Lý Vi Thiện cười lạnh mở miệng trầm trọng: "Cái gì? Binh hộ ngũ trưởng? Ha ha ha. Lão tử còn tưởng là cái gì đại quan đâu. Một cái nho nhỏ binh hộ ngũ trưởng, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Ta cho ngươi biết, Lý Hùng, chúng ta Thanh Nguyên huyện nha quan sai, đều là ta bạn của Lý Vi Thiện đem ngươi đưa vào đại lao, cũng chỉ là ta chuyện một câu nói. Ngươi cái kia tham gia quân ngũ hộ huynh đệ, cho ta sách giày cũng không xứng. Hắn nếu dám trở về, ta liền muốn hắn đẹp mắt." Chương 245, trở về đúng lúc. Chương 245, trở về đúng lúc. "Lý Hùng, ngươi không ra đúng không? Đi, đem hắn nhả môn cho ta đá băng." Lý Vi Thiện những mầm mống này chất, đã sớm trở lấy hắn hạ lệnh. Mấy tên này chạy vội tới Lý Hùng nhà trước cửa, nhấc chân liền đi đạp cái kia cửa sân. Lý Hùng bất quá là hộ nghèo khổ công tượng, cửa sân bất quá là 2 khối đơn sơ mỏng tấm ván gỗ. Tại mấy tên tráng hán đạp mạnh phía dưới, đã là lung lay sắp đổ. Bọn gia hỏa này một bên đạp cửa, còn một bên ở trước cửa trêu chọc: "Lý Hùng, mau đem nàng dâu đưa ra đến, đừng để chúng ta khó khăn."
chúng ta huynh đệ nhất định giúp ngươi tốt nhất chiếu cố. Nói xong, bên ngoài mấy tên chính là một trận cùng thiếu. Loại chuyện này, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Lần trước gia đình kia nàng dâu, thế nhưng là bị bọn hắn giày vò rất lâu. Lý Hùng nàng dâu, so nhà kia bà nương cần phải tuấn tú không ít, bọn này sói đói như thế nào lại buông tha. Chỉ cần hôm nay đem người sách về đi, còn không phải mặc cho bọn hắn mấy cái tiêu khiển. Bọn gia hỏa này trong miệng kêu gào ông nôn đến ngữ, mấy lần liền đem Lý Hùng nhà cửa sân cho gần ngã. Lập tức, Lý Vi Thiện nhà 5-6 cái nam đinh, cùng nhau chen vào tiến vào sân. Lúc này trong phòng Lý Hùng cũng thông suốt ra ngoài. Trong tay hắn cầm một cây cỏ xiên, từ cửa sổ vươn đi ra liền là một trận loạn đâm. Một tên không có chú ý, liền là một tiếng hét thảm, Lý Hùng cỏ xiên đâm đả thương gia hỏa kia cái mông. Gặp tự mình người bị thương, Lý Vi Thiện khí mang to. Tốt ngươi cái Lý Hùng, dám đả thương ta người, ngươi chờ bị kiện a. Lần này chẳng những để ngươi nàng dâu đến nhà ta vật thế chấp, nhà ngươi phòng ở, địa cũng đừng hòng lại bảo trụ. Trong phòng, Lý Hùng ra sức dùng phía sau lưng cản trở môn, vừa hướng nàng dâu hô, chạy, từ phía sau nhảy cửa sổ chạy, trực tiếp đi Đông Hương thôn, đi tìm ta huynh đệ. Lý Hùng nàng dâu khóc đang tại nhảy cửa sổ. Đúng lúc này, mơ hồ, Lý Hùng chợt nghe đến bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập vang. Đang tại đạp cửa mấy tên Lý gia con cháu cũng dừng động tác lại. Mọi người đều trong lòng nghi hoặc, cái này Lý gia thôn, nơi nào sẽ có người cưỡi ngựa? Đương nhiên, trong lòng mọi người đều là đột nhiên giật mình. Biết cưỡi ngựa tới, chỉ sợ không phải quan sai liền là mã phỉ. Vô luận là cái nào đến, đối với thôn đều là một trận tai họa. Còn không đợi đám người nghĩ lại, theo tiếng vó ngựa tới gần, chỉ thấy vài thất cao lớn chiến mã như manh thú vọt vào thôn. Cầm đầu một tớt, vọt thẳng đến Lý Hùng nhà cửa sân. Ngay sau đó, quát to một tiếng vang lên. Đại ca ngươi ở đâu? Những người này chuyện gì xảy ra? Người đến không phải người khác, chính là Lý Hùng huynh đệ, Lý Nguyên. Đang tại ngăn cửa Lý Hùng cùng nàng dâu đều đã hiểu. Thanh âm này không phải là người bên ngoài, chính là nhà mình huynh đệ. Lý Hùng trong lòng đột nhiên vui mừng, đội vàng cách cửa sổ cao giọng hô. Nhị lang, ca ca ngươi bị người khi dễ. Phía ngoài những này, đều là Lý Vi Thiện nhà người. Bọn hắn muốn cướp tẩu tử ngươi. Mau tới giúp ta. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên không nói hai lời. Từ yên ngựa bên cạnh rút ra hộ thân xích sắt, nhảy xuống ngựa đến liền vọt vào trong viện. Sau lưng thôi ra huynh đệ, Lưu Hắc Đầu, Phúc Thúc cũng là từng cái giành trước vọt vào. Trong viện bọn gia hỏa này, xem xét liền là thôn quê bên trong lại hán đã bá. Bá gia ca ca thế mà bị những người này khi dễ, cái này còn cao đến đâu? Đây chính là tại bá gia trước mặt lộ mặt cơ hội tốt, mấy người đâu chịu buông tha. Lý gia mấy cái con cháu, mặc dù hành hành trong thôn, ngày bình thường cũng ưa thích múa thương làm động. Nhưng bọn hắn cái kia công phu nhỏ quạo, ở đâu là Lý Nguyên cùng mấy tên thủ hạ đối thủ? Lý Nguyên cái này mấy tên thân binh, thế nhưng là từng cái đi lên chiến trường từng thấy máu. Song phương cơ hồ chỉ là vừa đối mặt. Lý Vi Thiện nhóm người này liền bị Lý Nguyên dẫn người trực tiếp đổ nhào trên mặt đất. Nghe nói tự mình đàng hoàng đại ca bị người khi dễ, Lý Nguyên tràn đầy oán khí. Lý Vi Thiện nhóm người này, chỗ nào trải qua ở Lý Nguyên hành hung, lập tức bị đánh tê tâm liệt phế, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cũng may Lý Nguyên tại không có biết rõ ràng tình hình cụ thể và tỉ mỉ tình huống dưới, sợ liên lụy các ca, cũng không trực tiếp hạ tử thủ. Này mới khiến bọn gia hỏa này miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Dù vậy, Lý Vi Thiện cũng là đủ thảm. Hắn lúc này trên mặt đất lăn lộn kêu rên, xương sườn đều gãy mất tận mấy cái. Trong miệng hắn hô to: "Lý gia nhị lang, ngươi điên rồi sao? Là ca của ngươi thiếu tiền của ta, ta đến thu nợ. Ngươi sao có thể như thế không nói đạo lý?" Ai u? Lý Nguyên bản tôn xuất thân tại Lý gia thôn. Hắn đương nhiên nhận biết cái này Lý Vi Thiện Lý đại hộ. Càng là biết, cái này toàn gia đều là hành hành Lý gia thôn đã bá. Ngày bình thường khi dễ đường hương dân, Lý Nguyên cũng lười quản. Nhưng hôm nay thế mà khi dễ đến tự mình ca trên đầu. Cái kia há có thể tha cho hắn? Một trận đánh đập, Lý Vi Thiện cùng cái này mấy tên con cháu ngã trên mặt đất, từng cái là trên thân mang thương đều thảm không thôi. Nhìn những này ác đồ đều bị đánh gục, Lý Nguyên lúc này mới xả được cơn giận, quay người phòng đối diện bên trong nói ra: "Đại ca, ra đi." Lý Vi Thiện nhà những này rắc rưởi bị ta thu thập. Nghe nói lời ấy, cửa phòng vừa mở, Lý Hùng đầy mắt rưng rưng, lao ra một cái liền ôm lấy Lý Nguyên: "Huynh đệ a, ngươi có thể trở về rồi." Lúc này Lý Hùng trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần, vừa rồi mình còn bị người ta ngăn cửa khi dễ, tràn ngập nguy hiểm. May mà nhà mình huynh đệ kịp thời chạy về, vừa ra tay liền đem Lý đại hộ nhà bọn này ác đồ thu thập người ngã ngựa đổ. Có huynh đệ thật sự là quá tốt. Nhìn xem cảm xúc kích động đại ca, Lý Nguyên cũng là nỗi lòng có bình. Huynh trưởng đối với mình vô cùng tốt, liền là tính cách quá nhu nhược trung thực. Lý Nguyên nắm đại ca tay nói ra: "Đại ca, không sao. Nơi này có sự tình gì, có đệ đệ đỉnh lấy." Lý Hùng muốn không muốn tại đệ đệ trước mặt kích động như thế, nhưng hắn thật khống chế không nổi, dứt khoát cũng liền không đi khống chế. Hắn giật một cái mũi, ánh mắt hồng hồng nói với Lý Nguyên: "Nhị lang, ngươi trở về quá kịp thời. Cái này Lý Vi Thiện muốn cướp tẩu tử ngươi đến nhà hắn đi làm vật thế chấp phụ. Đại ca ngươi ta, ai? May mắn huynh đệ ngươi trở về." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên trong lòng giật quá. Hắn nhìn thoáng qua vốn tại trong phòng đầu tóc rối bời tẩu tử, trong lòng nghĩ thầm: "Tẩu tử năm đó đối với ta là không tốt, nhưng cũng không có ngắn ta ăn uống. Lại nói, ta Lý gia nàng dâu, há có thể dung ngoại nhân ức hiếp?" Nhìn xem ánh mắt dần dần băng lãnh Lý Nguyên, nằm dưới đất Lý Vi Thiện liền là toàn thân lắc một cái. Đúng lúc này, bên ngoài người vây xem lại là càng ngày càng nhiều. Vừa rồi Lý Hùng bị khi phụ, những người này đều đóng cửa không dám ra đến.
Hiện tại Lý Nguyên hành hung Lý Vi Thiện một nhóm người, những thôn dân này ngược lại là cũng dám đi ra vây xem. Bởi vì tại những thôn dân này trong ấn tượng, cái này Lý gia nhà giàu, không dễ nói chuyện hung vô cùng, muốn tránh xa một chút. Mà Lý Nguyên, tại đoàn người trong ấn tượng, vẫn là rời thôn đi ném binh hộ người thiếu niên kia. Lúc này, bên ngoài sân nhỏ mặt chuyển đến người tiếng la. Lý gia nhị lang, Lý gia nhị lang, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đang đánh cần phải chết người rồi. Lý Nguyên nhìn lại, chính là Lý gia thôn thôn chính Lý Bá. Lão gia tử nhìn lên đến rất là lo lắng. Lý Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn qua thôn chính hỏi: "Lý Bá, vì sao ta đại ca bị người khi nhục lúc, không thấy thân ảnh của ngươi? Cái này Lý Vi Thiện bị đánh, ngươi liền đi ra." Nghe nói lời ấy, thôn chính Lý Bá mặt mò cũng là đỏ lên. Còn có thể là vì cái gì, không phải liền là sợ hay sao? Cái này Lý Vi Thiện ngày bình thường trong thôn quá ngang ngược, ta nào dám đi trêu chọc hắn a. Thôn chính nhìn thoáng qua trên mặt đất bị đánh chật vật không chịu nổi Lý Vi Thiện, vội vàng hướng Lý Nguyên nói ra: "Lý gia nhị lang, ai, ngươi không biết, đại ca ngươi Lý Hùng, thiếu Lý Vi Thiện hai thất bại bố. Vấn đề này thôn dân đều biết, bọn hắn đến đòi nợ cũng là hợp tình lý. Nhị lang, ngươi xúc động a." Lúc này, một chút ngày bình thường, cùng cái kia Lý Vi Thiện đi gần thôn dân cũng đến đây mấy cái. Bọn hắn muốn tìm cơ hội, định đoạt cái này Lý Vi Thiện, liền đối với Lý Nguyên nói ra: "Lý Bá, nói không sai, lại là đại ca ngươi thiếu hai thất bố tại trước. Người ta Lý Vi Thiện tới cửa đòi nợ, có gì không đúng? Ngươi cái này nhị lang, nếu là dạng đạo lý, làm sao cũng phải giúp ca của ngươi trả hết nợ lại nói." "Chính là, liền là." Lý Nguyên mắt lạnh nhìn những thôn dân này, trong lòng không khỏi thở dài. Bọn gia hỏa này như đồng hành thi đi tìm, nội tâm đã chết lặng nhưng lại khôn khéo, đã hèn mọn vừa đáng thương. Bọn hắn muốn lấy định đoạt Lý Vi Thiện phương thức, tránh cho mình bị khi dễ. Lý Nguyên quay đầu lại, thấp giọng hỏi đại ca: "Bọn hắn nói thế nhưng là thật? Đại ca quả nhiên thiếu cái kia Lý Vi Thiện hai thất bố." Lý Hùng đỏ mặt lên, có chút gật gật đầu nói: "Thiếu, thiếu hai thất bố lại là thật." Lý Nguyên vô vô đại ca phía sau lưng nói ra: "Biết đại ca, việc này giao cho ta thuận tiện." Chương 246, lần ta huynh người chân gãy. Chương 246, lần ta huynh người chân gãy. Lý Nguyên đi về phía trước một bước, nhìn trước mắt thôn dân đầu tiên là nhọn miệng cười, sau đó cùng khí nói: "Các vị hương thân nói rất đúng, thiếu nợ à, tự nhiên là cần phải trả. Ta Lý Nhị Lang cũng là giảng đạo lý người, đã đại ca thật thiếu nợ, vậy thì do ta trước trả hết. Chúng ta trả nợ, tiếp tục đang giảng đạo lý." Lập tức quay đầu, đối theo bên người Thôi Bình nói ra: "Đi trên xe lấy hai thất bố đến." Thôi Bình gật đầu, lập tức đi tới cửa bên ngoài, từ trong xe rút ra hai thất tốt nhất vải bố. Lý Nguyên tiếp nhận vải bố, đối bên ngoài sân nhỏ vây xem thôn dân cử đi một cái, để mọi người thấy rõ trong tay mình hai thất vải bố. Sau đó lại đối trên đất Lý Vi Thiện lạnh lùng hỏi: "Lý Vi Thiện, đại ca nhà ta thiếu hai ngươi thất vải đúng không? Vừa rồi Lý Nguyên đánh người vì không ra nhân mạng, tự nhiên là lưu lại tay." Cái này Lý Vi Thiện mặc dù cảm giác toàn thân nhói nhói không thôi, trên thân lại không cái gì vết thương chí mạng. Bất quá hắn lúc này, nơi nào còn có vừa rồi ngăn cửa ép trả nợ bị phong. Lý Vi Thiện chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn qua Lý Nguyên. Lý gia nhị lang cái chủng loại kia ánh mắt, hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Như là hùng sư manh thú nhìn chằm chằm chuột thỏ con mồi, để hắn không rét mà run. Bất quá cái này Lý Vi Thiện trong thôn cũng quá ngang ngược. Hắn cắn răng, dùng ngón tay chỉ Lý Nguyên, muốn thả vài câu ngoan thoại. Lại tại Lý Nguyên cái kia như là lạnh núi âm lãnh khuôn mặt trước, lại đem tay rụt trở về. Hắn mặc dù là trong thôn một phương bá chủ, nhưng cũng không đốc. Cái này Lý gia nhị lang, cùng bên người 4-5 cái bưu hán binh hộ, hiển nhiên đều không phải là loại lương thiện. Mình hòa ra bên trong con cháu, đánh nhau rõ ràng không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này Lý Vi Thiện minh bạch, bằng vào vũ lực mình hiển nhiên là đấu không lại Lý Nguyên, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Hắn nhãn châu xoay động, thù này mình tất báo, nhưng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Thế là chậm rãi đứng dậy, nói với Lý Nguyên: "Lý gia nhị lang, không sai. Nhà ngươi đại ca Lý Hùng, lại là thiếu hai ta thất bại bố. Ta lúc này mới đến đòi nợ. Ngươi không phân tốt xấu." Hắn vừa muốn nói tiếp, Lý Nguyên lại là khoát tay đem hắn ngăn lại. Sau đó đem trong tay hai thất bố hướng trước mặt hắn quăng ra nói ra: "Hiện tại, cái này nợ ta trả." Hai thất vải bố rơi xuống mặt đất, lây dính một chút bụi đất, Lý Vi Thiện trong lòng lại là thở dài một hơi. Xem ra cái này Lý gia nhị lang cũng bất quá là cái binh hộ ngũ trưởng mà thôi. Hắn cũng không dám đối với mình làm quá phận. Còn không phải thành thành thật thật trả hai thất vải bố. Chỉ là như vậy, mình liền không có lấy cớ đem Lý Hùng nàng dâu biến thành vật thế chấp phụ, thật sự là đáng tiếc. Lý Vi Thiện bất mãn trong lòng, nhưng vẫn là run rẩy túi người nhặt lên vải bóc. Toàn thân đau đớn để hắn nhe răng niết miệng, trong lòng càng thêm đoán độc. Lý gia nhị lang người chờ. Ta Lý Vi Thiện, tất yếu tìm cơ hội, đem cái này thù đã báo. Lúc này, những cái kia Lý gia con cháu lẫn nhau đỡ lấy, đều dây rủa lấy đứng lên. Lý Vi Thiện không thấy chung quanh thôn dân ánh mắt, hô một tiếng: "Đi!" Bọn hắn 5-6 người liền muốn quay người rời đi. Lại không nghĩ lúc này, một cái băng lanh thanh âm từ phía sau truyền đến: "Lý Vi Thiện, ta nói qua, để ngươi đi rồi sao?" Thanh âm này để hắn toàn thân run lên, quay đầu nhìn lại, nói chuyện dĩ nhiên chính là Lý Nguyên. "Lý gia nhị lang, ngươi còn muốn làm gì?" Lý Nguyên tiến về phía trước một bước, phủi tay, run đi trong tay cho bụi. Sau đó trong miệng lạnh lùng nói: "Đại ca thiếu bại bóc, ta trả. Nhưng ngươi khi nhục huynh trưởng ta, muốn cấp chị dâu ta làm tỷ sổ sách. Chúng ta là không phải, nên tính toán." "Cái gì?" Lý Nguyên lời nói, một cái liền chọc giận Lý Vi Thiện. "Lý gia nhị lang, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi bất quá là tên lính quân hộ. Chẳng lẽ còn lận trời không thành?"
ta nhìn ngươi dám. Hắn không đợi nói xong, liền bị Thôi Gia huynh đệ trực tiếp nhấn ngã xuống đất. Lý Nguyên nhìn thoáng qua trên mặt đất hét to thống mạ Lý Vi Thiện, sau đó đứng dậy đối chung quanh, vây xem thôn dân lạnh giọng nói ra: "Các vị đồng hương, ta Lý Nguyên cũng không phải không nói lý người. Cái này Lý Vi Thiện, mượn huynh trưởng ta gặp nạn, liền muốn mượn cơ hội cướp bóc nhà ta tậu tử làm nô. Ta Lý gia nàng dâu, là ngươi đầu này lão cẩu có thể di động sao?" Lý Nguyên quay người đối anh em nhà họ Sở phân phó nói: "Đều là hương thân hương lý, ta cũng đừng làm quá phận. Phàm là tiến vào huynh trưởng ta sân, riêng phần mình đánh gãy một cái chân." Nghe nói lời ấy, cái này Lý Vi Thiện trong lòng cùng nộ, đều muốn đánh gãy chân của mình mới chỉ phân sao? Hắn ngày bình thường hoành hành trong thôn đã quen, đâu chịu nổi bực này nhục nhã. "Lý gia nhị lang, ngươi dám? Ta muốn đi cáo quan." Chỉ là hắn vẫn chưa nói xong, Thôi Dũng chân to đã dâm hướng về phía chân trái của hắn. Thôi Dũng thế nhưng là sớm nhất đi theo Lý Nguyên chiến binh, thân thể cường tráng, có chừa ma lực. Hắn một cước này đạp xuống đi, trong hai chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên. "A!" Lý Vi Thiện liền phát ra một tiếng cực kỳ dọa người tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, hắn bắp chân trái đã vặn bẹo trở thành một cái kỳ quái góc độ, rõ ràng là gây mất. Lần này, vây xem thôn dân đều là sắc mặt chấn kinh, vội vàng nhao nhao lui lại, trong miệng xì xào bàn tán. "Cái này Lý gia nhị lang là điên rồi phải không? Hắn làm sao dám đánh gây Lý Vi Thiện Trần? Nghe nói hắn nhưng là nhận biết huyện nha quan sai." Đương nhiên cũng có còn nhỏ âm thanh nói thầm: "Nên, để ngươi Lý Vi Thiện ngày bình thường khi dễ chúng ta, này lại gặp báo ứng a." "Lý gia nhị lang, làm tốt." Không để cập tới chung quanh thôn dân nghị luận, Thôi Gia huynh đệ cùng phúc thúc, Lưu Hắc Đầu, quá khứ đem cái kia mấy tên Lý gia con cháu cũng đổ nhào trên mặt đất. Lý Nguyên phân phó, thế nhưng là phạm tiến vào sân chân đều đánh gãy. Đây chính là bá gia tướng lệnh, bọn hắn có thể nào không nghe? Lập tức lại là vài tiếng kêu thảm. Vừa rồi tại Lý Hùng trước cửa phách lối đạp cửa mấy tên, lúc này đã là đầy đất lăn lộn, đều bị Thôi Dũng đạp gãy bắp chân trở thành người thọt. Lý gia thôn thôn chính bị hù là sợi râu loạn run. Sao có thể như thế? Sao có thể như thế? Mà thôn dân chung quanh thì là sắc mặt khác nhau, hữu thần tình kiếp sợ, có không dám tin, càng nhiều thì là âm thầm xả được cơn giận. Dù sao trong thôn hương dân đều bị cái này Lý Vi Thiện một nhà khi dễ qua, nhìn xem bọn hắn trên mặt đất kêu thảm lăn lộn dáng vẻ, đều là trong lòng âm thầm gọi tốt. Không cần Lý Nguyên phân phó, mấy tên thân binh liền đem Lý Vi Thiện nhóm người này như là rác rưởi đồng dạng lôi ra sân ném vào trước cửa, cùng một chỗ ném ra còn có cái kia hai thất bại bố. Trừng trị Lý Vi Thiện nhóm người này, Lý Nguyên liền về tới trong nội viện. Lý Hùng nhìn xem ngoài viện trên mặt đất rãy rủa mấy người, thần sắc có chút bất an. Bọn giá hỏa này bị nhà mình huynh đệ giáo huấn, Lý Hùng tự nhiên là xả được cơn giận. Nhưng nhìn Lý Vi Thiện thảm trạng, Lý Hùng sợ nhà mình huynh đệ bởi vì chính mình bày ra quan thi. Nhìn thấy Lý Hùng biểu lộ, Lý Nguyên tự nhiên là biết đại ca suy nghĩ cái gì, liền lối ra an ủi: "Đại ca yên tâm, đây bất quá là việc nhỏ mà thôi. Huynh đệ tự có biện pháp. Một vị bá gia, giáo huấn mấy tên thôn quê bên trong ác đồ, đương nhiên là việc nhỏ mà thôi. Chỉ là Lý Nguyên không có cáo chi đại ca mình quan tước, không thể nói rõ." Lý Hùng chỉ là thở dài một hơi, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu như cái kia Lý Vi Thiện đi cáo quan, mình nhất định phải cùng huynh đệ cùng tiến thối. Bất quá dưới mắt, cũng không quan trọng. Lúc này, Lý Nguyên rất là trịnh trọng đi đến Lý Hùng trước mặt, chắp tay thở dài nói ra: "Đại ca, tiểu đệ hồi lâu không có trở về bài kiến. Xin lỗi đại ca, thật sự là sai lầm sai lầm." Lý Hùng khỏe mắt rưng rưng, lấy tay vịn Lý Nguyên đầu vai nói ra: "Huynh đệ của ta a, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Mau mau, chúng ta vào nhà nói chuyện." Lý Nguyên thì là vội vàng nói: "Đại ca chờ một chút, lần này ta là mang theo thê thiếp trở về. Ta cái này để các nàng tới bái kiến đại ca. Nghe nói đệ đệ mang cô dâu đến bái kiến mình." Lý Hùng liền là trong lòng vui mừng. Nhà mình huynh đệ cũng lấy được nàng dâu, đây chính là đại hảo sự ai, nhưng lập tức, cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình có chút cũ nát quần áo, lại là mặt mo đỏ ửng. Bộ quần áo này thật là có chút mất mặt, bất quá cũng không có cách nào. Hắn tranh thủ thời gian lấy tay sửa sang lại một phen, để quần áo nhìn xem chỉnh tề một chút. Trong phòng Lý Hùng nàng dâu, nghe nói tiểu thúc nàng dâu cũng tới, cũng đội vàng đi ra, mình làm đầu tử, cái này tiểu thúc nàng dâu tự nhiên muốn từ nàng tới đón đợi. Hai vợ chồng tranh thủ thời gian lẫn nhau chỉnh lý quần áo, chải vuốt tóc, một hồi lâu bận rộn. Vô luận là đại bá gặp em dâu, vẫn là anh trai và chị dâu gặp chị em dâu, cũng không thể mất thể diện. Đúng lúc này, bên ngoài sân nhỏ mặt truyền đến tiếng bước chân. Vừa mới thu thập xong, Lý Hùng vợ chồng ngẩng đầu nhìn lên, biểu lộ liền không khỏi ngây dại. Chương 247, cho huynh trưởng lễ vật. Chương 247, cho huynh trưởng lễ vật. Chỉ gặp ngoài cửa viện, hoàn bộ ken làm đi tới ba tên nữ tử. Trong số ba nữ cầm đầu một vị, dung mạo tú mỹ, khí chất dịu dàng, người mặc một bộ có chút lịch sự tao nhã sắc màu ấm váy dài, nhìn xem tựa như danh môn vợ cả khí độ. Nàng này chính là Lý Nguyên binh hộ chính thê, Sở Uyển Quân. Tại nàng tả hữu đều có một nữ tử, một cái linh động mà bát, một cái ánh nắng khỏe mạnh, chính là Tiểu Trúc cùng Tiểu Hạ. Lý Nguyên lấy tay chỉ một cái nói với Lý Hùng: "Đại ca, đây là ta chính thê cùng hai tên thiếp thất. Đến, nhanh gặp qua huynh trưởng." Tam nữ biết đây là phu quân huynh trưởng, tự nhiên là không dám thất lễ, vội vàng hướng lấy Lý Hùng vợ chồng phiêu phiêu hạ bái: "Uyển Quân, Tiểu Trúc, Tiểu Hạ bái kiến huynh trưởng." Cái này. Lúc này Lý Hùng đã là khiếp sợ nói không ra lời. Hắn biết mình huynh đệ đi làm lính hộ, quân bảo sẽ phát hạ phối vợ. Tại hắn nghĩ đến, binh hộ phối vợ hơn phân nửa là mẹ đoá con tôi nữ tử. Đẹp xấu không nói, có thể cho đệ đệ của hắn sinh em bé, kéo dài Lý gia hương hỏa thuận tiện. Nhưng Lý Hùng tuyệt không nghĩ đến, đệ đệ mang về nàng dâu,
chẳng những từng cái tuổi trẻ xinh đẹp, với lại thế mà một cái có ba vị. Lý Hùng bên kia tẩu tử, nhìn xem tam nữ cũng là một mặt giật mình. Lập tức nàng lại nhìn em dâu trên người xinh đẹp váy ngắn quần áo, lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình rách dưới áo gai, mà không khỏi có chút quấn bách khó xử. Giật mình tự nhiên không chỉ là Lý Hùng vợ chồng. Lúc này ở bên ngoài viện, đã đứng không thiếu Lý gia thôn thôn dân. Lý gia nhị lang về nhà thăm huynh trưởng, còn hành hung tới cửa đòi nợ Lý Vi Thiện. Lớn như vậy náo nhiệt, các thôn dân tự nhiên là không có đạo lý không nhìn. Lúc này, trong thôn những cái kia hán tử, nhìn chằm chằm Lý Nguyên ba cái nàng dâu đều là mặt lộ vẻ hâm mộ. Cái này đi làm lính hộ, có thể phát sinh đẹp như vậy bà gì sao? Đây cũng quá tuấn tú. Lý gia nhị lang thật sự là vận khí tốt. Tốt như vậy nữ nhân, hắn lại có ba cái. Ta có thể có một cái xinh đẹp như vậy, liền đủ hài lòng. Nhị cậu tử ngươi nghĩ gì thế, lời này có thể bị nhà ngươi bà gì nghe được à? Ai nha đừng đánh. So với những cái kia sắc mị mị trong thôn nam tử, Lý gia thôn chúng phụ nhân thì là càng nhiều, nhìn chằm chằm tam nữ trên người xinh đẹp quần áo. Mấy cái phụ nhân tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Thật sự là coi thường cái kia Lý gia nhị lang. Ngươi nhìn hắn cho trong nhà bà di mặc, lại là đẹp mắt như vậy quần áo. Ta chỉ ở huyện thành bên trong quan gia phu nhân trên thân mới thấy qua. Chật chật, cái này không biết phải tốn bao nhiêu bạc. Một cô gái khác nói tiếp nói ra. Ngươi chỉ xem người ta quần áo, ngươi đang nhìn xem người ta bà gì thủ mặt. Ta tại trong thành ngân trang gặp qua, sợ là muốn mười mấy lượng bạc. Đó là chúng ta những này thôn phụ có thể so sánh. Không đề cập tới phía ngoài các loại cực kỳ hâm mộ đàm phán hòa bình luận. Sở Huyền Quân bận biểu đối Lý Hùng vợ chồng nói ra. Lần đầu tiên tới thăm hỏi huynh trưởng, lược chuẩn bị lễ mọn. Nhìn huynh trưởng không cần ghét bỏ. Nói xong cũng đối cổng vây vây tay. Ngoài cửa Lý Nguyên mấy tên thân binh liền bắt đầu từ trên xe hướng Lý Hùng trong sân chuyển các loại đồ vật. Trước hết nhất chuyển vào tới là các loại thức ăn. Chỉ gặp Thôi Dụng trong tay bưng lấy cả một đầu chân heo làm giang đông đi đến. Đằng sau mấy người cũng là bưng lấy các loại bị quay, gà vịt, cá tươi các loại đồ ăn. Tại Đại Lương nông thôn, bởi vì ăn thịt cực kỳ khó được, cho nên đưa thịt nhưng nói là phi thường nặng lễ. Sở Huyền Quân chuẩn bị lại cực kỳ phong phú. Chuyển vào trong viện thời điểm, Lý Hùng vợ chồng đều là kinh ngạc mở to hai mắt. Vợ chồng bọn họ những ngày này, thế nhưng là đã lâu không gặp qua thịt. Ngoài viện thôn dân cũng là liên tục ngạc nhiên. Lý gia nhị lang thật sự là phát đạt, nhiều như vậy thịt cái này muốn bao nhiêu tiền a? Trời ạ, nhìn ta nước bọt đều chảy ra. Ta ăn Tết đều không gặp qua nhiều như vậy thịt cùng thức ăn. Lúc này, tiểu viện bếp lò một bên đã chất đầy các loại ăn thịt. Khối lớn heo giang đông, toàn bộ hun đầu heo, vịt quay, đốt vịt, cũng có mười mấy con. Ngay sau đó, các thân binh chuyển vào tới là các loại mét đậu lương thực. Cả túi hạt kê vàng ngô đương nhiên không cần phải nói, thậm chí còn có hiếm thấy gạo trắng cùng mạch phấn. Trừ cái đó ra, chính là cả đàn rượu. Lý Nguyên biết, ca ca của mình ngày bình thường thích vô cùng uống rượu, chỉ là bởi vì nhà nghèo. Lý Hùng có thể uống, cũng chỉ có trong thôn thổ nhưỡng. Loại này dùng hoa màu lên men rượu, Lý Nguyên trước kia cũng uống qua, tạp chất nhiều, còn đắng chát khó uống. Lần này là huynh trưởng chuẩn bị, là dòng giã tứ đại đàn tự mình công xưởng sản xuất vong ưu tương. Không sai, Lý Nguyên đưa đại ca rượu, là dùng cái bình trang vong ưu tương. Cái này một vỏ rượu có thể chứa phổ thông bình sứ 10 bình. Huyện thành bên trong tần gia rượu đi, một bình vong ưu tương giá bán là 10 sâu. Nói cách khác, vẹn vẹn cái này một vỏ rượu, liền giá trị 100 sâu, bốn vỏ rượu chính là 400 sâu. Lý Nguyên cũng không dám nói cho huynh trưởng rượu này giá cả. Nếu không thật sợ dọa sợ chính mình cái này trung thực bản phận huynh trưởng. Lúc này Lý Hùng, kỳ thật đều có chút chết lặng. Hắn có chút nhớ nhung khuyên đệ đệ không cần như thế tốn kém, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Ngoại trừ những này thức ăn rượu thịt, đằng sau vận đi vào là vải vóc. Lúc đầu Sở Huyền Quân là chuẩn bị 10 thất vải bố, bất quá vừa rồi Lý Nguyên cầm 2 thất dùng cho trả nợ. Lúc này còn có 8 ngựa vải bố. Ngoại trừ vải bố, còn có từ thượng kinh mang về màu lụa 1 thất, vải đông 2 thất, tốt nhất đệm chăn 1 bộ. Quần áo 2 bộ, cùng làm bằng bạc đầu mặt đồ trang sức 1 hộp. Những này là Sở Huyền Quân làm em dâu, là đầu tử chuẩn bị lễ vật. Nhìn xem giống như núi nhỏ vải vóc quần áo đồ trang sức. Đầu tử đã nói là không ra lời nói tới. Nàng đến Lý gia, trước kia còn đối cái này tiểu thúc tử có lời oán thán. Ghét bỏ hắn ăn nhiều lắm, còn cổ động trượng phu đuổi tiểu thúc tử ra ngoài tự mưu sinh lộ. Nhưng là không nghĩ tới chính là, bây giờ người ta chẳng những áo gấm về quê, trả lại cho mình mang theo nhiều như vậy chân quý lễ vật. Nghĩ tới đây, tẩu tử không khỏi xấu hổ khó làm. Bên ngoài viện vây xem thôn dân, càng là mỗi cái đều là há to miệng không thể chọn. Cái này Lý gia nhị lang, đến cùng là phát bao lớn tài áp vẹn vẹn những lễ vật này, chỉ sợ cũng có trên 100 sâu đi. Đây là muốn hâm mộ chết người không đền mạng sao? Lý Nguyên làm như thế, đương nhiên là cố ý khoe khoang, hắn xuất thân từ Lý gia thôn. Năm đó những thôn dân này, đối với thân là tầng dưới chốt tượng hộ anh em nhà họ Lý, thế nhưng là không có mấy người lọt vào mắt xanh. Bây giờ mình áo gấm về quê, tự nhiên muốn để bọn hắn thật tốt đỏ mắt một phen. Những thôn dân này có lẽ không rõ quan thân lớn nhỏ, nhưng trồng chất như núi rượu thịt lễ vật bọn hắn là nhìn hiểu. Lúc này ở tiểu viện bên ngoài, Lý gia thôn vây xem thôn dân, vô luận là nam nữ lao hấu, từng cái trên mặt đều là cực độ chấn kinh, tham lam cùng vẻ hâm mộ. Lý Hùng cũng là có chút khiếp sợ nhìn xem huynh đệ hỏi, cái này, đây chính là phải tốn không thiếu tiền a. Huynh đệ, ngươi vừa lên làm ngũ trưởng, nhưng là muốn tiết kiệm một chút hoa. Lý Nguyên vừa cười vừa nói, đại ca yên tâm, tiểu đệ ta đã sớm không phải cái gì ngũ trưởng, bởi vì tại Xích Thủy Sông dựng lên chút công vân, đốc quân phủ ca ngợi tại ta, đệ đệ ta đã là Tây Hà Bảo Quân Bảo Đô úy, đúng, ta còn có một người lính hộ tuyên úy sứ quan thân. Lý Nguyên nói mình trước quan lúc tận lực khiêm tốn, Nhưng dù vậy, Lý Nguyên có quan thân tin tức vẫn là để đám người chấn kinh. Vô luận là Lý Hùng vợ chồng, vẫn là ngoài viện thôn dân đều là hít vào một hơi. Ngày bình thường một tên huyện nha tới sai dịch, cũng có thể làm cho toàn bộ thôn sợ hãi. Càng đừng đề cập Lý Nguyên đã là quan thân. Huynh trưởng Lý Hùng, tự nhiên là không hiểu cái gì quân bảo đô úy hoặc là binh hộ tuyên úy sứ, cũng không biết những này quan đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn chỉ là biết, nhà mình huynh đệ làm quan, chúng ta Lý gia cuối cùng là có thể vinh quang cửa nhà. Có cái này làm quan đệ đệ, thôn này bên trong sẽ không bao giờ lại có người dám khi dễ hắn Lý Hùng. Người trung niên hán tử này hưng phấn thẳng xoa tay. Chương 248, huynh đệ đối ẩm chương 248, huynh đệ đối ẩm Lý Nguyên thấy đại ca thần sắc kích động, liền nói ra: "Huynh trưởng, tiểu đệ ta phải quan thân. Chúng ta huynh đệ, hôm nay làm sao cũng phải thật tốt uống một chén, chúc mừng một phen." Lý Hùng cũng là liên tục gật đầu, trong mắt mang theo nước mắt, có chút cảm khái nói ra: "Huynh đệ nói rất đúng. Ngươi làm quan, tiền đồ vì ta Lý gia kiếm mặt mũi. Đại ca ta thật sự là thật cao hứng. Không sai, hôm nay tất nhiên phải thật tốt uống một chén. Thật tốt chúc mừng một phen. Nơi này là Lý Hùng nhà, nghe nói muốn uống rượu chúc mừng." Đầu tử liền vội vàng đứng lên đi nhà bếp thu xếp, hiện tại trong phòng thế nhưng là chất đầy tiểu thúc mang về thức ăn. Đừng bảo là đặt mua một bàn tiệc rượu, liền xem như mời toàn thôn uống rượu đều là đầy đủ. Sở Huyền Quân tam nữ cũng liền giúp đỡ lấy tẩu tử tại bếp nấu ở giữa bận rộn. Tẩu tử ngay từ đầu còn có chút câu nệ. Dù sao tiểu thúc tử ba cái nàng dâu từng cái xinh đẹp, khí chất cũng tốt. Nàng sợ mình bị người ta xem thường. Bất quá cũng may, Sở Huyền Quân đối đãi người phi thường thân thiết, không bao lâu liền cùng tẩu tử không có gì giấu nhau. Tiểu trúc cùng tiểu hạ đối nàng cũng rất tôn kính, cái này khiến tẩu tử trên mặt lộ ra tiểu dung. Tại chúng nữ bận rộn phía dưới, không bao lâu, Lý Hùng nhà trên lò liền chuyển đến thức ăn hương khí. Lý Hùng hôm nay cao hứng, từ tây trong phòng chuyển ra một cái đại một bàn. Đem cái bàn dọn xong, các loại đồ ăn liền như là như nước chảy lên bàn. Khối lớn thịt kho, cắt gọn gà vịt, hầm cá tươi. Đương nhiên còn hữu dụng đại vỏ chứa cơm trắng. Cơm trắng này tại nông thôn thế nhưng là quá niên quá tiết thời điểm mới có thể ăn. Nhìn xem tràn đầy một bàn thức ăn, Lý Nguyên cũng rời lên một hũ lớn bong rượu tương, lấy tay đẩy ra hàn bùn. Lấy tới bát rượu, là tự mình huynh trưởng trước rót đầy. Cái này thanh tịnh rượu vừa vào bát, trong tiểu viện tức khắc phiêu tán ra một cỗ cam liệt mùi rượu. Vây xem thôn dân nhấc lên cái mũi, liền là ánh mắt tỏa sáng. Rượu này quá thơm, đơn giản khiến người ta say mê. Bất quá những thôn dân này cũng chỉ có đứng tại bên ngoài viện ngửi chút hương vị phần. Người ta anh em nhà họ Lý cũng không có mời bất luận kẻ nào tiến sân uống rượu. Ai bảo vừa rồi Lý Hùng bị khi phụ thời điểm, không có một cái đi ra hỗ trợ. Lý Hùng nhìn xem đầy bàn thức ăn thịnh soạn, cảm thấy cao hứng. Đến, chúng ta nhập tọa. Thật tốt uống một chén. Lý Nguyên cùng tự mình đại ca tự nhiên là không cần khách khí. Huynh đệ hai người ngồi vào trước bàn, nâng cốc luân hoan, giảng thuật những ngày này ly biệt chi tình. Lý Nguyên cũng lựa lấy, cho ca ca nói một chút xích thủy sông đại chiến cùng đi theo Long tướng hầu vào kinh thành đánh giá thành tích sự tình. Chỉ là cân nhắc đến ca ca sức thừa nhận, tạm thời không có sách mình đã bị triều đình phong bá. Dù vậy, cũng đã để Lý Hùng tổn thức không thôi. Trong phòng, Sở Huyền Quân ba tỷ muội cũng ngồi tiếp tẩu tử đang nói chuyện việc nhà. Lúc này tẩu tử đã sớm không có năm đó hẹp hòi ngang ngược, nắm lấy Sở Huyền Quân tay, trong mắt đều là hâm mộ. Trong nội tâm nàng là minh bạch, hôm nay nếu không phải tự mình tiểu thúc trở về kịp thời, mình sợ không phải đã sớm bị bắt được Lý gia nhà giàu, trở thành làm người ta làm ấm giường vật thế chấp phụ. Bây giờ cái này có bản lĩnh huynh đệ trở về, tại cái này Lý gia thôn liền rốt cuộc không người dám khi dễ nhà bọn hắn. Không đề cập tới cái này Lý Hùng trong nhà náo nhiệt. Lúc này ở Lý Vi Thiện nhà trong nhà, làm gia chủ Lý Vi Thiện nằm ở trên giường, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy: "Thôi Dũng một cước này dùng sức có phần hung ác, trực tiếp đạp gãy bắp chân của hắn xương. Nếu như không thể kịp thời nối liền, vậy hắn đời này cũng chỉ có thể là cái người thọn." Ngoại trừ hắn, trong nhà năm cái con cháu mỗi cái đều là ngã xuống giường kêu rên. Bọn hắn không khỏi là bị Thôi Dũng đạp gãy chân. Nhưng mà trong thôn, nhưng không có có thể trị gãy xương lang trùng, chỉ có thể tranh thủ thời gian phái thủ hạ tá điền đi tìm. Đúng lúc này, một ngôi nhà bên trong cháu trai chạy vào. Lý Vi Thiện vội vàng dãy rủa lấy đứng lên hỏi: "Thế nào, hỏi tham gia cái gì sao? Cái này Lý gia nhị lang đến cùng làm cái gì quan?" Cái này Lý Vi Thiện trong thôn nhiều năm, cũng có chút đầu não. Lý Nguyên trở lại trong thôn liền như thế phách lối, nghĩ đến là hẳn là có chút dựa vào. Càng là nghe nói hắn được cái gì quan thân, liền phái người đi thám tính Lý Nguyên nội tình. Cái kia đần độn cháu trai, gãi đầu một cái nói với hắn: "Cứu cứu, Lý gia nhị lang quan thân, ta chưa từng nghe qua. Tựa như là cái gì? Binh hộ làm cho loại. Tên này cháu trai từ hôm nay muộn, không có đi theo mấy người đi uy hiếp Lý Hùng, ngược lại là bảo vệ mình chân. Hiện tại tìm hiểu tin tức đưa tin, toàn bộ nhờ một mình hắn, chỉ là người ngoại sinh này đầu óc tựa hồ không tốt lắm. Bất quá bây giờ, toàn viên chân gãy Lý Vi Thiện nhà cũng không được tuyển." Lý Vi Thiện cố nén đau chân, con mắt đi lòng vòng, nghe nói Lý Nguyên cái này quan thân vẫn là cái binh hộ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lý gia nhị lang lần này trở về, phách lối vô cùng, lại dám đánh gãy hắn Lý Vi Thiện nhà 5-6 người chân. Hắn sợ Lý Nguyên thật làm cái gì đại quan, mình không thể chơi vào. Bây giờ nhìn bắt đầu, hẳn là cũng bất quá là cái lớn hơn một chút binh hộ chức vị. Đúng lúc này, chân gãy toàn tâm đau đớn để trên đầu của hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Lý Vi Thiện diện mục dữ tợn bắt đầu: "Tốt ngươi cái Lý gia nhị lang, cũng dám ẩu đả thân hào nông thôn, nhập thôn đả thương người, còn đánh gãy nhà chúng ta nhiều người như vậy chân, thù này ta nhất định phải báo." Hắn con mắt lật một cái, nhìn thoáng qua cháu trai nói ra: "Mấy ngày nay huyện nha vương bộ đầu, có phải hay không tại thôn bên cạnh thuốc lao dịch? Cái kia cháu trai liền vội vàng gật đầu đáp, tựa như là không chỉ là Vương Bộ Đầu, còn có mấy tên huyện nhà sai dịch. Lý Vi Thiện khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, phân phó nói, vậy thì càng tốt hơn, ngươi về phía sau chỗ ở cầm chút tiền bạc, đi thôn bên cạnh tìm cái kia Vương Bộ Đầu tới. Liền nói có ác đồ tại thôn chúng ta hãm hại người, còn đánh gãy thôn quê bên trong lương dân chân, để Vương Bộ Đầu bọn hắn mau tới chóc nã. Tên kia cháu trai lại gãi đầu một cái nói ra, cứu cứu, ta nhìn cái kia Lý Gia Nhị Lang, so kia cái gì Vương Bộ Đầu còn muốn uy phong gấp 10 lần, cái kia Vương Bộ Đầu tới thật có thể bắt hắn sao? Lý Vi Thiện lúc này đang tại nổi nóng, hắn đối cháu trai quát, tiểu tử ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Cái kia Lý Gia Nhị Lang nhiều nhất liền là lớn một chút binh hộ quan thân, Vương Bộ Đầu nói thế nào cũng là huyện nha quan sai, lại là ta bạn cũ, tất nhiên sẽ cho ta xuất khí. Nếu như hôm nay không thể chế trụ cái này Lý Gia Nhị Lang, cái này Lý Gia thôn chúng ta cũng liền đừng chờ đợi. Nghe nói lời ấy, Lý Vi Thiện cháu trai cũng chỉ có thể cầm tiền bạc đội vàng đi ra ngoài, đi thôn bên cạnh tìm cái kia cùng gia chủ giao hảo Vương Bộ Đầu. Lúc này Lý Hùng trong nhà so vừa rồi càng thêm náo nhiệt. Nguyên lai là Lý Hùng nói cho Lý Nguyên, tại thôn này bên trong cũng có mấy hộ cùng hắn quan hệ không tệ, ngày bình thường cũng nhiều có chiếu cố, không ngại mời tiến đến cùng nhau uống rượu, cũng náo nhiệt một chút. Lý Nguyên đối với mấy cái này thôn dân dù sao cũng hơi bất mãn, dù sao vừa rồi ca ca bị người khi dễ thời điểm cũng không có mấy người đến giúp đỡ. Bất quá nghĩ lại, Lý Vi Thiện trong thôn bá đạo nhiều năm, các thôn dân không dám hỗ trợ ngược lại là cũng thuộc về bất đắc dĩ. Ca ca mời thôn dân cùng uống, hơn phân nửa cũng là nghĩ tại những này hảo hữu trước mặt kiếm chút mặt mũi. Lý Nguyên dù sao là không quan trọng, hôm nay chỉ cần ca ca cao hứng thuận tiện. Thế là Lý Hùng liền điểm mấy tên xưa nay cùng mình là thiện thôn dân, mời đến trong viện cùng bọn hắn huynh đệ cùng một chỗ uống rượu. Bị điểm chúng thôn dân tự nhiên là kinh hỉ và phấn, vội vàng chắp tay cảm tạ Lý Hùng. Những cái kia không có bị điểm chúng, lại là than thở, hối hận ngày bình thường cùng Lý Hùng đi xa. Lúc này, Sở Huyện Quân cùng chúng nữ cũng từ trong phòng lấy ra chút mang tới bánh ngọt trái cây, phân phát cho những cái kia đã thèm chảy nước miếng trong thôn Hải Đồng. Bọn nhỏ được thức ăn, liền vui cười lấy trong thôn chạy. Lý Hùng nhà trong nội viện ngoài viện trở nên càng thêm náo nhiệt. Chương 249, xui xẻo Vương Bộ Đầu. Chương 249, xui xẻo Vương Bộ Đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa đường đất bên trên có tiếng bước chân vang lên. Lại là Lý Vi Thiện cháu trai, dẫn năm tên nha dịch trở về. Vương Bộ Đầu tên là Vương Đắc Dung, kỳ thật hắn vẫn là Lý Nguyên người quen biết cũ. Ngay tại mấy ngày trước đây, Vương Bộ Đầu đến Thanh Diêu thôn tiếp thủ Thanh Nguyên Bá Bát Sơn Phỉ Đoạn Bí Lang. Thanh Nguyên Bá báo công thời điểm, còn cho bọn hắn tăng thêm hợp lực công lao. Sơn Phỉ bị áp giải đến huyện nha, hắn cùng thủ hạ các huynh đệ đều phải không thiếu tiền thưởng. Tự nhiên là đối vị kia Thanh Nguyên Bá vô cùng cảm kích. Trong lòng còn muốn lấy, lúc nào có cơ hội tại định bợ một phen vị này huyện bá đại nhân. Bởi vì vị này bá ra xem xét liền là một vị có chút hào khí hào phóng chủ. Mấy ngày nay, Vương Bộ Đầu rất là phiền muộn. Hiện tại chính là muộn hạ, lại đến trưng tập lao dịch thời điểm. Thế nhưng là những thôn dân này, lại là từng cái đều lao cá rất. Lúc đầu muốn từ tới gần vài tòa trong thôn, điều động 200 dân phu tu sửa con đường. Kết quả đến ứng lao dịch dân phu vẫn chưa tới 50 người, huyện thái gia giận dữ ra lệnh một tiếng. Vương Bộ Đầu liền dẫn mấy tên thủ hạ đến trong thôn từng nhà đạp cửa bắt phu. Bận rộn cho tới trưa, mệt là đầy người mồ hôi bẩn. Còn bị những này hương dân sau lưng đâm cổ sừng mắng. Vương Bộ Đầu tâm tình phiền muộn, thúc điều lao dịch thật sự là không có ý gì. Những thôn dân này rất nghèo, đang tại tính toán, sao có thể từ những này lớp người quê mùa trên thân ép chút dầu nước. Đúng lúc này, Lý Vi Thiện cháu trai tìm được hắn. Lý Gia thôn Lý Vi Thiện, Vương Bộ Đầu tự nhiên là nhận biết. Làm Lý Gia thôn lương trưởng, hàng năm giao nạp thuế má thời điểm tránh không được cùng hắn liên hệ. Hắn nhìn xem Lý Gia cháu trai dâng lên tới 500 tiền, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói là, các ngươi Lý Gia thôn có ác đồ hành hung, còn đánh gãy các ngươi Lý Gia không ít người chân?" Là, đại nhân đúng là như thế. Mời đại nhân nhanh đi bắt cái kia ác đồ." Cái kia Lý Gia cháu trai vội vàng gật đầu xác nhận. Vương Bộ Đầu bĩu môi một cái, hắn đối cái này Lý Vi Thiện dù sao cũng hơi hiểu rõ, trong lòng âm thầm đoán thầm nói: "Cái kia Lý Gia thôn ác đồ, ngoại trừ ngươi Lý Vi Thiện cái thôn này bá, còn có thể là ai? Lão già này, tám thành là muốn cho ta mượn đao, đi trấn nhiếp người khác." Suy nghĩ minh bạch điểm này, Vương Bộ Đầu lấy tay một ước lượng trong tay đồng tiền nói ra: 500 tiền. Các ngươi Lý Gia đuổi ăn mày đâu? Không đi." Dứt lời, đem cái này 500 tiền hướng trong ngực một thăm dò, cũng không có còn trở về ý tứ, quay người liền muốn đi. Cái kia Lý Gia cháu trai lại là gấp, hắn vội vàng phụ cận một bước nói ra: "Vương đại nhân, ngài thế nhưng là nhà ta lão gia tử bạn cũ, hắn bị ác đồ khi dễ, ngài cũng không thể mặc kệ. Còn có, gia chủ của chúng ta nói, ngài nếu có thể đi bắt cái kia ác đồ, chúng ta Lý Gia nguyện ý cho ngài tại dâng lên 5 quan tiền." Nghe nói có 5 quan tiền nhưng cầm, cái kia Vương Bộ Đầu con mắt đi lòng vòng. Dù sao cái này thuốc lao dịch việc cần làm cũng là một đoàn gây rối, không bằng mang các huynh đệ đi một chuyến Lý Gia thôn, cái này 5 quan tiền lấy không ai không cầm. Hắn lại liên tục cùng Lý Gia cháu trai xác nhận, cái gọi là thôn này bên trong ác đồ không phải trên núi nào sân phỉ, chỉ là một tên vài ngày trước bị điều động binh hộ. Lúc này mới biểu hiện trên mặt một đuổi, đối Lý Gia cháu trai nói ra: "Ta với các người gia chủ có cũ, đã Lý Gia thôn có ác đồ hành hung, còn đã thương ngươi nhóm người của Lý Gia, vậy ta tự nhiên cũng là muốn đi quản quản. Phía trước dẫn đường." Hai thôn cách xa nhau bất quá 4-5 dặm. Vương Bộ Đầu mấy vị nha dịch chạy tới cũng không tính chậm. Chờ bọn hắn vào thôn thời điểm, xa xa liền có thể nhìn thấy Lý Hùng tòa nhà phụ cận rất là náo nhiệt. Lý Gia cháu trai chỉ vào cái hướng kia nói ra: liền là nhà kia nhị lang đã thương chúng ta Lý gia không ít người, còn xin đại nhân bắt tác đồ vì ta Lý gia làm chủ. Cái kia Lý gia cháu trai thế nhưng là nghe nói Lý Nguyên lợi hại, hắn cũng không dám tiến tới, chỉ là chỉ phương hướng, liền cùng Vương Bộ Đầu cáo từ đi tìm Lý Vi Thiện phục mệnh. Đang tại trong phòng lẩm bẩm Lý Vi Thiện, nghe nói cháu trai mời tới Vương Bộ Đầu, ngay lập tức mặt bên trên lộ ra cười lạnh. Tốt tốt tốt, người tới, mau đưa ta khiêng đi ra, ta muốn nhìn lấy cái kia Lý gia nhị lang để tội. Lập tức mấy tên trong nhà làm giúp tá điển liền dùng một cái ghế dơ lên Lý Vi Thiện ra cửa. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Lý Nguyên bị nha dịch bắt đi trả diện. Lúc này đã tiến vào thôn Vương Bộ Đầu, cũng không vọt thẳng quá khứ bắt người, mà là trước đứng ở đằng xa quan sát một phen. Đây chính là hắn nhiều năm người hầu kinh nghiệm. Đừng nghe cái kia Lý gia cháu trai nói cái gì, mình muốn mắt thấy mới là thật mới là thật. Lúc này Lý Hùng nhà trạch viện phi thường náo nhiệt, tựa hồ đang tại xử lý lấy rượu dị yến. Nhìn thấy tràng cảnh này, Vương Bộ Đầu liền là trong lòng vui mừng, bởi vì xử lý tiệc rượu tất nhiên là trong nhà có việc. Hiện tại mình có Lý Vi Thiện tố giác, quá khứ điều tra danh chính ngôn thuận, mình dẫn người tới đe dọa một phen. Những này hương dân tất nhiên sợ bày ra con ti, bọn hắn muốn giàn xếp ổn thỏa dùng tiền tiêu thai, không thiếu được có thể từ gia đình này trong tay ép đến chút chân béo. Nghĩ đến đây, vị này Vương Bộ Đầu liền đối với Lý Hùng nhà gào to một tiếng. Gia đình kia nghe, Lý Vi Thiện báo cáo, nhà ngươi nhị lang trong thôn hành hung, ai là hành hung ác đồ, đi ra cho ta. Kêu một tiếng này, thôn dân phụ cận tất cả giật mình, sau đó quay đầu nhìn qua, thấy là người mặc hắc bảo huyện nha con sai. Các thôn dân đều là tranh thủ thời gian tàn ra, nhao nhao bốn phía tránh né. Vương Bộ Đầu đối cái này trấn nhiếp hiệu quả rất là hài lòng, liền dẫn bốn tên thủ hạ hướng Lý Hùng sân đi tới. Lúc này Lý Vi Thiện cũng bị trong nhà làm giúp mang lên Lý Hùng nhà cách đó không xa, hắn muốn tận mắt nhìn xem Vương Bộ Đầu đuổi bắt Lý gia nhị lang báo thù cho hắn. Trong lòng cao hứng, lại để cho làm giúp đem hắn rời càng gần chút, nhưng lúc này Vương Bộ Đầu lại là ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Lý Hùng trước cửa nhà ngừng lại hai chiếc xe điều khiển, phụ cận còn có số thất ngựa cao to. Những ngày ngựa mỗi cái đều là thượng đẳng Bắc Man ngựa tốt, cũng không phải người bình thường có thể cưỡi. Vương Bộ Đầu trong lòng khẽ đảo cái, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Trong tiểu viện này là một vị nào đó quý nhân không thành? Hắn đang do dự ở giữa, lại thấy được trước cửa tiểu viện đứng gác mấy người. Những người khác hắn ấn tượng không sâu, nhưng thân hình cao lớn tôi dũng, hắn lại là thấy qua. Người này không phải Thanh Nguyên Bá thân binh sao? Như thế nào ở chỗ này? Chờ một chút, ta nhớ được Thanh Nguyên Bá tục danh là Lý Nguyên. Nơi này là Lý Gia thôn. Chẳng lẽ? Vương Bộ Đầu người này đầu óc cũng không chậm, hắn linh cơ khẽ động, một loại dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Hắn lại đi vài bước, tới gần chút hướng trong viện xem xét, liền là hít vào một hơi. Trong viện uống rượu người, không phải là người bên ngoài, chính là Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên. Vị này Vương Bộ Đầu trong nháy mắt cảm giác trên người máu đều lạnh. Hắn cũng muốn minh bạch, cái gì ác đồ đả thương người, chắc là cái kia Lý Vi Thiện không biết bá gia thân phận, đắc tội Lý Nguyên. Đoán chừng là bị dạy dỗ một phen, trong lòng oán giận, liền lừa gạt ta tới bắt người làm cho hắn hạ giận. Lúc này Vương Bộ Đầu trong lòng, giết chết Lý Vi Thiện lao cho giả kia tâm đều có. Tốt ngươi cái Lý Vi Thiện, ngươi lại dám âm ta, để cho ta tới bắt Thanh Nguyên Bá, ta có mấy cái mạng a? Hắn chính bối rối ở giữa. Đúng lúc này, Lý Nguyên vừa quay đầu, cũng nhìn thấy bên ngoài viện thần sắc hốt hoảng Vương Bộ Đầu. Vừa rồi Vương Bộ Đầu kêu mấy câu, Lý Nguyên cũng nghe đến. Hắn nhìn thoáng qua Vương Đắc Dung, người này có chút ấn tượng, tựa hồ là huyện nha bên trong một vị bộ đầu, còn cùng hắn giao tiếp qua chùm thổ phỉ Đoạn Vĩ Lang. Lý Nguyên bị người quấy rầy, dù sao cũng hơi không vui, liền ánh mắt hướng Vương Bộ Đầu quét tới, thuận miệng hỏi một câu: Vương Bộ Đầu, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chỉ là một câu nói kia, kém chút đem Vương Đắc Dung hồn đều dọa đi ra. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra: ta là bị lừa gạt đến bắt ngươi, nhưng ta nào dám nói a. Lập tức, vị này huyện nha bộ đầu làm một kiện để vây xem thôn dân vạn phần khiếp sợ sự tình. Phu phu một tiếng, Vương Bộ Đầu trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối Lý Nguyên cao giọng hô: nhỏ, tiểu nhân không có việc gì, nghe nói bà gia ngài ở đây, tiểu nhân cố ý tới cho ngài thỉnh an. Chương 250, từ biệt đại ca. Chương 250, từ biệt đại ca. Mà lúc này Vương Bộ Đầu bốn tên thủ hạ cũng phản ứng lại, bọn hắn mới vừa rồi còn có chút sững sờ, Vương Đầu làm sao đột nhiên liền quỳ xuống. Nhưng đi theo hướng trong viện xem xét, ông trời của ta, bên trong vị kia không phải là Thanh Nguyên huyện bá đại nhân sao? Bọn hắn tưởng tượng vừa rồi Vương Đầu kêu lời nói, lại nhìn thấy bây giờ Vương Đầu dáng vẻ quất bách, trong lòng cũng minh bạch đại khái, cũng đội vàng đi theo Vương Bộ Đầu quỳ đến trên mặt đất thỉnh tội, thần sắc cực kỳ sợ hãi. Năm tên nha dịch kính cẩn quỳ gối Lý Hùng tiểu viện bên ngoài, để bên ngoài vây xem Lý gia thôn thôn dân mỗi cái đều là kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Tĩnh, hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Những cái kia áo bào đen quan sai tại thôn dân trong mắt thế nhưng là không chọc nổi đại nhân vật, cho dù là thôn chính thấy bọn họ cũng đều là không đúng. Những này huyện nha bên trên kém, thế mà cho Lý Hùng đệ đệ quỳ xuống thỉnh an. Ông trời của ta lão gia, cái kia Lý gia nhị lang đến cùng là làm quan lớn gì a? Các thôn dân nghĩ mãi mà không rõ, hắn không phải liền là cái binh hộ sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Nguyên thanh danh phần lớn là tại binh hộ bên trong truyền bá, cái này Lý gia thôn là bình thường dân hộ thôn, cho nên cũng không biết Lý Nguyên lúc này thân phận. Không chỉ là phía ngoài những thôn dân này, đối với cái này mấy tên nha dịch quỳ xuống khiếp sợ không thôi. Cho dù là đang cùng Lý Nguyên uống rượu Lý Hùng, nhìn thấy mấy tên nha dịch cho Lý Nguyên dập đầu, cũng là kinh hãi cứng họng. Nhị lang, bên ngoài mấy vị kia con sai, vì sao như thế? Không quan hệ sao? Lý Hùng chỉ là tên trong thôn công tượng, thế nhưng là lần đầu nhìn thấy áo đen nha dịch như thế hèn mọn. Lý Nguyên mỉm cười. Đại ca xin yên tâm, đây đều là việc nhỏ, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta tiếp tục uống rượu. Nhìn huynh đệ đã tình trước dáng vẻ, Lý Hùng cũng không dám hỏi nhiều. Sau lưng đầu tử thì rất là cẩn thận hỏi Sở Uyển Quân, nhà ta tiểu thúc tử đến cùng là làm quan lớn gì a, vì sao cái kia huyện nha quan sai đều phải cho hắn dập đầu? Sở Uyển Quân nhìn trượng phu không nói, nàng cũng không dám nói lung tung, đành phải cùng đầu tử ứng phó nói. Lý Lang hắn quan lớn gì, ta một cái nữ nhân già cũng không hiểu, nhưng mà khẳng định là so cái kia huyện thái gia đại. Nàng cái này cũng không có nói láo. Lý Nguyên hiện tại huyện bá thân phận, nào chỉ là huyện thái gia, cho dù là Định Châu chi phủ cũng phải là lễ nhượng ba phần. Nghe nói tiểu thúc tử thân phận bây giờ thế mà so huyện thái gia đều đại. Đầu tử kinh hãi bịt miệng lại. Lúc này, Lý Nguyên nhìn Vương Bộ Đầu rất là hiểu chuyện, cũng không có làm khó hắn. Liên đối với hắn nói ra: "Vương Bộ Đầu, thôn này bên trong nhà giàu Lý Vi Thiện, muốn cấp chị dâu ta, đi nhà hắn làm cái gì vật thế chất phụ? Dám khi nhục ta anh trai và chị dâu, ta há có thể tha cho hắn?" Liền đánh gãy hắn một cái chân. Nghe nói lời ấy, Vương Bộ Đầu liền là giật mình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa, đang tại nghi hoặc nhìn về phía nơi này Lý Vi Thiện. Trong lòng âm thầm nói ra: "Lý Vi Thiện a, Lý Vi Thiện, ngươi thật sự là thật là lớn gan. Bá gia thân quyến ngươi cũng dám khi nhục, lần này thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi." Vương Bộ Đầu trong lòng cũng âm kêu một tiếng thiếu điều. Mình may mắn quỷ kịp lúc, cái này nếu là vọt thẳng tiến trong viện bắt cái gì ác đồ, va chạm Thanh Nguyên Bá, đây không phải muốn chết sao? Hắn vội vàng hướng lấy Lý Nguyên Phương hướng dập đầu một cái, định mọt nói ra: "Dám khi nhục người nhà của ngài, cái này Lý Vi Thiện thật sự là mù tâm. Ngài chỉ là đánh gãy một cái chân của hắn. Bá gia, ngài thật sự là quá thiện tâm." Nói xong Vương Bộ Đầu vỗ vỗ ngực nói: "Việc này đã để tiểu nhân gặp được. Bá gia, ngài nhìn tốt, tiểu nhân cái này cho ngài đi xuất khí." Dứt lời, liền đứng dậy đi hướng cách đó không xa một mặt không thể tin Lý Vi Thiện. Sau lưng mấy tên sai dịch cũng đứng lên, đi theo Vương Đầu sau lưng. Bọn hắn hiện tại cũng đối cái kia Lý Vi Thiện trong lòng hận thấu. Mình kém chút cũng bởi vì lão già này chọc giận Thanh Nguyên Bá. Nhìn xem mấy tên nha dịch sắc mặt khó coi hướng mình chạy vội tới. Lúc này Lý Vi Thiện cũng nhìn ra sự tình không ổn. Hắn vội vàng gọi bên người làm giúp tá điển, đem mình kêu đi, nhưng đâu còn tới kịp áp Vương Bộ Đầu Vương Đắc Dung một ngựa đi đầu lao đến, nhấc chân liền đạp lăn Lý Vi Thiện cái ghế. Cái kia Lý Vi Thiện trong nháy mắt liền kêu thảm từ trên ghế lăn xuống tới. Vương Đắc Dung một bên hành hung Lý Vi Thiện, một bên thấp giọng mắng: "Người lão tặc này, lại dám hại lão tử, lừa gạt ta đi bắt Thanh Nguyên Bá, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Các huynh đệ lên, cho ta hung hăng đánh. Những cái kia sai dịch cũng là trong lòng quyết tâm, nếu không phải Vương Đầu bao giải một cái tâm nhãn, nào không tốt, bọn hắn hiện tại coi như va chạm một vị bá gia. Cho nên trong lòng tràn đầy nộ khí, đối Lý Vi Thiện chính là một trận đấm đá. Vương Bộ Đầu trong lòng quyết tâm, hắn nóng lòng làm sáng tỏ mình không phải Lý Vi Thiện đồng lưu, liền xuống tay gắt. Tại Lý Vi Thiện giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vương Bộ Đầu một cước đá gãy hắn một cái khác đầu tốt chân. Nhìn xem ngã trên mặt đất, như là bùn nhão đồng dạng Lý Vi Thiện. Vương Đắc Dung cùng mấy tên sai dịch, lúc này mới xem như thở một hơi. Hắn đối Lý Vi Thiện trên mặt lại nổ một ngụm, sau đó dùng tay chỉ mắng: "Người lão già này, lại dám đắc tội bá gia. Đây cũng là hạ trạng." Lập tức cảm giác không hết hận, lại bổ mấy cước. Mà chung quanh vây xem thôn dân, thậm chí là Lý Vi Thiện nhà làm giúp con cháu cũng không dám tới gần. Vương Bộ Đầu lúc này mới đứng lên, mang theo mấy tên nha dịch bay người rời đi. Cái này Lý Vi Thiện đây cũng là tự làm tự chịu, hắn nếu là không phái cháu trai đi tìm Vương Bộ Đầu, muốn tìm nha dịch trả thù Lý Nguyên, còn có thể thiếu chịu như thế một trận đánh. Bây giờ tốt chứ, Lý Vi Thiện trực tiếp chịu hai bữa hành hùng, lúc này đã là thở ra thì nhiều tiến khí, hấp hối. Vương Bộ Đầu lại tới Lý Hùng bên ngoài sân nhỏ, đối Lý Nguyên định nọt nói ra: "Bá gia, Lý Vi Thiện này lão tặc ta giúp ngài xử lý xong. Ngài nếu là chưa hết giận, ta lại đi thu thập hắn." Lý Nguyên đối vị này Vương Bộ Đầu biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Xem ở hắn có chút hiểu chuyện phân thượng, từ trong ngực móc ra mấy lượng bạc, đối với hắn thả tới: "Vất vả, những bạc này cho các huynh đệ mua rượu uống." Gặp được tiền thưởng, Vương Đắc Dung lập tức mặt mày hớn hở, đối Lý Nguyên vội vàng không mình hành lễ nói ra: "Tiểu nhân tạ bá gia thưởng. Về sau bá gia ngài có cái gì phân phó, thông báo huynh đệ chúng ta một tiếng liền có thể. Chúng ta theo gọi theo đến." Nói xong, liền nhặt lên thưởng bạc, mang theo mấy tên thủ hạ, túi đầu không lưng từ biệt Lý Nguyên. Nhìn xem cái kia mấy tên nha dịch bóng lưng, vây xem thôn dân lại nhìn một chút trong tiểu viện khoan thai uống rượu Lý Nguyên, đều là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tại huynh trưởng nhà ăn một bữa rượu, Lý Nguyên lại chờ đợi nửa ngày, nhìn sát trời không còn sớm, liền đứng dậy hướng huynh giải cáo tử. Lý Hùng thì là lôi kéo đệ đệ tay, mặt mũi tràn đầy rưng rưng, lưu luyến không rời. Hôm nay nếu không phải có bản lĩnh đệ đệ kịp thời gấp trở về, hắn còn không biết trong nhà lại biến thành cái gì bộ dáng. Đầu tử cũng là lôi kéo Sở Uyển Quân tay, liên tục cảm tạ. Lý Nguyên trở mình lên ngựa, đối ca ca nói ra: "Có rảnh ta tất nhiên trở lại thăm hỏi đại ca đại tẩu." Lại đối thôn dân chung quanh nói ra: "Đại ca nhà ta, các vị hương thân chiếu cố nhiều hơn. Nếu là lại có người khi dễ nhà ta huynh trưởng, ta cũng không tha cho hắn." Một bên lão thôn chính liền đội vàng không người nói ra: "Lý gia nhị lang yên tâm đi, hiện tại ai còn dám đối Lý Hùng bất kính?" Chung quanh thôn dân cũng đều lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Khi dễ Lý Hùng, ngươi cho chúng ta ngốc ga có ngươi như thế cái làm đại quan đệ đệ, Lý Hùng không đi khi dễ người khác đều là tốt." Từ biệt huynh trưởng, Lý Nguyên liền dẫn ba tên thê thiếp cùng thân binh trở về Tây Hà Bảo. Trên đường đi, Lý Nguyên cũng đang suy nghĩ một vấn đề: có phải hay không đem ca ca tẩu tử tiếp vào Tây Hà Bảo hoặc là Thanh Nguyên huyện thành ở lại. Nghĩ lại, không bằng các loại đông thôn quê bảo hoàn thành thời điểm. Tại bảo bên trong là đại ca an bài một chỗ trạch viện. Ca ca vốn là công tượng, đều có thể giúp mình quản lý công xưởng công việc. Chương 251, mới ý tưởng chương 251, mới ý tưởng đội ngũ quay trở về Tây Hà Bảo. Thôi ra huynh đệ, Phúc Thúc cùng Lưu Hắc Đầu đều riêng phần mình cáo tử. Lý Nguyên tiến vào sân. Trong nhà Liễu Thanh chúng nữ lập tức đều tiến lên đón. Sở Huyền Quân phân phó nói: "Liễu Thanh, ngươi đi đem Lang Quân bảo phục bị thay thế thanh tẩy. Lang Quân hôm nay cùng người động thủ." Lý Nguyên lúc này mới chú ý tới, trên người bảo phục tại hành hung Lý Vi Thiện thời điểm, dính vào chút bùn bẩn. Nhìn một chút đuổi đến một ngày đường, Sở Huyền Quân cùng Tiểu Trúc Tiểu Hạ mặc dù ngồi xe, nhưng cũng là có chút đầy bụi đất. Lý Nguyên liền phân phó mấy tên tỷ nữ nói: "Đi đốt thêm chút nước, một hồi ta cùng phu nhân tắm rửa." Sở Huyền Quân nghe xong tướng công muốn cùng phu nhân cùng nhau tắm rửa, cho dù là lao phu thê cũng đỏ bừng mặt. Không bao lâu, nước đã đốt tốt, trong phòng thùng gỗ lớn cũng rót đầy nước ấm. Để Lý Nguyên có chút thất vọng là, Sở Huyền Quân cùng Tiểu Trúc Tiểu Hạ cũng không có cùng hắn cùng tắm y tứ. Sương phòng trong phòng kéo cái đại rèm vải, một bên là Lý Nguyên đang tắm, một bên khác thì là tam nữ oanh oanh nghiến nghiến. Lý Nguyên còn muốn lấy, hôm nay không ngại du long hy tam phượng, thật tốt vuốt ve an ủi một phen, cũng là bị tam nữ cự tuyệt. Sở Huyền Quân tính cách dịu dàng, nhưng có chút tuân thủ lễ pháp, hiển nhiên hiện tại còn không tiếp thụ được tướng công hoang đường ý nghĩ. Lo lắng hơn làm như vậy sẽ tổn hao tướng công thân thể. Có thể tại một cái trong phòng tắm rửa, đã là Sở Huyền Quân xem ở Lý Nguyên hôm nay xác thực vất vả phân thượng, liên tục thỏa hiệp kết quả. Lý Nguyên đem thân thể ngâm ở trong nước ấm, nhiệt độ nước lạnh nóng vừa vặn, hơi có mệt mỏi thân thể cũng theo tắm rửa cảm nhận được thư giãn. Thân thể dễ chịu, đầu óc cũng liền buông lỏng. Lý Nguyên liền đem đầu tựa ở vách thùng bên trên, suy nghĩ lấy phía sau quy hoạch. Ngoại trừ tiếp tục chờ đợi triều đình phái tới thiên sứ quan, cho mình xử lý thủ thổ thụ dân chi lễ. Một chuyện khác liền là mấy ngày về sau, hoàn thành đội bình buôn bán rượu Đàm Gia thương đội, liền sẽ lên đường trở về Vân Châu. Nghĩ đến Đàm Gia thương đội, liền nghĩ đến Đàm Vân. Vị kia Đàm Kế Minh Đàm người sáng lập hội, đem nữ nhi lưu tại Thanh Nguyên bá bên người, hiển nhiên là muốn để Đàm Vân cùng mình tiến thêm một bước. Lý Nguyên khỏe miệng hơi bệnh, đối với thương nhân mà nói, quả nhiên hết thể cũng có thể giao dịch, bao quát nữ nhi. Vì có thể bảo trụ đội bình buôn bán rượu thương lộ, dâng lên tự mình nữ nhi đều sẽ không tiếc ga bất quá tại thương nói thường, Đàm Gia làm như thế, cũng là hợp tình lý. Chỉ là ngoại trừ đội bình buôn bán rượu, hàng hóa tựa hồ đơn điệu chút, mình có khả năng hay không lại làm chút cái khác đặc sản đâu. Bởi vì cua quá mức dễ chịu, Lý Nguyên lúc này có chút buồn ngủ. Lại nghe được rèm vải một bên khác, chúng nữ ấm giọng thì thầm, lẫn nhau trêu chọc lời mình. Huyền Quân tỷ tỷ làn da thật tốt, trắng như mỡ đông đồng dạng. Ai, ta sẽ không tốt, làn da nhan sắc sâu, vẫn yêu xuất mồ hôi. Lúc này lại truyền tới Sở Huyền Quân thanh âm. Tiểu Hạ, ngươi vóc người này mới là nhất làm cho người ưa thích. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên tại trong thùng gỗ khẽ gật đầu. Tiểu Hạ dáng người khỏe đẹp cân đối, màu lúa mì trên da thịt không có nửa khối thịt thừa, liền là tuyến mồ hôi nặng chút, làn da có chút thích da dầu. Ai? Tiểu Trúc, ngươi nơi này làm sao đỏ lên? Ai đừng nói nữa, tối hôm qua bị con muỗi cắn, cái này thu được về con muỗi cắn người nhất là hung ác, làm ta làn da ngứa một chút. Chúng nữ nói chuyện với nhau, cũng đưa tới Lý Nguyên hứng thú, hắn híp mắt thuận miệng nói ra. Tiểu Hạ da dầu nhiều, liền dùng chút xà phòng hảo hảo tắm một cái. Tiểu Trúc, bị con muỗi cắn, làm chút nước hoa xoa liền có thể dừng ngứa. Bên kia Tiểu Hạ lại ủy khuất nói. Tướng công, dùng, vẫn là hiệu quả không tốt. Lý Nguyên không chút suy nghĩ, tiếp tục nói. Vậy chỉ dùng xà phòng tốt. Lại nghe được đối diện không có thanh âm, qua hồi lâu, Tiểu Hạ ngập ngừng nói hỏi. Tướng công, cái gì là xà phòng a? Tiếp lấy lại là Tiểu Trúc thanh âm. Đúng vậy a, tướng công, hoa này hạ xương lại là vật gì a? Lý Nguyên bá mở mắt ra, chợt một cái từ trong thùng gỗ ngồi dậy đến, tự lẩm bẩm. Đúng a, xà phòng, nước hoa, ta làm sao đem cái này quên? Xoạt một tiếng tiếng nước chảy, Lý Nguyên đứng dậy ra thùng gỗ, thiện tay phủ thêm áo ngoài, liền ra sư phòng. Trong tiểu viện, Liêu Thanh chúng nữ đang tại tẩy Lý Nguyên bị thay thế quần áo, đã thấy tự mình chủ nhân có chút quần áo không chỉnh tề từ trong sương phòng đi ra, ẩn ẩn có thể trông thấy như ẩn như hiện khỏe đẹp cân đối cơ bắp. Chúng nữ mặt chỉ một thoáng trở nên ửng đỏ. Lý Nguyên không có chú ý tỷ nữ nhóm biểu tình biến hóa, mà là đối mấy người phân phó nói: Liêu Thanh, mấy người các ngươi đi giúp ta mua vài món đồ. Dầu trơn, mỡ heo, dầu nành, dầu cải đều được, nhiều mua một chút. Ngoài ra lại đi mua chút hoa, tốt nhất là loại kia vừa hái tiên hoa. Mấy tên tỷ nữ không biết tự mình chủ nhân muốn làm gì, nhưng nếu là phân phó, liền không dám thất lễ. Nhao nhao rửa tay, đổi quần áo liền ra ngoài chọn mua. Mua dầu chân cũng không khó, Tây Hà Bảo bên trong hàng thịt, xưởng ép dầu đều có. Liêu Thanh trực tiếp liền đem người ta trong cửa hàng hàng tồn đều cho bao tròn. Những này dầu chân để chủ quán trực tiếp đưa đến Lý Trạch. Nàng liền lại đi vào bên trong thập tự nhai, nếu như nhớ không lầm, nơi này lâu dài có cái bán hoa tiểu hoa nương. Đại lương thời đại này, thành trấn bên trong bình thường đều có chút đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hoa nữ, cũng được xưng là hoa nương tử. Những này hoa có là trong nhà nữ tử cách ăn mặc lúc làm đầu chi tiêu, cũng có là đem hoa đặt ở trong nhà, đã có thể giả bộ sức ốc trạch, lại có thể mùi thơm ngát khu muỗi. Bất quá hôm nay, Tây Hà Bảo vị này tiểu hoa nương, hiển nhiên sinh ý cũng không quá tốt. Bên người một rổ lớn hoa, lại không bán đi mấy chi. Tiểu cô nương cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hiện tại là vừa mệt vừa đói, tựa ở đường phố trong góc nghỉ chân. Con mắt nhìn qua cách đó không xa thức ăn cửa hàng, không ngừng nuốt nước bọt. Nhưng trong lòng của nàng tràn đầy thất lạc cùng ủy khuất, hoa không có bán đi mấy chi, tiểu hoa nương hôm nay không có kiếm đến mấy cái tiền đồng. Ban đêm mình cùng nương lại phải chịu đói. Sắp trời dần tối, Tiểu Hoa nương thở dài một hơi, đứng dậy cong lên bên cạnh Lãng Hoa, chán nản đi trở về. Đúng lúc này, sau lưng lại truyền đến một tiếng chào hỏi, nàng quay đầu nhìn lại lại là tên dung mạo thanh lệ tỷ tỷ. "Tiểu Hoa nương, ngươi hoa này còn mới mẹ sao?" Nghe nói đối phương là đến mua hoa, Tiểu Hoa nương trong lòng vui mừng, nàng bận bịu trả lời. "Tỷ tỷ yên tâm, đều là mới mẹ hái hoa đẹp, xinh đẹp rất." Tiểu Hoa nương bán hoa bán lâu, cũng hiểu được như thế nào bảo trì hoa mới mẹ, bên ngoài dùng vải bố che kín che đậy ánh nắng bạo chiếu. Còn thỉnh thoảng, lá trong giỏ sách hoa phun chút nước, cho nên cho dù là đã trải qua nửa ngày, những ngày hoa nhìn lên đến cũng vẫn như cũ kiểu diễm. Liêu Thanh kiểm tra một phen rất là hài lòng, liền lấy ra 30 tiền, đem cái này một rổ hoa đô bao tròn. Tiểu Hoa nương tiếp nhận tiền, đối Liêu Thanh là thiên ân và tạ. Liêu Thanh suy nghĩ một chút, đối cái này Tiểu Hoa nương nói ra: "Minh cái sáng sớm, ngươi đang cho chúng ta đưa một rổ hoa." Nói xong liền cho Tiểu Hoa nương lưu lại một cái địa chỉ. Liêu Thanh mặc dù không biết tự mình chủ nhân mua những này hoa muốn làm gì, nhưng nàng cảm thấy đã chủ nhân để các nàng mua có chút cấp bách, nói rõ tất có đại dụng. Hôm nay những ngày hoa, tự mình chủ nhân sử dụng đến chỉ sợ không đủ, không ngại Minh Nhật lại định ra một cái giỏ. Tiểu Hoa nương hôm nay hoa bán sạch, Minh Nhật cũng có trông cậy vào, trong lòng vui vẻ. Bận bịu cất đồng tiền đi sát vách quán ăn mua thức ăn. Hôm nay kiếm tiền, không cần chịu đói. Nương thích nhất bánh bao thịt, hôm nay có thể mua cùng nương ăn no. Chương 252, xa phòng cùng bách hoa hương lộ chương 252, xa phòng cùng bách hoa hương lộ chúng nữ ra ngoài chọn mua lúc. Lý Nguyên cũng trong nhà chuẩn bị, đem trong phòng bếp một chút buồn buồn bình bình đều đem đến bàn bên trên. Lúc này, Sở Huyền Quân cùng Tiểu Trúc Tiểu Hạ cũng đổi xong quần áo từ sương phòng đi ra. Các nàng vừa rồi gặp Lý Nguyên thần sắc đội vàng ra phòng, không biết xảy ra chuyện gì, đội vàng cũng theo tới. Sở Huyền Quân rất là cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Nguyên, phát hiện tướng công sắc mặt như thường, lúc này mới yên tâm. Lý Nguyên gặp chúng nữ cũng đi ra, liền phân phó nói: "Huyền Quân, Tiểu Trúc, các ngươi giúp ta đem những này dụng cụ đều tắm rửa một cái, ta phải dùng." Tiểu Hạ đem lò nổi lên đến. Mấy người vội vàng xác nhận, bận rộn bắt đầu. Đúng lúc này, Liêu Thanh mang theo mấy tên tỷ nữ cũng bay về rồi, đem mấy thùng lớn các loại dầu trơn, còn có một rổ lớn tiên hoa, đưa đến Lý Nguyên trước mặt. Nhìn thấy vật liệu chuẩn bị đầy đủ, Lý Nguyên vén tay áo lên, liền bắt đầu chuẩn bị trước làm xà phòng. Cái này chế tác xà phòng kỹ thuật, kỳ thật vô cùng đơn giản. Lý Nguyên ở kiếp trước liền nhìn qua rất nhiều chế tác xà phòng video. Chế tác xà phòng bước đầu tiên, liền là nấu chín dầu trơn. Lý Nguyên trước đem dầu đổ vào nồi lớn bên trong đun sôi, sau đó tại dầu trơn bên trong gia nhập cho than ngâm dịch cùng rượu cồn. Tại làm nóng quá trình bên trong, dần dần quan sát dầu trơn trạng thái cũng không ngừng quấy. Cho than nước cùng dầu nóng son tiếp xúc, lập tức liền sẽ phát sinh sự xà phòng hóa phản ứng, sẽ sinh ra cam du cùng cứng rắn son axit nitric. Cái này cứng rắn son axit nitric kỳ thật liền là xà phòng chủ yếu thành phần. Lý Nguyên một bên quấy, vừa quan sát, cảm thấy dầu trơn còn chưa ngưng kết, liền lại gia nhập một chút cho than nước. Sau mười mấy phút, trong nồi dầu trơn dung dịch biến thành màu trắng sữa cháo trạng. Lý Nguyên biết, mình chế tạo thử xà phòng hẳn là thành công. Đem những này màu ngà sữa cháo đổ vào sớm chuẩn bị tốt khuôn đúc bên trong, chờ lấy ngưng kết thuận tiện. Cái này nhóm đầu tiên, Lý Nguyên trước làm ra trên dưới 100 khối, hữu dụng mỡ heo chế tác, cũng hữu dụng dầu nành cùng dầu cải chế tác. Hắn chủ yếu là muốn so sánh một chút, khác biệt dầu chân chế ra hiệu quả có gì khác biệt. Đem những này sự xà phòng hóa dầu chân để vào khuôn đúc, làm lạnh sau lại phóng tới thông gió địa phương, khiến cái này xà phòng chậm rãi sự xà phòng hóa. Lý Nguyên một hồi bận rộn sống, để chung quanh chúng nữ nhìn đều là có chút choáng váng. Các nàng không rõ tự mình tướng công đến cùng đang bận việc thứ gì. Bất quá Sở Huyền Quân vẫn là có kinh nghiệm, dù sao tự mình tướng công đang nghiên cứu cất rượu cùng đậu hũ thời điểm đều là như thế. Nàng quay người đối chúng nữ nói ra: "Mọi người không cần phải gấp gáp, đoán chừng mấy ngày nữa chúng ta liền biết là cái gì. Dù sao nhà ta Lang Quân chưa hề khiến người ta thất vọng qua." Chế tác xong xà phòng, Lý Nguyên chuẩn bị chế tác chính là phương pháp sản xuất thô sơ nước hoa. Loại nước hoa này phương pháp luyện chế, kỳ thật so xà phòng còn muốn đơn giản. Cần thiết nguyên liệu cũng chỉ có hai loại, rượu cồn cùng tiên hoa. Tại Đại Lương, nếu như nói ai không bao giờ thiếu rượu cồn, vậy cũng chỉ có thể là hắn Lý Nguyên. Trước đem trong nhà dự trữ thanh nguyên tương lấy ra mấy bình, dùng phương pháp trưng cất lại chiết xuất mấy lần, cuối cùng đạt được cao độ tinh khiết rượu cồn. Còn lại, liền là đem mua được cánh hoa rửa sạch, cùng rượu cồn phóng tới cùng một chỗ trong nồi nấu hơn một canh giờ. Về sau dùng băng gạc đem cánh hoa các loại tạp vật loại bỏ rơi, loại bỏ về sau chất lỏng, liền là cơ sở nhất phương pháp sản xuất thô sơ nước hoa. Đương nhiên làm nước hoa phương pháp còn có rất nhiều. Tỷ như dùng rượu cồn ngâm cánh hoa phương pháp ngâm, hoặc là trực tiếp trưng cất cánh hoa chất lọc hoa lộ dịch phương pháp. Dù sao thời gian có rất nhiều, Lý Nguyên cảm thấy có thể đều nếm thử một phen. Đương nhiên, sau cùng thành phẩm còn muốn tăng thêm định hương tể, Lý Nguyên trước mắt có thể lấy được cũng chỉ có đàn hương dầu. Chờ đợi một lúc, những này nước hoa dần dần nguội xuống. Lập tức một cỗ mang theo hương hoa khí tức liền phiêu tán ra. Người được cái mùi này, chúng nữ đều là mừng rỡ. Nội vàng đều bu lại, nhẹ người người hỏi: "Tướng công, đây là vật gì, thế mà tốt như vậy nghe?" Lý Nguyên cười một tiếng nói ra: "Đây là tướng công làm bách hoa hương lộ." Nói xong liền giơ lên cái bình, tại mu bàn tay của mình bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, nhỏ lên mấy giọt. Chỉ một thoáng, hương khí hương vị tán phát càng thêm nồng đậm. Thứ này có thể khử mồ hôi khí, khu con muỗi. Nghĩ đến các ngươi hẳn là ưa thích. Xem như tướng công làm vật nhỏ. Người khác không nói, Tiểu Hạ trực tiếp liền là hai mắt tỏa sáng. Thứ này đối với nàng mà nói, thế nhưng là quá hữu dụng. Lý Nguyên đem nhóm này thí nghiệm sản phẩm, lô hàng đến bình sứ nhỏ bên trong, chúng nữ mỗi người phân một bình. Thậm chí Liêu Thanh chúng nữ đều có, chỉ là cái bình hơi nhỏ hơn, để các nàng trở về riêng phần mình trải nghiệm. Về sau 7-8 ngày, Lý Nguyên cũng không xuất phủ, mà là một mực đều trong nhà điều chỉnh thử nước hoa cùng xà phòng các loại phối phương. Kỳ thật đối với hiện tại Lý Nguyên tới nói, chế tác xà phòng cùng nước hoa cũng không phải là vì nóng lòng kiếm tiền, càng nhiều ngược lại là một loại tiêu khiển. Vì thế, trong nhà cũng nhiều rất nhiều bình bình lọ lọ. Thí nghiệm ra một loại nước hoa, liền để chúng nữ dùng thử bình luận một phen. Ngoài ra, những ngày này còn có một người cũng thật cao hứng, chính là trong mỗi ngày đến Lý Nguyên trong phủ tặng hoa tiểu hoa nương. Có như thế một vị khách hàng lớn, việc buôn bán của nàng vừa vặn rất tốt làm nhiều hơn. Những ngày này, khó được mình cùng nương mỗi ngày đều có thể ăn bên trên cơm no. Một ngày sau, tại Tây Hà Bảo cái gian phòng kia trong trà lâu, Đàm Vân cùng Lý Nguyên ngồi đối diện nhau. Những ngày này, Đàm Vân một mực đang đội vàng tại công xưởng cùng Thúy Nương kết nối đổi bình buôn bán rượu, đem Đàm gia thương đội vận tới màu bình sứ, một lần nữa rót lắp đặt vòng ưu tương. Hiện tại một lần nữa rót trang làm việc đã hoàn thành hơn phân nửa. Hôm nay vừa vặn vô sự, Thanh Nguyên bá cho mời, nói là để nàng nhìn xem mới mẹ đồ vật. Lúc này ở trên mặt bàn, để đó mấy cái bình sứ cùng đây bọc giấy trang khối lập phương trạng vật phẩm. Đàm Vân nhìn kỹ một phen, hơi nghi hoặc một chút đối Lý Nguyên hỏi: "Bán ra, mấy dạng này là vật gì?" Lý Nguyên cũng không giấu giếm: "Đây là ta khi nhàn hạ chế tác mấy thứ đồ. Đàm cô nương có thể giúp ta xem một chút, thứ này phải chăng có thể làm thương phẩm bán ra?" Nghe nói lời ấy, Đàm Vân mỉm cười, lộ ra hai cái đẹp mắt lún đồng tiền. Trong lòng tự đủ, vị này Thanh Nguyên bá thật đúng là có ý tứ, có thể sản xuất ra vong ưu tương người, tất nhiên có chút bản sự. Nhìn xem lần này làm ra là cái gì, thế là không khách khí nói ra: "Vậy ta liền giúp bá ra nhìn một cái." Nói xong, liền đưa tay đã lấy tới một cái dùng giấy bao bọc khối lập phương. Nàng đem phía ngoài giấy đóng gói mở ra, bên trong là một khối màu ngà sữa mỡ đông trạng đồ vật. Dùng cái mũi vừa nghe, còn có một cỗ có chút mùi thơm ngát. Đây là Lý Nguyên chế tác mới nhất phối phương xà phòng, nguyên liệu chủ yếu là mỡ heo, lại gia nhập cánh hoa trứng cất để thủ dịch, cho nên mơ hồ có mùi thơm ngát. Chỉ là sự xà phòng hóa phản ứng cần thời gian thật lâu, còn chưa triệt để hoàn thành, cho nên độ cứng còn không cao. Bất quá làm hàng mẫu để Đàm Vân dùng thử một phen, cũng là đầy đủ. Nghe Lý Nguyên giảng giải cách dùng, Đàm Vân đơn giản dùng thử dưới, quả nhiên hiệu quả so bình thường xà phòng phải tốt hơn nhiều. Nàng bưng lấy khối này màu ngà sữa mang theo mùi thơm ngát xà phòng tưởng tận xem xét một trận, nhẹ giọng nói ra: "Ta xem vật này, hẳn là dùng một loại nào đó dầu chân sở tác, phí tổn cũng không thấp. Dân chúng tầm thường, nghĩ đến là dùng không dậy nổi. Cho nên, nhất định phải đưa nó bán cho có tiền nữ quyến mới có lửa." Vô cùng đơn giản mấy câu, Lý Nguyên liền hơi hơi gật đầu. Vị này Đàm gia đại nữ ánh mắt cùng thương nghiệp khiếu giác thật không lời nói. Đơn giản trời sinh liền là làm ăn liệu. Ngay sau đó, Đàm Vân còn nói thêm: "Nếu như là ta bán vật này, định trước dùng hương bọc giấy cuốn tại bên trong, về sau tại trùm lên một tầng tấm lụa, cuối cùng chứa vào định chế tinh mỹ trong hộp gỗ, tìm chuyên môn bán nữ tử chi vật cửa hàng bán hộ, hoặc là tìm chuyên môn đi khắp hang cùng ngõ hẻm bà tử, để các nàng đi tìm quý nhân nữ quyến đi bán. Bằng vật này tinh quý dùng tốt, nghĩ đến cũng có thể kiếm bên trên không thiếu." Chương 253, giúp ta xử lý cái thương hội như thế nào? Chương 253, giúp ta xử lý cái thương hội như thế nào? Nghe Đàm Vân đối xà phòng lời bình, Lý Nguyên cũng là khẽ gật đầu. Xà phòng loại vật này, mặc dù tại rất nhiều xuyên qua tác phẩm bên trong đều danh xưng là kiếm tiền thần khí, kỳ thật theo Lý Nguyên, quả thật có chút nói quá sự thật. Cổ đại dầu chân bản thân giá cả liền rất cao, mà chế tác xà phòng cần thiết tiến hành sự xà phòng hóa phản ứng, ngắn thì nửa tháng, lâu là nửa năm thậm chí một năm. Nếu không xà phòng bởi vì sự xà phòng hóa không đầy đủ, tính chất sẽ rất mềm cũng không dễ nổi bóng, sạch sẽ năng lực liền sẽ rất yếu. Cho nên hôm nay mua dầu chân, ngày mai liền lên thị sự tỉnh, trong hiện thực căn bản sẽ không phát sinh. Ngoài ra, dân chúng đối với xà phòng chỗ tốt, còn có một cái phi thường chậm rãi tiếp thụ quá trình. Có thể tiếp nhận xà phòng, đoán chừng cũng chỉ có quý tộc cùng trong thành thị sinh giai tầng. Đàm Vân lại mở ra trên bàn mặt khác mấy khối xà phòng. Cái này mấy khối là dùng càng tiện nghi dầu nành hoặc dầu cải chế tác. Cùng vừa rồi khối kia mặc dù sử dụng hiệu quả ăn ảnh không kém đại, nhưng bởi vì không có gia nhập hoa dịch, cho nên không có hương khí, nhan sắc lệnh hoàng cảm nhận bên trên cũng kém xa vừa rồi mỡ heo tạo. Đàm Vân đem mấy khối xà phòng phóng tới cùng một chỗ, cẩn thận lựa một phen. Cuối cùng chọn chúng trong đó hai loại xà phòng, để Lý Nguyên thử sinh một chút. Một loại là lấy mỡ heo là nguyên liệu, gia nhập cánh hoa chất lọc dịch, xách hương nhuộm màu tiến hành cẩn thận đóng gói hàng cao đẳng. Mà đổi thành một loại thì là sử dụng càng thêm giá rẻ dầu mỡ thực vật chế tác phổ thông xà phòng, chỉ dùng giấy dầu làm đơn giản đóng gói. Đàm Vân suy tư một chút, trực tiếp cho hai loại xà phòng định ra giá cả phổ thông khoản, định giá là 35 tiền một khối, thành trấn tiểu thị dân cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mà cẩn thận đóng gói hàng cao đẳng thì là mỗi khối một sâu tiền. Lý Nguyên chau mày hỏi: "Một sâu tiền, cái giá tiền này có phải hay không có chênh lệch chút ít cao?" Đàm Vân mỉm cười nói ra: "Những này bán cho quyền quý nữ quyến định chế phẩm, giá cả thấp, người ta mới có thể thiêu lý." Lý Nguyên tưởng tượng, cũng là đạo lý này. Cuối cùng thương nghị, những này xà phòng trước tiên có thể chế tạo gấp gáp ra một nhóm, để Đàm gia thương đội mang về Vân Châu thử nghiệm, nhìn xem tiêu thụ hiệu quả như thế nào. Nếu như hiệu quả tốt, sang năm đều có thể tăng lớn xà phòng sản lượng. Đàm Vân buông xuống xà phòng, con mắt nhìn về phía một bên mấy cái bình sứ nhỏ. Những này bình sứ hiển nhiên là định tố, so vong ưu tương bình rượu còn nhỏ hơn tới rất nhiều, lớn nhỏ cũng liền tay cầm dài ngắn, nhìn xem cũng giả không được bao nhiêu thứ. Nàng hiếu kỳ với tay cầm một cái bình sứ, cẩn thận mở ra nắp bình, sau đó rất tự nhiên dùng cái mũi ngửi một cái. Trong nháy mắt, một cỗ hương hoa xông vào xoang mũi, Đàm Vân nhãn tỉnh sáng lên. Nàng đem trong bình chất lỏng tại trên cổ tay của mình rót một chút, hương hoa khí tức thì càng thêm nồng đậm. Lý Nguyên cũng tức thời ở một bên giải thích nói, đây là ta điều chế bách hoa hương lộ, chỉ cần ở trên người giải lên một chút, hương khí liền có thể nửa ngày không tiêu tan, càng có thể nâng cao tinh thần khử ẩm ướt, xua đuổi con muỗi. Đàm cô nương, ngươi nhìn vật này như thế nào? Đàm Vân không có nóng lòng đáp lại, mà là lại cầm lên một cái khác bình, cũng đổ ra mấy giọt dùng cái mũi đi nghe. Cái này một bình hương khí cùng vừa rồi lại có chút hứa khác biệt, mơ hồ có một cỗ cảm giác mát mẻ, tựa hồ gia nhập bạc hà. Lý Nguyên hết thể mang đến năm bình, mỗi một bình chất lọc phương pháp cùng công nghệ đều không giống nhau. Đàm Vân đem tất cả nước hoa đều thử qua về sau, thần sắc rất là hưng phấn. Bá gia, cái này bách hoa hương lộ thế nhưng là đồ tốt, như giao cho ta vận hành, tất có thể để bá gia đại kiếm một bút. Lý Nguyên đối Đàm Vân chắc chắn có chút hiếu kỳ. Nghe Đàm Vân giải thích, Lý Nguyên mới hiểu được Liễu Duyên Tử. Nguyên lai tại Đại Lương phương Nam, cùng loại nước hoa đồ vật đã sớm tồn tại, tại Vân Châu một chút tiệm hoa cùng son phấn cửa hàng cũng có bán. Danh tự liền gọi hương lộ, nhưng hương khí lại là kém xa Lý Nguyên điều chế những này. Nguyên nhân cũng là đơn giản, đó chính là chủ tài độ cao rượu cồn, chỉ có Lý Nguyên mới có thể tinh luyện chứng cất. Những nhà khác hương lộ bởi vì không có rượu tinh, hương khí bảo tồn thời gian rất ngắn, với lại rất dễ biến chất. Lý Nguyên loại này sử dụng cao độ tinh khiết rượu cồn điều phối hương lộ, thì hoàn toàn không có vấn đề này. Với lại loại này hương lộ, tại phương Nam chư đạo giá bán cũng rất cao. Bình thường hương lộ cũng muốn 3 năm lượng bạc, tốt một chút 10 lượng 8 lượng cũng ngăn không được. Lý Nguyên điều phối loại này có thể nâng cao tinh thần giải nóng, khu con muỗi hương lộ chỉ sợ nhu cầu sẽ cao hơn. Cuối cùng hai người thương định, Lý Nguyên trước tiên có thể chế tạo thử ra mấy trăm bình, đồng dạng trước vận đến Vân Châu thử nghiệm. Nhìn xem Đàm Vân có chút không bỏ được ánh mắt. Lý Nguyên rất là hào phóng đem những này hàng mẫu toàn bộ đưa cho Đàm Vân, để nàng mang về cẩn thận dùng thử một phen. Nói không chừng còn có thể muốn ra càng nhiều ý tưởng. Ngoại trừ xà phòng cùng bách hoa hương lộ, Lý Nguyên lần này còn mang đến ba kiện quần áo. Cái này ba kiện quần áo cũng không phải là lúc này Đại Lương lưu hành kiểu dáng, mà là Liễu Thanh tại Lý Nguyên chỉ đạo dưới gia nhập rất nhiều hậu thế trang phục nguyên tố, một lần nữa thiết kế kiểu mới bánh ngắn. Những này quần áo đều theo chiếu Đàm Vân bóc người may. Lý Nguyên ra hiệu Đàm Vân không ngại thử một chút. Trà lâu gian phòng cũng không ngoại nhân, Đàm Vân cầm lấy những này kiểu mới bánh ngắn ở trên người cẩn thận ước lượng một phen, ánh mắt lại là càng phát sáng tỏ. Liễu Thanh thiết kế những này quần áo cùng Đại Lương bình thường kiểu dáng so càng thêm nổi bật dáng người, người cũng nhìn lên đến càng thêm tinh thần thẳng tắp. Đàm Vân nhắm mắt lại, não bổ một phen mình mặc vào kiểu mới váy ngắn dáng vẻ, khóe miệng không khỏi lộ ra tiểu dung. Bất quá lập tức nàng cảm thấy mình tại bá gia trước mặt thất thố, lại vội vàng cẩn thận che miệng lại. Lý Nguyên vừa cười vừa nói, nhà ta tỷ thiếp Liễu Thanh đối với thiết kế quần áo rất có thiên phú, đây đều là nàng làm, ta cảm thấy không sai. Ta cố ý vì nàng mở một gian thợ may công xưởng, chuyên môn làm loại này kiểu mới quần áo. Chỉ là những này thợ may như thế nào tiêu thụ, ta còn chưa suy nghĩ minh bạch. Lý Nguyên giọng nói chưa lạc, Đàm Vân lại là đứng dậy nói ra, bá gia nếu là tin qua tiểu nữ, ta nguyện ý giúp bá gia chuẩn bị tiêu thụ. Kỳ thật, Đàm Vân biết được mình muốn bị lưu tại Thanh Nguyên bá bên người thời điểm, nàng thế nhưng là tích tụ rất lâu. Nàng đương nhiên minh bạch, mình đây là bị trở thành thế chấp vật. Tại bá gia bên người đợi lâu, người khác liền sẽ ngầm thừa nhận nàng liền là Lý Nguyên nữ nhân. Cho nên mình trở thành sự bảo đảm duy nhất kết cục, chính là trở thành Thanh Nguyên bá thị thiếp. Bất quá vì bảo trụ đổi mình buôn bán rượu đầu này thương lộ, nàng Đàm Vân là Đàm gia nhất định phải trả ra đại giới. So với trở thành gia tộc sự bảo đảm, Đàm Vân thật buồn bực chính là, mình chỉ có buôn bán bản sự, bây giờ lại là không có chuyện để làm. Lý Nguyên sẽ như thế nào an bài nàng, có thể hay không cường thu nàng vào phòng, những ngày này đều để Đàm Vân trong lòng thấp thỏm lo âu. Hôm nay Lý Nguyên gọi nàng tới, nàng cũng là suy tư các loại hậu quả. Kết quả sự tình phát triển lại là ngoài Đàm Vân đoán trước. Vị này bá gia đầu tiên là cho nàng phô bày mấy loại mới lạ thương phẩm, vừa cẩn thận hỏi thăm nàng như thế nào tiêu thụ. Cái này có thể hỏi đến Đàm Vân đắc ý chỗ. Giữa lúc trò chuyện, nàng thậm chí đều có chút quên, đối diện ngồi là một vị thân phận tôn quý người bá. Làm Lý Nguyên nói ra, mình còn chưa nghĩ rõ ràng như thế nào tiêu thụ thời điểm, Đàm Vân phản xạ có điều kiện lập tức tự để cử mình. Không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, Đàm Vân cũng cảm giác mình có chút lô mãng rồi. Thanh Nguyên bá đối với mình là thật không nữa tín nhiệm, là có hay không nguyện ý đem cái này cái cọc sinh ý giao cho mình, đều vẫn là ẩn số. Mình lô mãng như vậy đảm nhiệm nhiều việc, có thể hay không trêu đến bá gia không cao hứng. Bất quá lo lắng của nàng hiển nhiên là dư thừa. Lý Nguyên khẽ gật đầu, cười nói với Đàm Vân, "Tốt, đã Đàm cô nương cố ý, vậy không bằng ngay tại Thanh Nguyên, giúp ta cũng xử lý cái thương hội." Đàm cô nương liền đảm nhiệm người hội trưởng này chức vụ. "Ta chỉ hỏi một việc, cái này thương hội giá đỡ muốn chống lên đến. Đàm cô nương, ngươi cần nhiều thiếu tiền bạc cùng nhân thủ?" Đàm Vân đầu tiên là bình phục một cái tâm tình kích động, sau đó thản nhiên đáp, "Ban sơ nhân thủ có 30 người liền đủ, cho tiểu nữ thương hội lộng quyền lực, tại phát tiếp theo ngàn sâu mở đầu tài chính. Tiểu nữ tất nhiên trong vòng một tháng, đem cái này thương hội cho ngài thiết lập đến." Lý Nguyên hài lòng gật đầu một cái, "Tốt, Đàm cô nương, chúng ta một lời đã định." "Đúng, cái này thương hội liền gọi Thanh Nguyên thương hội a." Chương 254, đổ bê tông chi pháp. Chương 254, đổ bê tông chi pháp. Lúc này đồng thôn quê bảo công trường, nhưng nói là khí thế ngất trời. Lý Nguyên bo lớn thuế ruộng gắn xuống dưới. Công trình tiến độ lại là ngoài dự liệu nhanh. Bảo bên ngoài đắp đất tường cũng đã lên một trượng có thừa. Bảo bên trong các loại công trình cũng tại có thứ tự tu kiến bên trong. Trong đó mấu chốt nhất chính là ở vào bảo nội hạch tâm khu Thanh Nguyên bá phủ. Tòa này bá phủ, Lý Nguyên tự mình cầm đao thiết kế, trước sau sân tổng cộng có 8 tiến nhiều. 3 vị trí đầu tiến là đại lương thường gặp phủ nha bố cục. Lý Nguyên đi qua thụ thổ thụ dân chi lễ về sau, dựa theo đại lương quy chế, liền có thể khai phủ xây nhà. Cho nên nơi này sắp đặt phủ nhà chính đường cùng làm việc phòng, xem như bình thường thanh nguyên bá xử lý chính vụ địa phương. Mà bá phủ sau năm tiến sân, là Lý Nguyên Tư Trạch, sửa chữa và chế tạo đều là đại lương truyền thống phủ đệ tiểu dáng. Thanh nguyên bá phủ bên trái là thân binh doanh, tu kiến có doanh trại chuồng ngựa cùng cỡ nhỏ diễn võ trường, vừa bạn có thể dung nạp trăm kỵ. Phía bên phải thì làm khu chứa hàng, đông thôn quê bảo lương kho, kho quân giới, ngân khố đều thiết lập tại nơi này. Bất qua dưới mắt những kiến trúc này, phần lớn còn đều là ở vào kiến tạo bản vẽ giai đoạn. Hôm nay Lý Nguyên cùng Trung Văn Tú hẹn xong, muốn một lần nữa xác định một cái bản vẽ cùng thi công tiến độ. Lý Nguyên đi vào nhà cũ thời điểm, Trung Văn Tú cùng Thúy Nương hai người vừa ăn xong cơm. Thúy Nương đang tại trong viện thu thập bát đũa, mà Văn Tú cô nương thì là đang tại giặt quần áo. Nàng ngày bình thường mặc màu xám vải thô áo ngoài mặc dù đã rất chịu bẩn, nhưng mỗi ngày tại trên công trường chạy tới đi đến, không tránh khỏi muốn nhiễm chút cho bụi. Cô nương ra luôn luôn thích sạch sẽ, Lý Nguyên tới thời điểm, nàng đang tại ra sức xoa nắn giặt quần áo. Gặp Thanh Nguyên Bá đã đến, Trung Văn Tú vội có chút xin lỗi nói ra. Bá gia xin chờ một chút, ta lúc này sắp liền tốt. Lý Nguyên trong miệng nói xong không đổi, liền hướng đang tại giặt quần áo Văn Tú cô nương đi tới, đồng thời nói ra. Trung cô nương, vừa vặn ngươi tại giặt quần áo, không ngại thử một chút cái này. Nói xong, từ trong ngực móc ra một vật đưa tới. Văn Tú cô nương gặp Lý Nguyên cho nàng đưa đồ vật, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội vàng đem tay lau khô, lấy tay đi đón. Bá gia đưa tới đồ vật là một khối màu ngà sữa khối chạm vật. Cái này vật, Trung Văn Tú tự nhiên là không biết. Bất quá sờ bắt đầu có chút chân nhẵn, nghe còn có chút ít hương hoa. Lý Nguyên ở một bên giải thích nói, đây là xà phòng, giặt quần áo hiệu quả hơn xa xà phòng. Ta tại khi nhàn hạ làm, Trung cô nương có thể thử một chút. Trung Văn Tú tính cách ngay thẳng, bá gia nói vật này giặt quần áo dùng tốt, nàng cũng không có do dự trực tiếp tại chỗ liền thí nghiệm một phen. Xà phòng bôi qua thấm nước quần áo, trong nháy mắt liền lên đại lượng bong bóng. Cái này khiến ánh mắt của nàng trợ to, rất là tò mò. Mà một bên Thúy Nương cũng bị những này bong bóng hấp dẫn tới. Bôi qua xà phòng quần áo, thanh tẩy hiệu quả quả nhiên vô cùng tốt, một chút khó tẩy vết bẩn cũng là quét sạch. Hai nữ dùng thử một phen, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhất là Trung Văn Tú, nàng ngày bình thường tốn tại giặt quần áo bên trên thời gian cũng không thiếu. Có cái này xà phòng, giặt quần áo cũng không cần như thế chi mệt mỏi. Lý Nguyên gặp hai nữ đối xà phòng rất là ưa thích, liền lại hào phóng lấy ra 7-8 khối. Đây đều là điều chỉnh thử phối phương lúc vật thí nghiệm, trong nhà còn có rất nhiều. Hai nữ cảm ơn Thanh Nguyên Bá ban thưởng, riêng phần mình đem xà phòng cẩn thận cất kỹ. Trung Văn Tú rất là nhanh chóng cầm quần áo tại trên giá gỗ phơi tốt, sau đó nói với Lý Nguyên: "Bá gia, ta làm xong, chúng ta đi xem một chút kiến tạo đồ a." Hôm nay Lý Nguyên tới, một là muốn cùng Trung Văn Tú tại xác nhận một phen kiến tạo đồ, thứ hai chính là tại xác nhận một chút thi công tiến độ. Lý Nguyên đối Đông thôn quê bảo sửa chữa và chế tạo tiến độ thúc cực gấp, nhưng Trung Văn Tú biết, kiến tạo không thể mù quáng cầu thành, kỳ hạn công trình qua gấp chỉ sợ khối lượng khó đảm bảo. "Bá gia, ngài nói cái này mấy chỗ khách sạn đồng thời khởi công, bằng vào chúng ta công tượng cùng lực phu số lượng, chỉ sợ có chút lực có thua a." Với lại gạch đá xây tốt về sau, đôi vữa bụi đất cũng muốn hồi lâu mới có khả năng đấu. Lý Nguyên nhìn xem cũng là nhẹ gật đầu, mình quả thật là nóng lòng một chút, liền thuận miệng hỏi: "Đúng, Trung cô nương các ngươi có hữu dụng hay không qua xi măng?" "Xi măng? Đây là vật gì?" Lý Nguyên sững sờ, sau đó tự giễu cười. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, hiện tại thế nhưng là đại lương, đương nhiên sẽ không tồn tại xi măng loại vật này. Bất quá Lý Nguyên nghĩ lại, lại đối Trung cô nương nói ra: "Nếu như ta nói, có một loại vữa, lúc kim loại tốt sau kiên cố như bàn thạch, có thể hay không để cho chúng ta tiến độ càng nhanh một chút?" Trung Văn Tú nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói: "Là bá gia trong miệng nói tới xi măng sao? Tiểu nữ chưa bao giờ thấy qua vật này. Nếu như là thật có, tự nhiên là có thể tăng tốc tiến độ." Lý Nguyên gật gật đầu nói: "Vật này ta liền sẽ tạo, minh nhật chúng ta liền có thể thử một chút. Chỉ là tạo phương pháp sản xuất thô sơ xi măng lời nói, Lý Nguyên cũng là biết phối phương. Nếu như vật này hữu dụng, Lý Nguyên liền muốn đại quy mô ứng dụng đến Đông thôn quê bảo sửa chữa và chế tạo bên trên." Trung Văn Tú kiện thứ hai muốn cùng Lý Nguyên xác nhận sự tình, liền là Lý Nguyên thiết kế cửa sổ. Những này cửa sổ chẳng biết tại sao, Thanh Nguyên Bá thiết kế đều rất lớn. Loại này thiết kế lấy ánh sáng tự nhiên là tốt, nhưng trong ngày mùa đông giữ ấm lại là cái vấn đề. Với lại, nàng đối Lý Nguyên thiết kế một nghiên cứu cửa sổ rất là không hiểu, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cho dù là sử dụng giấy dán cửa sổ, cái này ngăn chứa khoảng thời gian cũng có chút lớn. Lý Nguyên thì là cười giải thích nói: "Ta hiểu rõ một vật, tên là Tịnh Lưu Ly. Thứ này thông sáng giữ ấm, vừa bạn có thể khảm nạm tại cái này cửa sổ nghiên cứu phía trên." "Tịnh Lưu Ly, đây là vật gì?" Trung Văn Tú vẻ mặt nghi hoặc. Lý Nguyên nói tới vật này, dĩ nhiên chính là pha lê. Kỳ thật pha lê vật này, tại Lý Nguyên nguyên bản vị diện kia, cổ đại Dôn cùng Trung Á đều đã có thể chế tạo. Đem thạch anh cát, tẩy rửa cùng bằng sa dùng nhiệt độ cao hòa tan, liền có thể chế chiếm lấy pha lê. Đương nhiên chế lấy quá trình bên trong như thế nào khống chế nhiệt độ, như thế nào giảm độ nóng đều là kỹ thuật. Bất quá Lý Nguyên cảm thấy, mặc dù chế tác khối lớn tấm phẳng pha lê rất khó, nhưng nung một chút nhỏ kích thước, có thể khảm nạm đến cửa sổ nghiên cứu bên trong pha lê hẳn là có nắm chắc. Trung Văn Tú nghe nói Lý Nguyên có thể tạo loại này như thủy tinh thông sáng Tịnh Lưu Ly, trong ánh mắt là 3 phần nghi hoặc, 7 phần hiếu kỳ. Nếu như Thanh Nguyên Bá hôm nay nói tới xi măng cùng Tịnh Lưu Ly đều là thật, cái kia đem triệt để sửa kiến tạo chi pháp. Trung cô nương đối hai loại đồ vật, thế nhưng là tràn đầy chờ mong. Ngày thứ hai, tại Đông Hương thôn mới xây lò gạch phụ cận, Lý Nguyên đang chỉ huy công tượng cùng lực phu chế tạo thử cái gọi là xi măng. Thanh Diêu thôn mấy vị hầm lò chủ, cùng Trung Văn Tú, Thúy Nương đám người đều tại vây xem. Chế tạo phương pháp sản xuất thô sơ xi măng, kỳ thật nguyên liệu vô cùng đơn giản. Nguyên liệu chủ yếu liền là đất sét cùng các loại tấm gạch cùng đất phó mảnh vỡ, loại vật này hiện tại Đông Hương thôn còn nhiều. Lò gạch bên trong đốt phế gạch ngói, xì than, trực tiếp liền có thể lấy ra lợi dụng. Hai loại khác vật liệu chính là bôi sống cùng thạch cao phấn. Những này cũng đều là trên công trường bình thường có thể thấy được đồ vật. Chế tác trình tự làm việc cũng không khó, trước đem những này rách dưới gạch ngói bình gốm đều cẩn thận mài thành phấn. Sau đó gia nhập đôi sống cùng đôi tôi. Tỷ lệ đại khái là đất phó phấn 7 thành, đôi 2 thành rưỡi, còn lại chính là thạch cao. Sau đó đang dùng mảnh cái sàng, cẩn thận xi ra phấn. Lặp đi lặp lại mài nhiều lần, dù sao liền là mài càng mảnh càng tốt, sau cùng thành phẩm, liền là cái gọi là phương pháp sản xuất thô sơ xi măng. Mọi người thấy cái này trồng màu xám một phấn, đều là châu đầu ghé hai nghị luận ầm ĩ mấy vị hầm lò chủ, cũng không nhìn ra thứ này có gì kỳ lạ. Lý Nguyên để cho người ta mang tới sớm chuẩn bị tốt khuôn đúc. Kỳ thật liền là một cái hộp hình dạng khuôn gạch. Sau đó để Lực Phu đem những này xi măng thêm nước quấy thành bùn não, cẩn thận đúc kim loại đến khuôn đúc bên trong. Vì qua khảo nghiệm xi măng tính ổn định, Lý Nguyên hết thảy đổ bê tông 5 khối xi măng gạch. Còn lại, liền là kiên nhẫn chờ đợi xi măng tự nhiên ngưng kết. Đám người gặp cần thời gian, liền ai đi đường đấy, vẫn như cũ đi làm việc lục chính mình sự tình. Khi đêm đến, xi măng gạch đổ bê tông cũng có nửa ngày thời gian. Lúc này, mấy bị hầm lò chủ cùng Trung cô nương đang tại công trường một châu ngóc ngách bên trong ăn cơm. Cơm là Thúy Nương để công xưởng đầu bếp nữ giúp đỡ làm, ngược lại là rất đơn giản. Mỗi người một chén canh, mấy khối mô một chậu rau ngâm. Đám người ăn rất là thơm ngọt. Trong lúc rảnh rỗi, một tên hầm lò chủ liếc mắt nhìn hai phía, chung quanh đều là thành Diêu thôn người một nhà, liền nhỏ giọng nói ra: "Hôm nay bà ra, nói muốn biểu hiện ra cái gì xi măng chi pháp. Ta nhìn, đây chính là tại hồ nháo. Chúng ta làm kiến tạo một chuyến này lâu như vậy, chưa từng nghe qua phương pháp này. Thiên hạ làm sao có thể có đổ bê tông mà thành được đâu?" Nghe nói lời ấy, bên cạnh một cái khác hầm lò chủ cũng là lắc đầu nói ra: "Cũng không biết bà ra là ở nơi nào nghe được bí pháp, có lẽ là thật có cũng có nói. Bất quá ta cảm thấy, bà ra nói tới đổ bê tông chi pháp, cũng có thể là tựa như bình thường vữa đồng dạng, có thể thành hình tượng gạch, nhưng lại không thể thừa trọng." Mấy người đều là lão công tượng, nghe nói đều là nhao nhao gật đầu. Cảm thấy vị này hầm lò chủ nói có lý. Một bên Trung Văn Tú lại là thấp giọng nói ra: "Mấy vị thúc bá, các ngươi chỉ sợ là xem nhẹ vị này bà ra. Người ta cũng không phải cái gì nói mạnh miệng người. Đến cùng có được hay không, chúng ta một hồi liền biết." Một vị hầm lò chủ cười hắc hắc, đối Trung Hữu Tài trêu ghẹo nói: "Lao Trung A, ta liền nói, nữ đại liền không thể lưu. Cái này lưu đến lưu đi, kết quả là giữ lại một số tiền thù. Ngươi nhìn, hiện tại Văn Tú đều giúp đỡ người ta bá ra nói chuyện, đều không tin tự mình thúc bá." Mấy vị hầm lò chủ đều là cười ha ha. Đúng lúc này, đã thấy vừa rồi lưu tại xi măng gạch bên cạnh phụ trách quan sát công tượng, một mặt ngạc nhiên hướng bên này chạy tới. Hắn một bên chạy, trong miệng một bên hô: "Trở thành, thật trở thành." Chương 255, Thanh Nguyên Bá Bí Pháp. Chương 255, Thanh Nguyên Bá Bí Pháp. Nghe được tên này, công tượng la lên. Mấy tên hầm lò chủ đều là sửng sở, Trung Hữu Tài đem thả xuống bắt ngẩng đầu hỏi: "Hai trụ tử, cái gì trở thành?" "Gạch đất." "Cái kia bá ra đổ bê tông gạch đất." "Thành công, thật trở thành." Nghe hắn như thế một hô, ăn cơm đám thợ thủ công đều đội vàng đứng lên, đều hướng trưng bày xi măng gạch chỗ kia hầm lò miệng tiến đến. Lúc này Lý Nguyên cũng vừa ăn xong cơm tối, nghe được công tượng tiếng gọi ầm ĩ cũng tin chạy bộ tới. Tại hầm lò miệng, hơn 10 người Thanh Diêu thôn công tượng, làm thành nửa cùng, con mắt đều đang nhìn một khối đã mở ra khuôn đúc xi măng gạch. Tên kia gọi hai trụ tử công tượng, đem xi măng gạch rời lên bỏ vào một tấm ván gỗ bên trên. Trung Hữu Tài trước túi người lấy tay cẩn thận nhấn đè ép một phen. Trải qua hơn nửa ngày thời gian ngưng kết, Lý Nguyên chế biến phương pháp sản xuất thô sơ xi măng đã như đá đầu kiên cố. Một vị khác không tin tà hầm lò chủ đi tới, hắn giơ chân lên liền đứng ở xi măng gạch bên trên, muốn dùng thể trọng của mình cấp nước gạch đất tạo áp lực. Nhìn xem cái này gạch là có hay không có thể thừa trọng. Xi măng gạch không phụ sự mong đợi của mọi người, vẫn như cũ rắn chắc như lúc ban đầu. Cho dù là hắn dùng sức tại gạch bên trên nhảy mấy lần, khối này màu xám gạch đá cũng không có bất kỳ vỡ vụn dấu hiệu. Nhìn thấy Thanh Nguyên Bá dùng xi măng đổ bê tông gạch vuông thế mà thật kiên cố như đá, trung quanh công tượng không khỏi là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, một bên chuyển đến Lý Nguyên thanh âm: "Những này gạch đất chỉ ngưng kết đường này, hiện tại còn không phải bền chắc nhất thời điểm. Về sau không ngừng tưới nước bảo dưỡng, sau mười mấy ngày liền có thể thật kiên cố." Lúc này đám người đối Lý Nguyên nói tới xi măng đã là lại không hoài nghi, vội vàng nhao nhao đối Lý Nguyên chắp tay chào. Lý Nguyên muốn đối công tượng nhóm kiểm tra so sánh một phen, liền cười đối đám người hỏi: "Các ngươi nói, cái này đổ bê tông chi pháp tại kiến tạo bên trong, dùng tại chỗ nào thích hợp nhất?" Vấn đề này để đám người sững sờ, đều là nhìn nhau một chút, hai mặt nhìn nhau. Mấy vị hầm lò chủ mặc dù như có điều suy nghĩ, lại đều không có nóng lòng trả lời. Lúc này, một cái có chút thanh lãnh giọng nữ vang lên: "Loại này bữa, lợi hại nhất chỗ là đáng làm trăm hình. Vô luận là lương trụ gạch đá, vẫn là cái gì cổ quái hình dạng, chỉ cần có khuôn đúc, cũng có thể nửa ngày dựng thành." Đám người quay đầu nhìn lại, trả lời vấn đề, dĩ nhiên chính là Trung Văn Tú Trung cô nương. Nàng lại cúi đầu hơi tự định giá một phen, tiếp tục nói: "Nếu như tại đổ vào trước đó, sớm gia nhập chút khung xương, hoặc dùng chút mục, hoặc dùng dây sắt vi cốt, cái kia đổ bê tông đi ra đồ vật, sợ rằng sẽ càng kiên cố hơn. Đoán chừng dịu đục khó phá." Lý Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới Trung Văn Tú nhanh như vậy liền nhìn tấu xi măng cách dùng. Tự chọn Trung cô nương chiến thắng tạo đại sứ, thật sự là quá đúng. Trung cô nương nói không sai, đây cũng là xi măng chính xác cách dùng. Nghe nói lời ấy, chung quanh đám thợ thủ công đều là nhao nhao gật đầu, trong lòng tán thưởng Trung cô nương cơ trí. Nhưng lại tại lúc này, Trung Văn Tú lại là đi đến Lý Nguyên trước mặt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cử động của nàng, để Lý Nguyên cùng chung quanh công tượng đều là sửng sở. Lý Nguyên có chút nghi ngờ hỏi: "Trung cô nương, ngươi đây là vì sao?" Trung Văn Tú lại là túc vừa nói: "Bá gia loại này bùn nhão đổ bê tông chi pháp, vô luận là kiến tạo căn phòng, vẫn là tu thành trúc lũy có thể coi là lợi khí, tất nhiên cũng là bá gia bí mật bất truyền. Ta Thanh Diêu thôn công tượng, hôm nay gặp được phương pháp này, ở đây hướng bá gia cam đoan, cái này đổ bê tông chi pháp chúng ta tuyệt sẽ không chuyển ra ngoài." Nghe được Trung Văn Tú lời nói, chung quanh đám thợ thủ công bừng tỉnh đại ngộ, đều là sợ hãi cả kinh. Cái này đổ bê tông chi pháp, tại xây thành tu trại bên trên có thể xương quân quốc lợi khí, cho dù là sửa chữa và chế tạo bình thường căn phòng cũng kiên cố vô cùng. Làm công tượng, bọn hắn là nhất minh bạch cái này đổ bê tông chi pháp giá trị. Nếu như cái nào thôn công tượng có loại bí pháp này, cái kia tất nhiên sẽ là làm tính mệnh đồng dạng bảo hộ. Nói truyền nam không truyền nữ đều không đủ. Cho nên, Thanh Nguyên Bá tất nhiên sẽ không để cho loại bí pháp này lưu truyền ra đi. Mình những này nhìn qua xi măng chế biến công tượng, nếu như làm việc không đủ cẩn thận, vậy vị này bá gia vì bảo thủ bí mật, không thể nói trước sẽ đối với đám thợ thủ công diệt khẩu. Nghĩ đến đây, những này hầm lò chủ hòa đám thợ thủ công đều nội tâm sợ hãi, vội vàng nhao nhao quỳ xuống đất, đối Lý Nguyên dập đầu nói ra: "Thanh Nguyên Bá, xin yên tâm, ta Thanh Diêu thôn công tượng chắc chắn bảo thủ cái này xi măng bí mật, tuyệt sẽ không đem phương pháp này lưu truyền ra đi." Lý Nguyên mắt nhìn một mặt nghiêm túc Trung Văn Tú, trong lòng của hắn minh bạch, Trung cô nương đây là đang giúp Lý Nguyên đồng thời cũng đang bảo vệ cùng thôn công tượng. Loại này bùn nhão đổ bê tông chi pháp, phối phương cũng không tính phức tạp, chỉ cần là gặp qua phối chế quá trình, trên đại thể đều có thể xuất hiện lại đi ra. Cho nên cái này chuyện giữ bí mật nhất định phải sớm nói xong, miễn cho bá gia cùng các vị công tượng sinh lòng ngăn cách. Lý Nguyên đối Trung Văn Tú cách làm rất là khen ngợi. Lúc này, làm Thanh Diêu thôn chính, Trung Hữu Tài cũng liền đội vàng đứng dậy, đối sau lưng đám thợ thủ công rất là kích động nói: "Bá gia là tín nhiệm chúng ta Thanh Diêu thôn, lúc này mới hướng chúng ta phô bày đổ bê tông chi pháp, chúng ta cũng không thể cô phụ bá gia. Mọi người ở đây đều lấy tổ sư ra danh nghĩa phát thệ, này bí pháp tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu ai truyền ra ngoài, về sau liền đừng lại ăn chén cơm này." Các vị công tượng đều là nhao nhao gật đầu phát thệ. Vì cam đoan cái này bùn nhão đổ bê tông kỹ thuật không truyền ra ngoài, Trung Hữu Tài an bài Thanh Diêu thôn bên trong, thành thật nhất ổn trọng mấy tên đại tượng phụ trách điều phối xi măng xám. Cái khác lực phu chỉ là làm mài làm việc, tiếp xúc không đến phối phương. Vì để cho Lý Nguyên yên tâm, Trung Hữu Tài càng làm cho những này công tượng ký xuống khế sách giao cho Thanh Nguyên Bá. Một khi có người tiết ra ngoài cơ mật, Lý Nguyên là có thể trực tiếp truy cứu đến người. Có cái này xi măng đổ bê tông chi pháp, công trình tiến độ mắt trần có thể thấy tăng nhanh. Cạnh ngoài tường vây cùng một chút mấu chốt kiến trúc cũng bắt đầu đổ bê tông xi măng ra cố. So với bận rộn công tượng, Lý Nguyên hai ngày này lại tại tìm kiếm một ít gì đó, cái kia chính là soda, na 2 có 3, cùng sun phát na chi ngầm nước. Bởi vì đây chính là nung thủy tinh tất yếu vật liệu. Đối với chế lấy tẩy rửa, Lý Nguyên một mực cách làm, liền là dùng cho than loại bỏ nước rút ra tẩy rửa dung dịch. Nhưng độ tinh khiết thật sự là không lý tưởng. Bất quá Lý Nguyên vận khí không tệ, tại Thanh Nguyên huyện thành mua đến một chút hồ tẩy rửa, cũng chính là thiên nhiên mỏ tẩy rửa. Mặc dù mua được số lượng không nhiều, bất quá nung một chút pha lê ngược lại là hẳn là đủ. Hấp thụ phối chế xi măng giáo huấn, Lý Nguyên lần này cũng không có tại trước mặt mọi người đi nung pha lê, mà là tại Đông thôn quê bảo công xưởng trong vùng, tìm một cái không sân tiến hành chế tạo thử. Cùng hắn cùng một chỗ chế tạo thử, cũng chỉ có Trung Văn Tú cùng Trung Hữu Tài số ít mấy người. Gọi tới Trung Hữu Tài tới, chủ yếu là nung pha lê cần khống chế độ nóng trong lò cùng giảm độ nóng, vị này lao hầm lò công tại không ấm phương diện nhưng nói là kinh nghiệm phong phú. Nung thủy tinh chủ yếu nguyên liệu liền là thạch anh cát. Loại này màu trắng tắt mịn, Lý Nguyên cũng là tìm thật lâu, tại Thanh Nguyên huyện một chỗ bãi sông phát hiện một chút. Lại tại Bắc Mang Sơn bên trong một chỗ trong khe nước, tìm được độ tinh khiết cao hơn thạch anh cát. Lúc này, mấy chục túi thạch anh cát chính chất đống tại công xưởng trong góc. Lý Nguyên đang tại làm nóng nồi nấu quặng hòa tan thạch anh cát. Nhóm đầu tiên chế tạo thử, nói thật cũng không tính thành công. Có lẽ là nguyên liệu độ tinh khiết không cao, hoặc là nhiệt độ khống chế không đúng chỗ. Đung đi ra ngưng kết vật, vẫn đục đen nhánh không hề giống pha lê. Lý Nguyên lại thử điều chỉnh nguyên liệu đưa lên tỷ lệ, khống chế đung nhiệt độ. Cuối cùng bận rộn tầm nửa ngày sau, rốt cục đung ra tương đối hài lòng pha lê dung dịch. Hắn đem màu vỏ quýt dung dịch đổ vào sớm chuẩn bị tốt mặt bàn bên trên hạ nhiệt độ. Qua một trận, một mảnh bất quy tắc trong suốt vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người chung quanh xuống lại tới quan sát, ánh mắt bên trong đều là ngạc nhiên. Lý Nguyên cũng là thở phào một cái. Xem ra nung pha lê còn tính là thuận lợi. Chỉ là lúc này, rắc một thanh âm vang lên, mặt bàn bên trên pha lê chung quanh bắt đầu cấp tốc rạn nứt, biến thành một đống dày đặc vết rạn trong suốt cả bã. Lý Nguyên che cái trán, hẳn là mình quên khống chế nhiệt độ cho pha lê giảm độ nóng. Về sau lại chế tạo thử nhiều lần, tại gia nhập vôi ra tăng cường độ cùng sun phát na chi ngậm nước chiết xuất về sau. Cuối cùng, Lý Nguyên rốt cục nung ra độ cứng cùng trong suốt độ đều làm hắn hài lòng thành phẩm. Mọi người thấy Lý Nguyên trong tay khối này, hình dạng rất sâu trong suốt vật thể. Ánh mắt bên trong đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Trung Văn Tú âm thầm nói thầm: "Cái này Tịnh Lưu Ly, thật đúng là cho bá gia nung đi ra." Chương 256, triều đình tiên sứ quan cuối cùng đã tới. Chương 256, triều đình tiên sứ quan cuối cùng đã tới. Đã Lý Nguyên tìm được nung thủy tinh phương pháp, liền bắt đầu chế tạo thử khối nhỏ tấm phẳng pha lê. Phương pháp chế luyện là tương đối truyền thống đúc kim loại pháp, cũng chính là đem hỏa tan pha lê dung dịch đổ vào làm bằng đồng khuôn đúc bên trong, đang dùng kim loại côn nhanh chóng nghiền thành phiến mỏng. Về sau, phải thừa dịp lấy pha lê không có hoàn toàn ngưng kết thời điểm tiến hành biên giới cắt chém. Loại này công nghệ chế tạo ra tấm phẳng pha lê, mặt ngoài còn cần cẩn thận rèn luyện mới có thể bung bức thông sáng. Bất quá, cái này đã để mọi người vây xem kinh thán không thôi. Nếu như nói Lý Nguyên trước đó biểu hiện ra xi măng đổ bê tông chi pháp là sửa chữa và chế tạo thành tắc quân quốc lợi khí, vậy cái này Tịnh Lưu Ly Nung chi pháp tuyệt đối có thể xưng được là giá trị vạn kim bí mật bất truyền. Trung Hữu Tài nhìn một cái, lúc này chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Lý Nguyên lung thủy tinh trùng bát tú. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, tự mình cô cháu gái này gặp được bá gia hai cái bí pháp. Loại này không truyền kỹ năng, tại công tượng trong vòng là tuyệt đối không thể lưu truyền ra ngoài. Cho nên cho dù là vì bảo thủ bí mật, tự mình vị này chất nữ chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành bá gia người bên gối. Cũng không biết bá gia có nhìn hay không bên trên tự mình bát tú. Xem ra có cơ hội, cũng đều mời người dạy một chút nàng như thế nào trang điểm. Lý Nguyên chế tạo thử ra pha lê, cái này pha lê công xưởng cũng có thể lập tức khai công. Về phần cái này pha lê công xưởng công tượng, cuối cùng Lý Nguyên tuyển định hai người. Một vị là Đông Hương thôn bên trong một tên lao thợ đồng, hơn 40 tuổi, người vô cùng an tâm đáng tin. Nhi tử tham gia quân ngũ hộ chiến tử, trong nhà cũng chỉ còn lại một cái tôn tử. Vị này gọi Dương Thúc công tượng tay nghề rất không tệ, đối nung pha lê mặc dù là vừa mới tiếp xúc, nhưng là có chút thuận buồm xuôi gió. Một người khác thì là Thanh Diêu thôn một tên tuổi trẻ hầm lò công, đồng dạng cũng là tên người trung hậu đàng hoàng. Lý Nguyên dùng tuệ nhãn thức châu nhìn qua hai người, xác định bọn hắn có thể đảm nhiệm. Hai người liền phối hợp, rất nhanh liền đem cái này pha lê công xưởng cho chống đỡ bắt đầu. Lý Nguyên nhiệm vụ cho bọn họ cũng rất đơn giản, trước nếm thử đại lượng sản xuất khối nhỏ tầm phẳng pha lê, về sau chính là chế tạo thử bình thủy tinh cùng cái khác pha lê dụng cụ. Về phần cuối cùng bọn hắn có thể sản xuất ra cái gì, Lý Nguyên cũng chỉ có thể nói yên lặng chờ đợi. Đi qua biểu hiện ra xi măng đổ bê tông chi pháp, cùng nung ra Tịnh Lưu Ly. Lý Nguyên tại Thanh Diêu thôn đám thợ thủ công trong lòng địa vị phóng đại, bởi vì người có nghề hoặc là công tượng, bội phục nhất nhưng thật ra là có được cao hơn kỹ thuật người. Lý Nguyên lại tại Đông thôn quê bảo trên công trường chờ đợi mấy ngày, gặp hết thảy đều bị Trung Văn Tú an bài ngay ngắn trật tự, liền trước tiên phản hồi Tây Hà Bảo. Trong lòng của hắn tính toán thời gian, triều đình này phái tới thiên sứ quan, trên đại thể cũng nên là đến. Ban đêm, Lý Nguyên là tại sở huyện quân gian phòng qua đêm, vuốt ve an ủi qua đi, sở huyện quân giúp vào Lý Nguyên trong ngực, lấy tay sở lấy cái kia bắp thịt quần quần cánh tay nói ra: tướng công thân thể này thật sự là càng phát bền chắc. Lập tức nhưng lại khẽ thở dài một tiếng. Lý Nguyên sững sờ, nghi ngờ hỏi: phu nhân vì chuyện gì ưu sầu a? Sở huyện quân đổi một cái tư thế, đem thân thể sát lại cách Lý Nguyên càng gần một chút, trong miệng có chút hai hoán đáp: bây giờ tướng công đã bị triều đình phong tước Thanh Nguyên bá, nhưng ta chỉ là xuất thân binh hộ cô gái tầm thường, cảm giác mình càng ngày càng không xứng với phu quân. Lý Nguyên cười một tiếng, đem huyện quân ôm chặt hơn một chút. Trong lòng của hắn biết, theo bên cạnh mình nữ nhân càng đến càng nhiều, sở huyện quân đã mơ hồ có cảm giác nguy cơ. Nhất là Lý Nguyên cũng không hướng sở huyện quân giấu giếm mình cùng Long tướng hầu Bạch Cảnh đã tối đặt trước trung thân sự tình. Sở huyện quân mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Địa vị tôn sùng hầu tước, làm sao lại khuất tại tiểu thiếp địa vị? Đến lúc đó mình không biết sẽ bị tướng công an bài như thế nào. Lý Nguyên biết sở huyện quân đang lo lắng cái gì, thế là mở lời an ủi nói: phu nhân yên tâm, ngươi là ta đốc quân phủ phân dưới binh hộ chính thê, đi tới chỗ nào đều là. Cho dù là hầu gia coi trọng nhà ngươi tướng công, nàng cũng muốn coi trọng cái tới trước tới sau mới được. Lý Nguyên mấy câu, để sở huyện quân trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Nàng tại Lý Nguyên bên thai nhẹ lời nói ra: có phu quân câu nói này, ta cũng liền đủ hài lòng. Kỳ thật làm tiểu, nô cũng không quan tâm, chỉ cầu có thể bạn tại phu quân bên người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lý phủ cửa sân liền bị người gõ. Tỷ nữ nhóm bận bịu đi đánh mở cửa. Đứng ở phía ngoài một tên thở hồng hộc đại hán, chính là đốc quân phủ Tả Ti vệ Trương Khôi. Hán đối trong viện lớn tiếng hỏi: Thanh Nguyên bá có thể đi lên sao? Lúc này Lý Nguyên vừa mới rời giường, muốn đi trong tiểu viện hoạt động một chút thân thể. Nhìn thấy Trương Khôi đột nhiên chạy đến, vội vàng đi tới hỏi: Trương đại ca, chuyện gì để ngài tự mình chạy tới? Trương Khôi bận bịu đối Lý Nguyên liền ôm quyền nói ra: tại hạ chúc mừng bá gia, vừa mới nhận được tin tức là ngài thụ thổ thụ dân thiên sứ quan, hôm nay liền có thể đổi tới Thanh Nguyên huyện. Ta phụng đốc soái tướng lệnh, chuyên tới để tiếp bá gia đi trong huyện chờ. Bá gia ngài tranh thủ thời gian thu thập một chút, chúng ta lập tức liền xuất phát. Nghe được tin tức này, Lý Nguyên cũng là mặt mày hớn hở, trong lòng tự đủ, vị này thiên sứ quan cuối cùng là đến. Vội vàng phân phó Liêu Thanh chúng nữ giúp đỡ mình thay quần áo. Không bao lâu, Lý Nguyên liền dẫn lên mình trăm tên thân binh, cùng Trương Khôi giục ngựa chạy về Thanh Nguyên huyện thành. Lúc này, tại khoảng cách Thanh Nguyên huyện mấy chục dặm một chỗ trên quan đạo, một đội binh mã nghi trượng đang tại chậm rãi hướng huyện thành mà đi. Đội ngũ có hơn 200 người, đánh lấy hầu tước nghi trượng. Cái này người cầm đầu chính là danh chấn Bắc Cương bắt chữ hầu Triệu Minh Viễn. Lần này, triều đình muốn phái một vị vân quý đi Thanh Nguyên cho Lý Nguyên tổ chức thụ thổ thụ dân chi lễ. Cái khác thượng kinh vân quý đều biết vị này Thanh Nguyên bá cùng phụ quốc tướng quân không hòa thuận, cho nên mỗi cái đều là trốn tránh, không muốn đụng cái củ khoai nóng bỏng tay này. Cuối cùng vẫn lao hầu ra Triệu Minh Viễn tự mình xin đi giết giặc. Hắn chuẩn bị đi một chuyến Thanh Nguyên huyện, tự mình cho Lý Nguyên trụ chỉ thụ thổ thụ dân chi lễ. Vừa đến, là muốn nhìn xem Bắc Xuyên đạo hiện tại tình huống. Cái này thứ hai đâu, cũng muốn gặp Lý Nguyên cái này hậu sinh, tại ở trước mặt dặn dò một phen. Mặt khác cùng hắn cùng đi, còn có binh bộ thị lang Lý Bình Hiếu, cùng một vị hoàng thành phái gia tử Y Lệ thái giám. đội ngũ khoảng cách Thanh Nguyên còn có hơn 20 dặm thời điểm. Chỉ nghe đối diện tiếng vó ngựa vang, từ huyện thành phương hướng chạy đến một đội kỵ binh, chính là Lý Nguyên mang theo 100 tên thân binh tới đón tiếp triều đình thiên sứ quan. Gặp được thiên sứ quan đội ngũ, Lý Nguyên xem xét người cầm đầu, chính là đối với mình có chút chiếu cố lao hầu gia Triệu Minh Viễn. Trong lòng cao hứng, vội vàng xuống ngựa chạy tới chào. Tại hạ gặp qua bắt chữ hầu đại nhân. Triệu Minh Viễn gặp Lý Nguyên đối với mình vẫn như cũ kính cẩn nghe theo, trong lòng có chút hài lòng, vừa cười vừa nói: "Thanh Nguyên bá, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lý Nguyên lại gặp Lý Bình Hiếu cùng vị kia lão thái giám, liền xuất quân che chở đội ngũ, hướng Thanh Nguyên huyện thành xuất phát. Lúc này Thanh Nguyên huyện thành là bốn môn mở rộng, tinh thủy rội đường phố đất vàng đẹp nói. Huyện nha các vị quan sai cùng đốc quân phụ sĩ quan cấp cao, từng cái là thịnh trang ở cửa thành bên ngoài xếp hàng ra nên đón trong đội ngũ cầm đầu hai người, chính là Thanh Nguyên huyện đốc soái Quách Tử Hùng cùng huyện lệnh Dư Trường Canh. Nhưng hai người sắc mặt lại là hoàn toàn khác biệt. Quách Tử Hùng trên mặt vui mừng, mình cùng Lý Nguyên giao hảo, Lý Nguyên thụ thổ thụ dân thu hoạch được thức ấp, liền có thể biên luyện lính mới. Như thế, cái này Thanh Nguyên trong huyện lại nhiều một chi cường quân, áp lực của mình cũng sẽ làm dịu. Mà một bên, huyện lệnh Dư Trường Canh sắc mặt thì là rất kém cỏi. Bởi vì Thanh Nguyên huyện vốn cũng không xem như huyện giàu, là Thanh Nguyên ba thụ thổ thụ dân, tự nhiên là muốn từ trong huyện chuyển đảo được địa nhân khẩu, trở thành Lý Nguyên thức ấp. Nay bằng với là từ trong huyện thổ địa nhân khẩu bên trong đảo đi một khối lớn, hắn làm huyện lệnh, đương nhiên là cảm thấy rất an thiệt thòi. Bất quá bản huyện có thể ra một vị huyện bá, tại Đại Lương cũng coi là một kiện có chút vinh quang sự tình, cho nên hắn lại có thể nói cái gì đó, chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ, chờ đợi nên đón triều đình thiên sứ quan.